mười mấy tên phủ nha nha dịch đem đám người ngăn tại một đầu bạch tuyến bên ngoài, buổi trưa đã nhanh muốn tới, lập tức liền là xử trảm mấy tên thiên đạo minh nghịch tặc canh giờ. Trong đám người, không ít trong lòng bách tính thở dài. Thiên đạo minh nghĩa sĩ bọn họ, làm chính là trừng phạt mạnh đỡ yếu, thay trời hành đạo sự tình, giang nam không ít thụ du côn đá bá, tham quan ô lại lấn ép bách tính, đều nhận được ân huệ của bọn hắn. Tại bách tính trong mắt, bọn hắn là người tốt. Chỉ tiếc, người tốt cũng không có hảo báo, cái này ba tên nghĩa sĩ, chẳng mấy chốc sẽ bị quan phủ chém đầu. Làm bình dân bách tính, bọn hắn cái gì cũng không thể vì bọn họ làm. Trên giám tràng đài, giang nam phủ Doãn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở bên người hắn một bóng người. Mặc dù hắn là giang nam phủ quan phụ mẫu, nhưng vị trí này cũng là người khác ban thưởng, hắn chỉ là trương gia khống chế giang nam một bộ khối lỗi, hoặc là nói quân cờ, hôm nay hết thể hành động đều muốn nghe theo người khác căn bài. Buổi trưa lập tức liền muốn tới, giang nam phủ Doãn bên người một vị nam tử trung niên như chim ưng ánh mắt ở trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt tại mấy đạo nhân ảnh trên người có chỗ dừng lại. Pháp trường dưới mặt đất một trượng sâu, trong thổ nhưỡng cũng ẩn giấu đi một bóng người khác. Bên đường trong sông, một người dán tại đáy nước, giống như là một khối đá. Trên giám tràng đài, giang nam phủ Doãn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, đối với phía dưới quỳ ba người nói, sắp chết đến nơi, ba người các ngươi phản tặc, còn có lời gì nói? Đao phủ nghe vậy, đem ba người trong miệng đoạn vải lấy ra. Bên phải nhất một tên nam tử, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nói ra, cậu quan, giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, thiên hạ nghĩa sĩ nhiều không kể xiết, các ngươi là giết không bao giờ hết trừ không hết. Hai gã khác hình dạng có chút tương tự nam tử, tựa hồ là huynh đệ hai người. Một người trong đó nhìn xem giang nam phủ Doãn, nói ra, hôm nay chúng ta dù chết, nhưng sớm muộn sẽ có người thay chúng ta báo thù, huynh đệ chúng ta hai người đi trước một bước, trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Giang nam phủ Doãn giận tí mặt, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Hắn nhìn về phía bên người trung niên nhân, hỏi, đại nhân, thời điểm nhanh đến, muốn hành hình sao? Trung niên nhân ánh mắt từ trong đám người thu hồi, khẽ gật đầu. Giang nam phủ Doãn từ trong ống thăm lấy ra một chi lệnh tiêm, ném xuống đất, lớn tiếng nói, canh giờ đã đến, hành hình. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đám người vây xem đột nhiên chuyển đến quát to một tiếng, động thủ. Sau đó năm bóng người từ trong đám người xông ra, thẳng đến trên đài tử hình ba người mà đi. Quỳ trên mặt đất trong lòng ba người trầm xuống, dùng hết toàn lực khí lực giống to, đi mau, đừng quản chúng ta, đây là bẫy dập của bọn họ. Nhưng bọn hắn nhắc nhở thì đã trễ. Đài tử hình chung quanh mặt đất đột nhiên đình trệ, phi nước đại hướng đài tử hình năm người, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống. Mà trước người của bọn hắn cũng xuất hiện một người mặc màu nâu trường sam nam tử. Trong nước sông cũng có một bóng người nhảy ra, phong bế một phương hướng khác đường lui. Trên giám tràng đài, trung niên nhân kia nhìn phía dưới năm người, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi thật đúng là dám đến a, đám nghịch tặc, ta muốn để các ngươi tận mắt thấy người của các ngươi chết tại trước mắt các ngươi. Hắn phất phất tay đối với ba tên đao phủ nói, còn đứng ngây đó làm gì, hành hình. Đao phủ giơ lên đại đao nhắm ngay ba người cổ, dùng sức vung xuống. Trong năm người, một tên nam tử nổi giận nói, ngươi dám? Hắn muốn phóng tới đài tử hình, lại bị cái kia thổ hệ dị thuật sư ngăn lại. Cũng ngay, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía cái kia dị thuật sư đầu. Một quyền này vung ra, ngay cả không khí đều phát ra tiếng vang nặng nề. Cái kia thổ hệ dị thuật sư cũng không dám chủ quan, lập tức ở trên hai tay ngưng tụ thành một cái thật dày thổ thuẫn ngăn cản, nắm đấm hung hăng đụng vào trên thổ thuẫn vỡ vụn, thân thể của hắn cũng đổ lùi lại mấy bước. Bất quá hắn tâm lý lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ tới, thế mà đích thực đem tiên đạo minh địa giai cường giả đưa tới, loại người này ít nhất là đà chủ cấp bậc, hôm nay nếu có thể lưu hắn lại, thế nhưng là một cái công lớn. Đao phủ giơ tay chém xuống, trong thời gian ngắn ngủi này, ba người đỉnh đầu đại đao đã rơi xuống. Ngay tại năm người kia đã gần như tuyệt vọng, ba người cũng chuẩn bị nên đón tử vong đến thời điểm, cái kia ba tên đao phủ trong tay đại đao lại lơ lửng tại ba người trên cổ. Trên giám trạm đài, trung niên nhân sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói, ba người các ngươi đang dở trò quỷ gì? Ba tên đao phủ đứng ở nơi đó đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, nhưng này đại đao cũng không cách nào rơi xuống. Đột nhiên bọn hắn đồng thời vung ra trong tay đại đao trực tiếp bay về phía giám trạm đài trung niên nhân. Trung niên nhân bên hông trường đao ra khỏi vỏ, tùy ý huy động hai lần, bay về phía hắn ba thanh kiếm, liền từ giữa gián đoạn mở, cắt thành hai đoạn, rớt xuống đất. Nhưng hắn sắc mặt lại trầm xuống. Còn có cường giả, mà lại là kim chi dị thuật cường giả, loại này toàn thân cao thấp cứng rắn như sắt, rùa đen một dạng ra hỏa, là nhất làm cho hắn chán ghét. Dù là đối phương là huyền giai hạ cảnh, bình thường địa giai võ giả, cũng không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Hắn từ trên giam trạm đài nhảy xuống, lớn tiếng nói, núp trong bóng tối có gì tài ba, có bản lĩnh liền đi ra, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Ba tên đồng bạn được cứu, năm người kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó hỏi nam tử kia nói, đà chủ, đây là ngài xin mời cao thủ sao? Tên nam tử này cũng một mặt mê mang, chẳng lẽ nói nơi này còn có khác phân đà huynh đệ? Nhưng giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, thừa dịp cái kia thổ hệ dị thuật sư phân thần, hắn lập tức nhảy đến trên đài tử hình, vài đao chém đứt trói buộc ba người kia dây sát. Bất quá lúc này cái kia mười mấy tên quan sai đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây lại, mà chung quanh xem náo nhiệt bách tính sớm tại biến cố phát sinh trước tiên liền chạy từ phía hơn 10 người cung tiễn thủ cấp tốc kéo ra dây cùng đầu mũi tên khóa chặt bọn hắn. Nhưng mà sau một khắc, những này cung tiễn thủ thân thể bỗng nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao vứt xuống cung tiễn, biểu lộ cực độ hoảng sợ, có chút thậm chí nước mắt tứ chảy ngang. Quỷ a, có ma. Đi ra, chớ ăn ta, chớ ăn ta. Cha, mẹ, cứu ta a. Trong lúc thoáng qua, hơn 10 người cung tiễn thủ chạy trốn, nhảy sông, trang diện một lần hết sức khó xử. Còn lại những bộ khoái kia bọn họ, cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, theo bản năng lui lại, một loại kinh khủng bầu không khí, bắt đầu ở trong bọn họ lan tràn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào? Giang Nam phủ bên này, ba tên địa giai dị thuật sư cùng võ giả, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, đây cũng là cái gì cổ quái năng lực, núp trong bóng tối người, không chỉ một vị. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết những người kia ở nơi nào. Hẳn là, trong bọn họ còn có một người, có được ẩn thân năng lực. Bọn hắn lần này là dự định nhiều bắt một chút Giang Nam phủ Thiên Đạo Minh phản tặc, nhưng không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy cả lớn, dị thuật sư ở trong Thiên Đạo Minh là rất hi hữu, mỗi bắt một vị đều là không nhỏ công lao, bọn hắn có thể dùng những công lao này, từ Trương gia đổi lấy nhất định tu hành tài nguyên. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không biết chỗ tối có bao nhiêu người, sự tình phát triển cũng hướng về không thể biết trước phương hướng mà đi. Vì phòng ngừa sự tình vượt qua khống chế, tên kia địa giai võ giả quyết định thật nhanh, nói ra, lập tức động thủ, đem tất cả Thiên Đạo Minh nghịch tặc ngay tại chỗ giết chết. Hắn thoại âm rơi xuống, từ hai bên đường phố dân cư bên trong, lại có hơn 10 đạo bóng người phá cửa sổ mà ra, từ trên người bọn họ chân khí cùng nguyên lực ba động đến xem, thực lực đều tại địa giai trở xuống. Dù vậy, hai phe thực lực cũng cực kỳ cách xa. Giang Nam phủ có 3 tên địa giai, hơn 10 người huyền giai, mà Thiên Đạo Minh bên này chỉ có một vị địa giai võ giả, 4 vị huyền giai, còn có 3 tên thương binh, kết quả thấy thế nào đều không có lo lắng. Liền ngay cả nút trong bóng tối Lâm Tú nhìn, cũng nhịn không được lắc đầu. Có tình có nghĩa, không vứt bỏ không buông bỏ là chuyện tốt, nhưng giảng nghĩa khí cũng không thể chịu chết a. Thiên Đạo Minh những nghĩa sĩ này, làm việc làm sao đều như vậy xúc động, những người này là như thế này, cái kiêu ngực lớn ngay thẳng cô nương cũng là như thế, nếu như không phải hắn trùng hợp gặp được, những người này hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phía sau 5 người này hy sinh, không có chút ý nghĩa nào. 3 vị này địa giai cường giả, không thể đối đầu, vì không để cho người Thiên Đạo Minh xuất hiện thương vong, hắn nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất dẫn bọn hắn đi. Cái kia hơn 10 người huyền giai dị thuật sư cùng võ giả, đang muốn đối với mấy tên người Thiên Đạo Minh hình thành vây quét chi thế, chợt giống như là bị thứ gì đụng vào, một cái miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về, ngã trên mặt đất, liền rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Giang Nam phủ người, cũng chỉ còn lại có 3 tên địa giai. 3 người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hãi. Bọn hắn đến cùng đưa tới người nào? Nhưng mà sau một khắc, càng quỷ dị hơn một màn liền xuất hiện. Thiên Đạo Minh những người kia, thân thể bỗng nhiên trôi nổi mà lên, vậy mà bay thẳng lên thiên không. Không tốt. 3 tên địa giai cường giả đồng thời bạo khởi, vô số đạo đao quang, thủy tiễn, thổ truy, hướng về không trung kích xạ mà đi, nhưng lúc này, những Thiên Đạo Minh kia người đã bay lên mấy chục trượng không trung, thủy tiễn cùng thổ truy cũng nhao nhao rơi trên mặt đất cùng trong sông. Trong bọn họ, cũng không có người có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này tiêu sái rời đi. Võ giả kia bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy, cắn răng nói, là đêm qua những người kia, bọn hắn chí ít có 5 người, thổ chi dị thuật, kim chi dị thuật, khống vật, ẩn nấp, còn có một cái có thể ảnh hưởng người thần trí, Giang Nam lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Mắt thấy người Thiên Đạo Minh rời đi, bọn hắn thậm chí ngay cả đuổi đều không có dám đuổi theo ra đi. Núp trong bóng tối những người kia, thực lực không rõ, nhân số không rõ, bọn hắn lấy cái gì đuổi, cái kia có thể mang theo tất cả mọi người bay lên, có rất lớn có thể là đã thức tỉnh 5 lần phi hành dị thuật, 5 lần sau khi giác tỉnh, năng lực kia cũng không phải là phi hành, mà là khống vật, một cái khống vật năng lực cường giả, có thể đối bọn hắn 3 người sinh ra uy hiếp cực lớn. Sớm biết, còn không bằng đem 3 người kia tại trong đại lao xử tử. Lòng tham muốn lấy bọn hắn làm mồi nhử, lại câu một con cá lớn, hiện tại ngược lại tốt, cá câu được, cũng thật lớn, lớn bọn hắn ăn không vô, ngay cả mồi câu đều bị cướp đi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 211, mời nhập minh. Trên bầu trời, bao quát Giang Nam phân đà đà chủ Trịnh Lê ở bên trong, 8 tên Thiên Đạo Minh bên trong người, tại mấy trăm trượng không trung di chuyển nhanh chóng, trừ có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn bên ngoài, còn có chút sợ sệt. Hiển nhiên là có người cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy một người. Loại độ cao này, nếu như rơi xuống, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị ngã chết, cái này khiến trong lòng bọn họ rất không có cảm giác an toàn. Cuối cùng, hay là địa giai Trịnh Lê hướng về một cái hướng khác chắp tay, nói ra, tại Hạ Thiên Đạo Minh Giang Nam phân đà đà chủ Trịnh Lê, đa tạ các vị bằng hữu cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Mặc dù không biết ân nhân cứu mạng là ai, nhưng có thể đối bọn hắn thân xuất việt thủ, nhất định cũng là giống như bọn họ nghĩa sĩ. Hắn vừa rồi thấy được, trốn ở chỗ tối rất nhiều người, tại bước ngoặt nguy hiểm, mấy lần xuất thủ, giúp bọn hắn giải quyết hết thể nguy cơ cùng trở ngại, đối phương rõ ràng là người một nhà. Một lát sau, bên hai của bọn hắn mới lần lượt chuyển đến thanh âm. Chư vị anh hùng không khách khí, chúng ta đối với các vị hy sinh vì nghĩa cũng 10 phần bội phục. Trùng hợp gặp được, tự nhiên không thể nhìn chư vị bị cẩu quan kia làm hại. 3 đạo thanh âm, 2 nam 1 nữ, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, Trịnh Lê biết, trong bọn họ nhất định có một vị ẩn nấp năng lực cường giả, có thể ẩn nấp bọn hắn tất cả mọi người thân hình. Nói đến, bọn hắn Thiên Đạo Minh bên trong cũng có một vị có loại năng lực này thích khách, cho nên hắn đối với cái này cũng không có kinh ngạc như vậy, chỉ bất quá, vị này ẩn nấp năng lực giả thực lực, rõ ràng so Trần cô nương còn muốn lợi hại hơn. Gia phủ thành đằng sau, đám người chậm rãi đáp xuống nơi nào đó trong núi. hai chân dẫm tại trên đại địa, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một bóng người tại trước mặt bọn hắn hiện hiện. Đây là một tên hình dạng cực kỳ anh tuấn nam tử, hắn sinh phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, bên môi giữ lại ngắn ngủi gốc râu cằm, nhìn qua có một loại thành thục nam nhân u buồn khí chất. Mấy người lại đợi một hồi, nhưng không có phát hiện người khác xuất hiện. Cái kia nam tử anh tuấn mở miệng nói, không cần nhìn, ta mặt khác mấy vị bằng hữu, không nguyện ý trước mặt người khác lộ diện. Điểm này, Thiên Đạo Minh đám người cũng có thể lý giải, đối với bọn hắn những người này tới nói, bảo trì thần bí là rất có cần thiết, một khi bị người thấy được chân dung, đối với ngày sau hành động có chút bất lợi. Bọn hắn đồng thời ôm quyền không người, đối với nam tử anh tuấn phương hướng ôm quyền không người, Trịnh Lê càng là nói ra, hôm nay đa tạ mấy vị anh hùng xuất thủ cứu rút, ngày sau nếu có dùng đến địa phương, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Lâm Tú ngược lại là không nghĩ tới muốn bọn hắn làm cái gì, hắn thứ nhất là ôm cùng A Kha gặp lại hy vọng, thứ hai thì là kính nể những người này hành động, mặc dù không thể nhìn thấy A Kha, có thể đem bọn hắn an toàn cứu ra cũng tốt. Chỉ là hắn khó tránh khỏi còn sẽ có chút tiếc nuối. Hắn nhìn nam tử kia một chút, nói ra, Trịnh đại chủ không cần khách khí, thực không dám giấu giếm, Quý Minh A Kha cô nương, là ta rất tốt bằng hữu, xem ở trên mặt của nàng, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu. Trịnh Lê kinh hỉ nói, anh hùng nguyên lai nhận biết Trần cô nương. Nào chỉ là nhận biết, trên thế giới này không có người so với hắn quen thuộc hơn A Kha, nàng ngực bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, vòng mông bao nhiêu, trên người có mấy quả nốt ruồi nhỏ, hắn đều biết rõ ràng. Lâm Tú nhìn xem hắn, tiếp tục hỏi, bất quá ta cùng nàng đã lâu không gặp, Trịnh đà chủ biết nàng ở nơi nào sao? Trịnh Lê lắc đầu, nói ra, ta chỉ phụ trách Giang Nam Vân Đà, Trần cô nương hành tung bất định, từ trước đến nay là nơi nào có người đáng chết, nàng liền sẽ đi nơi nào, ta cũng không biết nàng người ở chỗ nào. Nói xong, hắn tiếng nói lại nhất chuyển, lại nói, mặc dù bây giờ ta không biết nàng ở nơi nào, nhưng một tháng sau, nàng nhất định sẽ xuất hiện tại một chỗ. Lâm Tú lập tức hỏi, địa phương nào? Trịnh Lê trên mặt lộ ra ấy nấy, nói ra, thực sự thật có lỗi, anh hùng đối với chúng ta có ân cứu mạng, theo lý nói, Trịnh Mộ không nên giấu giếm, có thể chuyện này là Thiên Đạo Minh tuyệt mật, việc quan hệ vô số trong Minh tính mạng của huynh đệ an toàn, xin thứ cho Trịnh Mộ không có khả năng bẩm báo. Hắn thời khắc này biểu lộ có chút xấu hổ, dù sao mới vừa rồi còn nói lên núi đao xuống biển lửa không chối từ, bây giờ lại ngay cả ân nhân cứu mạng như thế một cái yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn, thật sự là không cứ gọi được nghĩa khí. Lâm Tú cũng không có sinh khí, nói ra, Trịnh đà chủ không cần thật có lỗi, trong Minh huynh đệ, thân phận mẫn cảm, hoàn toàn chính xác muốn đặc biệt coi chừng, ngàn vạn không có khả năng dễ tin người khác, ngươi vô ý, có thể sẽ để rất nhiều huynh đệ bồi lên tính mệnh. Lời nói này để Trịnh Lê càng thêm cảm động, hắn nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nói ra, không biết anh hùng có nguyện ý hay không gia nhập ta Thiên Đạo Minh, ngươi như trở thành ta Thiên Đạo Minh huynh đệ, chuyện kia cũng không phải là bí mật gì. Hắn ở trong lòng vì mình cơ trí tán dương. Biện pháp này đã có thể thỏa mãn ân công nguyện vọng, lại có thể là trong Minh thêm một trợ lực, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lâm Tú hỏi, ta cũng có thể gia nhập các ngươi sao? A Kha đã từng cũng mời qua Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh. Lúc kia hắn cự tuyệt. Lúc đó Lâm Tú thực lực còn quá mức nhỏ yếu, cũng không muốn gây phiền toái, hủy bỏ cùng Triệu Linh Quân hôn nước sau đó rục ngựa lao nhanh, có thực lực bảo vệ cẩn thận người nhà của mình, chính là hắn toàn bộ nguyện vọng. Về sau phát sinh một ít chuyện, dần dần để ý nghĩ của hắn phát sinh một chút cải biến. Nơi đó có A Kha, có vô số có được cộng đồng lý tưởng tín niệm chính nghĩa chi sĩ, có thể cho Lâm Tú ở trên con đường này đi, chẳng phải cô độc. Trịnh Lê gặp hắn tựa hồ có loại suy nghĩ này, kích động nói, đương nhiên có thể, Thiên Đạo Minh cần chính là anh hùng dạng này nghĩa sĩ. Hắn nhìn một chút Lâm Tú sau lưng hư không, nói ra, không chỉ là anh hùng ngươi, bằng hữu của ngươi cũng có thể gia nhập. Lâm Tú cười cười, nói ra, bọn hắn không muốn bại lộ thân phận, bất quá ta gia nhập cũng liền đồng đẳng với bọn hắn gia nhập, trước lúc này chúng ta cũng từng giết ước hiếp bách tính quyền quý, cùng các ngươi coi là người một nhà. Thiên Đạo Minh đám người nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính, bọn hắn cũng từng giết không ít tá bá giặc cỏ, nhưng ám sát quyền quý độ khó muốn so bọn hắn làm sự tình lớn vô số lần. Nơi đó là Đại Hạ Vương đô, cường giả vô số, từ trước đến nay đều là Thiên Đạo Minh cấm địa. Bọn hắn là thật bước lên nguy hiểm tính mạng tại bảo vệ chính nghĩa. Một tên hán tử càng là sùng bái cùng kích động hỏi, gần 2 năm qua Vương đô gặp chuyện hoàn khố không nhiều, chẳng lẽ anh hùng giết là Hoàng Quốc công phủ Hoàng Thao? Nghe chút lời ấy, còn lại những người kia nhìn Lâm Tú ánh mắt cũng trở nên sùng kính đứng lên. Hoàng Quốc công phủ à, đây chính là Đại Hạ đỉnh cấp quyền quý một trong, cái kia Hoàng Thao làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, Thiên Đạo Minh đã sớm muốn trừ hắn cho thống khoái sao? Có thể đi ám sát Hoàng Thao huynh đệ, cuối cùng lại một cái đều không có trở về. Giết hắn cũng là vì những huynh đệ kia báo thù. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, không phải Hoàng Thao, chúng ta ngược lại là ra tay với hắn qua, cũng thiếu chút liền giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhặt về một cái mạng. Hoàng Thao cái chết, lúc ấy trong nội bộ Thiên Đạo Minh cũng đã dẫn phát một trận chấn động, bọn hắn đối với Hoàng Thao gặp chuyện chi tiết đều hết sức rõ ràng. Trịnh Lê nghĩ nghĩ, giật mình nói, chẳng lẽ ám sát Hoàng Thao tên kia tiên tử chính là? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, nàng chính là chúng ta người. Trịnh Lê thở dài, nghĩ không ra trên đời này còn có cùng Trần cô nương một dạng cân quắc nữ hiệp, đúng, ta nhớ được nàng dị thuật là phi hành, chẳng lẽ? Hắn nhìn về phía Lâm Tú sau lưng hư không, giật mình nói, chẳng lẽ vừa rồi chính là vị cô nương kia mang bọn ta đào tẩu? Lâm Tú mỉm cười, không nói gì. Cái này trong mắt mọi người, hiển nhiên chính là chấp nhận. Thiên Đạo Minh đám người lập tức đứng thẳng người, đối với phía sau hắn, khom mình hành lễ. Lúc này, hán tử kia mặt lộ nghi hoặc, hỏi, không phải Hoàng Thao, đó là... Lâm Tú nói, không biết Trương Kính các ngươi có nghe nói hay không qua. Hán thoại âm rơi xuống, giữa sân bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Trương Kính, ai chưa nghe nói qua Trương Kính? Trương gia tam công tử, đại hạ vương đô, nhất không thể trêu chọc Hoàng Cố, những năm gần đây, dám cùng Trương Kính đối nghịch, trừ Triệu Thiên, Tiêu Trợ Phù, Bình An bá chi tử Lâm Tú, cũng tìm không được nữa người thứ hai. Bọn hắn coi là cái kia Lâm Tú liền đủ dũng mãnh, không nghĩ tới có người so với hắn càng dũng mãnh. Bọn hắn thế mà giết Trương Kính. Cho đến ngày nay, Trương Kính chết hay là một cái bí ẩn. Mọi người đều cho rằng Trương Kính là thiên đạo minh liệt, chính bọn hắn đương nhiên biết, Trương Kính chết cùng bọn hắn không hề quan hệ. Nếu như bọn hắn có loại năng lực này, vị kia xú danh chiêu lấy Hoàng Cố, còn có thể sống cho tới hôm nay. Thiên đạo minh nội bộ, đối với ám sát Trương Kính tên kia truyền kỳ thích khách, tôn sùng đến cực điểm, thậm chí có thể nói là phục sát đất, không nghĩ tới bọn hắn lại có tận mắt nhìn đến truyền kỳ một ngày. Thực lực của bọn hắn, đám người vừa rồi đã từng gặp qua, đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Trịnh Lê bỗng nhiên đứng thẳng người, đối với Lâm Tú cúi rạp người, nói ra, anh hùng, xin nhận ta cúi đầu. Đám người cũng nhao nhao bắt trước, không gì sánh được sùng kính nói, xin nhận chúng ta cúi đầu. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, không biết gia nhập thiên đạo minh, còn cần làm cái gì, có cần hay không bắt mấy cái tham quan ô lại, Hoàn Khố ác thiếu. Trịnh Lê liên tục khoát tay nói, không cần không cần, các ngươi làm rất nhiều sự tình, đã để chúng ta xấu hổ. Người khác cứu được bọn hắn tám đầu mệnh, chỗ nào còn cần làm tiếp chút nghĩa sự để chứng minh chính mình. Lâm Tú lại nói, đều là người một nhà, không cần khách khí, cái này Giang Nam phủ, có cái gì tội ác chồng chất, ước hiếp bách tính ra hỏa, ta đem bọn hắn mang đến, giao cho các ngươi xử trí, liền xem như ta nhập mình khảo hạch đi, không hề làm gì, cứ như vậy gia nhập Quý Minh, có chút lạ ngượng ngùng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 212, đạo này không cô. Bái Sơn đầu không mang theo chút lễ vật, biểu hiện không ra thành ý. Tựa như hồ lô tiểu kim cương phụ thể Lâm Tú, tại Vương Đô mặc dù còn có rất nhiều nơi không thể đi, nhưng ở Giang Nam phủ, không có hắn bắt không được người. Thông qua hỏi thăm Thiên Đạo Minh đám người, Lâm Tú ngoài ý muốn biết được, Giang Nam phủ lại là Trương gia địa bàn. Kinh đô cái kia Trương gia. Giang Nam thứ nhất gia tộc quyền thế, là Kinh đô Trương gia một cái chi nhánh, Giang Nam phủ doãn, cũng duy Giang Nam Trương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, Trương gia tại Giang Nam ảnh hưởng, so triều đình còn muốn lớn. Nơi này trời cao hoàng đế xa, triều đình tay căn bản rỗi không đến nơi này, lương tử cái kia Trương gia, bọn hắn làm việc cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Lần này, Thiên Đạo Minh ba vị huynh đệ sở dĩ bị bắt, chính là muốn thay trời hành đạo, ám sát Giang Nam phủ doãn nhi tử. Không nghĩ tới chúng mai phục, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, được rồi, chuyện này giao cho chúng ta, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, chúng ta lập tức trở về. Lâm Tú cùng Trương gia xung đột, là tránh không khỏi. Cho dù là không có Trương Kính, hắn cùng Trương gia mâu thuẫn, cũng sớm muộn sẽ bộc phát. Trương gia muốn thái tử làm hoàng đế, Lâm Tú không có khả năng để thái tử lên làm hoàng đế, cái này một cái mâu thuẫn, không cách nào điều hòa. Nhìn xem tên kia anh hùng biến mất tại trước mắt bọn hắn, Thiên Đạo Minh đám người lâm vào thật lâu chờ mặc. So sánh với bọn họ, hắn mới là thật nghĩa sĩ a, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng dám xuất thủ. Lúc này, một tên hán tử trầm tư hồi lâu, đối với Trịnh Lê nói, đà chủ, mặc dù bọn hắn đã cứu chúng ta mệnh, nhưng có câu nói, ta vẫn còn muốn nói, cái này có thể hay không có thể là Trương gia càng sâu một tầng cái bẫy, nói cách khác, bọn hắn là cố ý thả đi chúng ta, cứu chúng ta những người này, cũng là bọn hắn an bài, mục đích của bọn hắn là muốn tại trong Minh xếp vào nội ứng, chờ đợi thời cơ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Trịnh Lê trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, cũng không bài trừ khả năng này. Trương Kính sau khi chết, Trương gia đem hắn chết, quy tội ở trên thân Thiên Đạo Minh, từng cái phân đà huynh đệ đều bị bọn hắn điên cuồng vây quét, những anh hùng này xuất hiện đột nhiên, có thể là bọn hắn an bài nội ứng. Nhưng nếu như hắn đích thực đem Trương gia cùng Giang Nam phủ doãn mang đến, hắn là nội ứng khả năng liền cơ hồ có thể bài trừ. Lui 10. Không được nói, cho dù là Vương Đô cái kia Trương gia, vì triệt để tiêu diệt bọn hắn, không tiếc đem Giang Nam đồng tộc xem như con rơi, cũng muốn đem nội ứng xếp vào tại Thiên Đạo Minh, hắn còn có thể hỏi thăm Trần cô nương, nàng phải chăng có một người bạn như vậy. Vị cô nương kia không có khả năng phản bội tổ chức, nàng nhất định đáng giá tín nhiệm. Phủ thành, Thiên Đạo Minh phản tặc bị bọn hắn đồng đảng cướp đi, chỉ để lại một chỗ bừa bộn, câu cá không thành bị nhục, ba vị địa giai cao thủ sắc mặt đều khó coi, tam thiếu gia chết bởi Thiên Đạo Minh chi thủ, nếu như có thể bắt được người Thiên Đạo Minh, kinh đô bên kia nhất định sẽ có trọng thưởng, bây giờ lại bởi vì bọn hắn quá tham lam nguyên nhân, cái gì ban thưởng cũng không chiếm được. Bất quá sự tình đã phát sinh, bọn hắn đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Ba người dự định trước quay về trước phủ, lúc này tên kia địa giai võ giả bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút, hỏi, Vương phủ Doãn đi nơi nào, hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này. Tên kia thủy hệ dị thuật sư nói, có thể là hồi nha môn đi đi, mặc kệ hắn, hay là ngẫm lại, trở về tại sao cùng lão gia bằng giao. Trương gia là Giang Nam đệ nhất đại tộc, ở chỗ này một tay che trời, ngay cả Giang Nam phủ Doãn đều muốn nghe bọn hắn mà nói, ba người cũng là từ kinh đô bị điều động mà đến, bảo hộ Giang Nam Trương gia nhân vật trọng yếu. Ba người vừa mới trở lại Trương gia, liền phát hiện Trương phủ hạ nhân hoảng hoảng trương, trong phủ đi tới đi lui, không biết đang tìm kiếm cái gì. Võ giả kia nhanh chân đi đến trong viện, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có hạ nhân một mặt kinh hoàng, nói ra, lão gia cùng thiếu gia đều không thấy, mới vừa rồi còn trong phủ, trong chốc lát này liền biến mất vô ảnh vô tung. Ba người ngây người tại chỗ, sắc mặt đồng thời đại biến. Đáng chết, chúng kế điệu hổ ly sơn. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, tại bọn hắn ra ngoài câu cá thời điểm, nhà bị trộm. Bọn hắn đang tính kế Thiên Đạo Minh, đồng thời Thiên Đạo Minh cũng đang tính kế bọn hắn. Trong nháy mắt, Trương gia bên trong liền sôi trào. Ba người mặc dù lập tức an bài nhân thủ tìm kiếm, nhưng cũng biết bằng vào những người kia năng lực, người một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, liền hầu như không tồn tại tìm tới khả năng. Rất nhanh, tin tức càng xấu liền truyền đến. Giang Nam phủ Doãn phụ tử cũng mất tích. Không cần phải nói, đây nhất định cũng là Thiên Đạo Minh cách làm. Ba người giờ phút này hối hận đến cực điểm. Nếu như ngay từ đầu không chủ động gây sự với Thiên Đạo Minh, không muốn lấy dùng bọn hắn xem như mồi nhử câu cá, sự tình làm sao lại nháo đến hiện tại tình trạng? Mà lúc này, ngay tại ngoài thành trong núi chờ đợi Thiên Đạo Minh đám người, chợt nghe phanh phanh vài tiếng, bốn đạo nhân ảnh từ không trung lăn xuống tới trên mặt đất. Bốn người lúc này đều ở vào hôn mê trạng thái. Trương Thị phụ tử, Giang Nam phụ Doãn, còn có con của hắn. Cùng lúc đó, một bóng người cũng từ trong hư không hiện ra. Đám người giật mình không thôi, lúc này mới qua bao lâu, bọn hắn liền đi mà quay lại, còn đem Trương Thị phụ tử cùng Giang Nam phụ Doãn phụ tử mang đến, toàn bộ Thiên Đạo Minh cũng không có người có thể làm được điểm này. Một cái chớp mắt đằng sau, Thiên Đạo Minh trong mọi người có hai tên hán tử đống nhiên quỳ xuống đến, đối với Lâm Tú thủng thủng dập đầu mấy cái vang tiếng. Lâm Tú giật nảy mình, vội vàng nói, hai vị đây là. Trịnh Lê nhìn xem hắn, nói ra, anh hùng không cần kinh hoàng, ngươi nhận được lên bọn hắn cái quỳ này, Lưu Trung cùng Lưu Nghĩa phụ mẫu chính là bị Giang Nam phủ Doãn nhi tử sai sử thủ hạ đánh chết ngươi, ngươi để bọn hắn có thể báo phụ mẫu đại thủ, bọn hắn lẽ ra quỳ ngươi. Lại có một tên nam tử quỳ xuống, Trịnh Lê giải thích nói, từ trước muội muội bị Trương Thị lăng đục nhảy sông tự vẫn, hắn lên nha môn báo án lại bị bắt vào tù, nếu không phải chúng ta cứu hắn, hắn đã bị cẩu quan kia chém đầu. Lâm Tú trong lòng có chút cảm thán, những này Thiên Đạo Minh nghĩa sĩ cũng không phải là sinh ra chính là nghĩa sĩ, bọn hắn đều là đối với luật pháp cùng quan phủ tuyệt vọng đằng sau mới đi lên con đường này. Có người sẽ đứng tại điểm cao khiển trách những người này là phản tặc, đó là bởi vì sự tình không có phát sinh ở chính bọn hắn trên thân, nơi nào có áp bách chỗ nào liền sẽ có phản kháng. Chính nghĩa muốn thông qua không phải chính nghĩa phương thức đi thực hiện, đây thật ra là một loại bi ai, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lâm Tú lựa chọn đường cùng bọn hắn không giống với, chỉ cần các quyền quý còn khống chế lấy quốc gia này, tham quan ô lại, địa phương hào cường là không có cách nào giết hết. Giải quyết cái vấn đề này căn nguyên ở chỗ vương đô những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa. Một lát sau, Lâm Tú nhìn về phía Thiên Đạo Minh đám người, hỏi, các ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Chính Lê nói, chúng ta sẽ để cho Giang Nam bách tính quyết định sinh tử của bọn hắn. Hắn nhìn qua Lâm Tú, hỏi, còn không biết anh hùng cao tính đại danh? Lâm Tú vuốt vuốt trên trán một tia loạn phát, mỉm cười nói, Lý Tiêu Giao. Chính Lê đối với Lâm Tú đưa tay phải ra, nói ra, Tiêu Giao huynh đệ, hoan nên gia nhập Thiên Đạo Minh. Lâm Tú đồng dạng vươn tay, cùng tay của hắn dùng sức giữ tại cùng một chỗ. Trịnh Lê kinh ngạc nói, chẳng lẽ Trần cô nương nói qua cho ngươi, trong Minh huynh đệ là như thế nào hành lễ? Mặc dù A Kha chưa nói cho hắn biết, nhưng động tác này, thế nhưng là khắc vào Lâm Tú linh hồn. Lâm Tú cười cười, nói ra, ta nhìn thấy Trịnh đà chủ đưa tay, theo bản năng liền làm như vậy. Trịnh Lê cười nói, xem ra, Tiêu Giao huynh đệ trời sinh chính là ta người Thiên Đạo Minh. Gia nhập Thiên Đạo Minh, cũng không cần cái gì nghi thức, chỉ cần đà chủ trở lên cấp bậc người mời. Trịnh Lê vốn chính là Giang Nam phân đà chủ, Lâm Tú muốn nhập Minh, chỉ là hắn chuyện một câu nói. Cùng tất cả mọi người cầm một vòng tay đằng sau, Lâm Tú đối với Trịnh Lê nói, Trịnh đa chủ, chúng ta lần này sẽ không ở Giang Nam dừng lại thật lâu, qua hai ngày liền sẽ rời đi, về sau ta hẳn là làm sao liên hệ ngươi? Trịnh Lê nói, Giang Nam phủ thành có một nhà tế dân tiệm thuốc, một tháng sau Tiêu Giao huynh đệ đến tiệm thuốc tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Trần cô nương. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, mấy người kia liền giao cho các ngươi, ta còn có việc, đi đầu một bước. Trịnh Lê ôm quyền nói, Tiêu Giao huynh đệ đi thong thả, công lao của ngươi ta sẽ bẩm báo lên trên, lần sau gặp lại thời điểm, chỉ sợ ta cũng muốn xưng ngươi một tiếng Lý đa chủ. Đưa mắt nhìn Lâm Tú theo gió mà đi, Thiên Đạo Minh đám người đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Trên thế giới này, bọn hắn cũng không cô độc. Tại bọn hắn không thấy được địa phương, còn có rất nhiều người cùng bọn hắn làm lấy giống nhau sự tình. Đạo này không cô. Lâm Tú lúc về đến nhà, thải ý cơm trưa mới vừa vặn làm tốt. Nhiều khi, nhanh đều là một chuyện tốt. Toàn bộ sáng sớm, hắn cướp pháp trưởng, bắt đắc đồ, thuận tiện vào Thiên Đạo Minh, trở về thời điểm còn có thể vượt qua ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, thải ý hử phát Giang Nam điệu hát dân gian, tại phòng bếp rửa chén. Những ngày này, Lâm Tú rõ ràng nhìn ra Thải Y vui vẻ, nàng là thuộc về Giang Nam, tại Vương Đô thời điểm, Lâm Tú rất ít gặp nàng vui vẻ như vậy qua. Nhìn xem vui sướng Thải Y, Lâm Tú nghĩ đến một người khác. Hắn lấy ra một viên ngọc bài, nhìn xem trên ngọc bài chữ, nói khẽ, Mộ Dung. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 213, Mộ Dung Minh Châu. Giang Nam phủ, Mộ Dung gia. Làm Giang Nam vọng tộc một trong, Mộ Dung thị tại Giang Nam có gần với Trương thị địa vị, mà cho dù Trương thị tại Giang Nam một tay che trời, cũng sẽ cho Mộ Dung gia một chút mặt mũi. Bởi vì, mặc dù Mộ Dung gia những năm gần đây đã không lớn bằng lúc trước, nhưng bởi vì trong nhà đích nữ là trong cung quý phi, cũng không có người nào dám trêu chọc. Lúc này, Mộ Dung phủ bên trong, Mộ Dung thị gia chủ Mộ Dung Sùng, ngay tại hậu đường uống trà, chỉ chốc lát sau, một vị trung niên từ bên ngoài đi tới, Mộ Dung Xung hỏi, bên ngoài làm sao rối bời? Trung niên nhân nói, hồi phụ thân, hôm qua mất tích Trương thị phụ tử, cùng Vương thị phụ tử, buổi sáng hôm nay bị người cột, ném vào phố xá bên trên, người Trương gia cùng phủ nha bộ khoái phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã chết, bên ngoài hiện tại cũng đang nghị luận chuyện này. Mộ Dung Xung hỏi, là người Thiên Đạo Minh giết bọn hắn? Trung niên nhân nói, không phải, nghe nói, sớm nhất có người phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn sống, về sau vây xem bách tính càng ngày càng nhiều, trang diện cũng càng ngày càng hỗn loạn, đợi đến người Trương gia đổi tới, đám người đã tản, bốn người kia cũng một mệnh ô hô. Mộ Dung Xung đặt chén trà xuống, nói ra, đây đều là chính bọn hắn làm nghiệt, gieo gió gặt bao thôi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Ngọc Nhi tu hành thế nào? Trung niên nhân nói, nàng những ngày này tiến bộ rất lớn, nhưng khoảng cách địa giai, hẳn là còn có chút khoảng cách. Mộ Dung Xung chậm rãi thở phào một cái, nói ra, nếu như không phải lao phu ngăn đón, lấy Ngọc Nhi thiên phú, rất dễ dàng liền có thể tiến vào dị thuật viện, đứng hàng viện chữ thiên cũng không phải không có khả năng, có lẽ đã địa giai, là lao phu làm trễ lại nàng. Trung niên nhân lắc đầu nói, cái này không trách phụ thân, muội muội nàng. Nàng không nguyện ý cùng Mộ Dung gia có bất kỳ liên lụy, chỉ sợ cũng không nguyện ý tại Vương đô nhìn thấy ta người Mộ Dung gia. Mộ Dung Xung trầm mặc một lát, nói ra, nhưng đây đối với Ngọc Nhi không công bằng, thế giới rất lớn, nàng không nên cả một đời đều lưu tại đây nho nhỏ gian nam, lần này tiểu bị, để nàng đi tham gia đi. Hai người trong phòng nói chuyện, cũng không biết, gian phòng bên ngoài, một đạo nhìn không thấy bóng người, lăng không phiêu phủ ở trong viện. Đến Giang Nam trước đó, Quý phi nương nương không yên lòng Lâm Tú, trả lại cho hắn một khối ngọc bài, để hắn gặp được chuyện không giải quyết được, liền đến tìm Mộ Dung gia. Chỉ bất quá Quý phi nương nương không hiểu rõ thực lực của hắn, hắn chuyện không giải quyết được, Mộ Dung gia cũng không giải quyết được. Về Vương đô trước đó, Lâm Tú nghĩ đến Mộ Dung gia nhìn xem Quý phi nương nương lớn lên địa phương. Trong phòng tên lão giả kia, hẳn là Quý phi nương nương phụ thân, mà trung niên nhân kia thì hẳn là huynh trưởng của nàng. Từ trong lời của bọn hắn không khó nghe được, Quý phi nương nương cùng gia tộc, tựa hồ có một loại nào đó không thể hóa giải mâu thuẫn. Cái này dẫn đến người Mộ Dung gia, những năm này cũng sẽ không tại kinh đô xuất hiện, mà Quý phi nương nương cũng một lần chưa có trở về qua Giang Nam. Lâm Tú trước đó còn tại kỳ quái, liền xem như cung phi bọn họ không có khả năng tùy tiện đi ra ngoài, nhưng cũng không trở thành nhiều năm như vậy, đều không cho về một chuyến nhà mẹ đẻ. Xem ra, lúc trước hắn ý nghĩ, căn bản chính là không có khả năng thực hiện. Liền xem như hắn vụng trộm đem Quý phi nương nương mang về Giang Nam, mang về Mộ Dung phủ, nàng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ. Chỉ là, nàng cùng gia tộc mâu thuẫn, đến cùng là cái gì? Buộc nàng vào cung trở thành quý phi sao? Nàng cùng Hạ Hoàng quan hệ, nói là vợ chồng, hoàn toàn chính xác có chút là lạ, Lâm Tú đối với Hạ Hoàng hậu cung cũng coi là rõ như lòng bàn tay, khả năng chỉ có thuộc phi nương nương, cùng hắn có vợ chồng dáng vẻ, hiện tại còn nhiều hơn một cái quả phụ xinh đẹp. Nhưng bọn hắn quan hệ cũng tuyệt đối không kém, nếu như không phải quý phi nương nương, tuyển phi thời điểm, hắn quả phụ xinh đẹp sớm đã bị hoàng hậu quét xuống. Lâm Tú tại Mộ Dung phủ đi dạo, làm Giang Nam hảo môn, cùng Vương đô những gia tộc đỉnh cấp kia so sánh, Mộ Dung phủ cũng nói không lên cỡ nào xa hoa, nhưng hoàn cảnh rất tốt, trong tòa nhà có núi có nước, điển hình lâm viên phong cách. Quý phi nương nương cùng gia tộc có hơn 10 năm đều không thể hóa giải mâu thuẫn, bởi vì không yên lòng hắn, không tiếc phá lệ, cái này khiến Lâm Tú càng thêm cảm động. Hắn chậm rãi tại Mộ Dung phủ phiêu đãng, đem mỗi một cái gian phòng, mỗi một cái cây, mỗi một ngọn núi giả đều ghi tạc trong lòng. Nào đó trong một chỗ sân nhỏ, truyền đến trận trận thanh âm xé gió. Lâm Tú chậm rãi bay qua, nhìn thấy một tên 17-18 tuổi thiếu nữ, ngay tại trong viện luyện kiếm, hắn nhìn một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cô nương này niên kỷ, cũng liền cùng Minh Hà Linh Âm không sai biệt lắm, nhưng nàng võ đạo thực lực quả thực không tầm thường, võ đạo viện bên trong thế hệ trẻ tuổi, khả năng đều không phải là đối thủ của nàng, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa võ đạo, càng là kém nàng rất nhiều. Mộ Dung gia, lại còn có bậc thiên tài này. Lâm Tú chỉ là hơi kinh ngạc một chút, đang lúc hắn dự định lại đi nơi khác nhìn xem lúc, trong viện đang luyện kiếm nữ tử, thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Lâm Tú phương hướng, cảnh giác nói, "Ai?" Lời còn chưa dứt, nàng cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tú vị trí, giơ kiếm đâm tới. Lâm Tú lần này là thật bị kinh đến, hắn hiện tại ẩn nấp chi thuật, ngay cả địa giai võ giả đều không phát hiện được, mà nàng hiển nhiên còn không có địa giai, thế mà chính xác tìm được phương hướng của hắn. Rất nhanh, Lâm Tú liền biết nguyên nhân. Nàng bay tới động tác nhẹ nhàng mà phiêu dật, phảng phất cơi gió mà đi, bình thường địa giai võ giả cũng làm không được điểm này, mà nàng một kiếm này còn chưa đâm tới, liền có mấy đạo lăng lệ phong nhận đi đầu mà tới. Lại là phong chi dị thuật. Tại thiên giai dị thuật bên trong, phong, lôi, băng, so với ngũ hành năng lực, càng thêm hiếm thấy. Nếu như là gió năng lực, cảm nhận được hắn tồn tại, liền không kỳ quái. Hắn ẩn nấp, chỉ là biến mất tại tầm mắt của người bên trong, không phải thật sự biến mất, di động thời điểm, hay là sẽ mang theo không khí lưu động, hình thành một đạo gió nhẹ, tự nhiên không gạt được phong hệ năng lực cảm giác. Phong nhận vô cùng sắc bén, không kém gì đao kiếm lưỡi dao, tốc độ cũng cực nhanh, mấy trượng khoảng cách, địa giai võ giả đều khó mà né tránh, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng Lâm Tú. Hắn nhẹ nhõm tránh qua, tránh né mấy đạo phong nhận, thiếu nữ kia một kiếm cũng đâm vào không khí. Trên mặt nàng hiện ra ra vẻ kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, là các ngươi giết Trương gia phụ tử cùng Giang Nam Doãn người, ngươi đến nhà chúng ta làm cái gì? Rất nhanh, trong hư không truyền đến một đạo giàu có tử tính thanh âm, đi ngang qua mà thôi. Thiếu nữ sắn một cái kiếm hoa, cầm trong tay trường kiếm thu hồi, nói ra, những người này làm đủ cho xấu, giết bọn hắn, cũng coi là vì bách tính làm một chuyện tốt. Nàng đem kiếm đặt ở trong viện trên bàn đá, đi vào gian phòng, cầm một vỏ rượu đi ra, hỏi, muốn hay không uống một chén. Lâm Tú phát hiện, vỏ rượu kia bên trên tiêu chí, lại là Hồng Nê Cư. Nàng mở ra tiểu phòng, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, sau đó nàng đổ hai bát rượu, nói ra, rượu này rất đắt, 200 lượng bạc một vỏ, mà lại có bạc cũng mua không được. Hồng Nê Cư chỉ có Vương Đô có, địa phương khác bán, hoặc là giả, hoặc là kẻ đầu cơ trục lợi. Rượu này Lâm Tú nghe là thật, nhưng nàng khẳng định bị trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá, nàng mua 200 lượng một vỏ rượu, tại Vương Đô chỉ bán 3.42, chỉ có thể coi là trung đẳng cấp bậc. Lâm Tú cũng không có cùng nàng cùng uống, nói ra, ta không biết uống rượu. Tiểu lượng của hắn hoàn toàn chính xác không được, loại này số độ, một bát liền say. Thiếu nữ nói, ngươi không uống vừa vặn, lúc đầu ta cũng có chút không nỡ. Cô nương này rất có phương Bắc nữ tử phong khoáng, căn bản không giống như là Giang Nam nữ tử. Bất quá cũng có thể là Mộ Dung gia ghen vấn đề. Quý phi nương nương ở trong cung, thế nhưng là cũng có được cọp cái danh xưng, cũng không có Giang Nam nữ tử dịu dàng. Lâm Tú tung bay ở không trung, hỏi, người tên là gì? Thiếu nữ nói, Mộ Dung Ngọc, ngươi đây. Lâm Tú nói, tên của ta không trọng yếu, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cô tên cứ gọi là gì? Thiếu nữ nhìn về phía hư không, cau mày nói, ngươi hỏi ta cô danh tự làm cái gì? Lâm Tú nói, hiếu kỳ, đều nói quý phi nương nương là hậu cung đệ nhất mỹ nhân, ta rất hiếu kỳ, mỹ nhân như vậy sẽ có một cái dạng gì danh tự? Thiếu nữ lắc đầu, nói ra, không thể trả lời. Trong hư không truyền đến một trận xì xào bàn tán. Sau đó, một vò rượu trống rông xuất hiện ở trong hư không, Tiểu Phong chính mình xốc lên đằng sau, mùi thơm rất nhanh truyền ra, so với nàng uống vò rượu kia, còn muốn mê người. Thiếu nữ trong mắt lộ ra kinh ngạc, giờ khắc này ở Mộ Dung gia, không chỉ một người, chí ít có ẩn ấp, phi hành, cùng không gian năng lực, khó trách Trương gia phụ tử sẽ như vậy tùy tiện rơi vào trong tay bọn họ. Sau đó, con mắt của nàng liền trực câu câu nhìn chằm chằm vò rượu kia, tiết hầu nhịn không được giật giật. Nhưng này vò rượu sau một khắc liền biến mất. Bốn lần sau khi giác tỉnh, Lâm Tú không gian tùy thân đã rất lớn, phần lớn diện tích cũng không dùng tới, liền đem chi xem như nhà kho sử dụng, hắn ở nơi đó chữ bị không ít Hồng Nê Cư rượu mạnh nhất, thuận tiện hắn về sau gặp được ngưỡng mộ trong lòng năng lực, đem đối phương quá chén sau thu hoạch. Không nghĩ tới hôm nay có thể cử đi mặt khác công dụng. Hắn đối với thiếu nữ này cười cười, nói ra, chỉ là một cái tên mà thôi, ta tại địa phương khác nghe ngóng, cũng có thể hỏi tham gia đến, chỉ là không muốn phiền phức, ngươi nói cho ta biết quý phi nương nương danh tự, vỏ rượu này liền tặng cho ngươi, thế nào? Thiếu nữ không chút do dự nói, Mộ Dung Minh Châu. Nàng thoại âm rơi xuống, vỏ rượu kia liền bay đến bên cạnh nàng. Lâm Tú trong lòng niệm mấy lần cái tên này, hỏi, ngươi không phải là tùy tiện viện cái danh tự gạt ta à? Thiếu nữ nhếch miệng, nói ra, cô cũng không phải sinh ra tới chính là quý phi, chung quanh đây rất nhiều người đều biết tên của nàng, ta làm gì lừa ngươi? Lâm Tú bỏ đi hoài nghi, lại hỏi, ta nghe nói, quý phi nương nương cùng các ngươi Mộ Dung gia quan hệ chẳng ra sao cả, là thật sao? Thiếu nữ đem vỏ rượu kia bảo vệ cẩn thận, nói ra, đây là chúng ta Mộ Dung gia việc nhà, không có quan hệ gì với ngươi. Lại là một vỏ rượu hiện lên ở trong hư không, nhưng lúc này đây, mặc kệ Lâm Tú làm sao dụ dỗ, thiếu nữ cũng sẽ không tiếp tục thổ lộ nửa câu. Cuối cùng Lâm Tú hay là đưa nàng lại một vỏ rượu, nói ra, ngươi không muốn nói dễ tính, chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Đằng sau, chung quanh liền rốt cuộc không có âm thanh truyền đến. Mộ Dung Ngọc nhắm mắt lại, có gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, ở trong hư không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, nói rõ những người kia đi. Trong nội tâm nàng dâng lên nghi hoặc, người thiên đạo minh, vì cái gì đối với cô sự tình cảm thấy hứng thú như vậy? Chương 214, hồi kinh. Từ Mộ Dung gia đi ra, Lâm Tú đi tại trên đường phố, nhìn thấy Giang Nam phủ bách tính trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Trương gia phụ tử cùng Giang Nam phủ Doãn phụ tử đều đã bỏ mạng, không phải người thiên đạo minh giết. Bọn hắn chỉ là tại sáng sớm, đem bốn người kia nhét vào trên đường phố dòng người dày đặc nhất. Đi ngang qua bách tính, ngươi một quyền, ta một cước, thậm chí còn có người thọc đao, đó là cùng bọn hắn có huyết hải thâm cứu bách tính, bọn hắn không có bỏ qua cái này tự tay cơ hội báo thù. Nếu như đây không phải một cái thực lực vi tôn thế giới, bằng vào thiên đạo minh ảnh hưởng, bọn hắn có thể tùy tiện lật đổ một quốc gia. Chỉ tiếc, ở thế giới này, không có đỉnh tiêm thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Lâm Tú lúc đầu dự định trước cùng thải y về Vương Đô, đợi đến một tháng sau, lại đến Giang Nam cùng thiên đạo minh người tụ hợp, từ đó nhìn thấy A Kha. Hắn đã có nửa năm chưa từng gặp qua nàng. Nhưng đi một chuyến Trương gia về sau, Lâm Tú lại cải biến chủ ý. Hắn tại Trương gia gia chủ trong thư phòng, thấy được một bản sổ sách, mới rốt cục minh bạch, vì cái gì kinh đô Trương gia sẽ ở xa xôi Giang Nam, có như thế một cái bằng chi. Giang Nam Trương gia là tại vài thập niên trước từ kinh đô rời đi. Vì thế, Trương gia lúc ấy còn hướng hoàng thất đòi một khối đất phong, khi đó Trương gia so hiện tại còn muốn huy hoàng, một khối đất phong mà thôi, hoàng thất cũng liền cho. Không nghĩ tới, Trương gia chi mạch này rời đến Giang Nam phủ không bao lâu, ngay tại dưới phong địa, phát hiện một đầu số lượng dự trữ phong phú mỏ kim loại. Quyền quý đất phong là không cần hướng triều đình nộp thuế, trên mặt đất dưới mặt đất tất cả mọi thứ cũng đều về quyền quý sở hữu. Đầu khoáng mạch này, tự nhiên cũng liền biến thành Trương gia sở hữu. Trương gia nhờ vào đó, chiêu mộ một nhóm lớn kim chi dị thuật năng lực giả, triều đình đối với cái này cũng chỉ có thể nhìn xem, đến nay Trương gia tại Giang Nam đã kinh doanh mấy chục năm, trừ thuế má bên ngoài, triều đình đã rất khó nhúng tay Giang Nam sự tình. Khoáng sản loại tài nguyên này là không thể tái sinh, kim chi dị thuật năng lực giả lại rất phổ biến, bởi vậy, sớm tại hơn trăm năm trước, đại lục các quốc gia đã xác minh khoáng mạch, liền đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ còn sót lại một chút, cũng bị triều đình hạn chế, không cho phép bất luận kẻ nào khai thác. Cho nên tại kim chi dị thuật trên tu hành, Lâm Tú rất khó tìm đến phương pháp. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Trương gia quặng mỏ rất dễ tìm, Lâm Tú bay đến ngoài thành, đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn xuống, phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Hắn rất nhanh liền rơi xuống thành bắc ngoài 10 dặm một cái đỉnh núi, ngọn núi nhỏ này đã bị đào thủng trăm ngàn lỗ, còn có không ít bóng người từ trong đường hầm đem một xe khoáng thạch chuyên trở ra ngoài. Những khoáng thạch này coi như không thông qua tinh luyện kim loại, cũng có thể bị kim chi dị thuật năng lực giả trực tiếp hấp thu, đây cũng là Trương gia có thể lung lạc bọn hắn nguyên nhân trọng yếu. Lâm Tú rơi vào trên núi một khắc này, cảm nhận được thể nội đạo kia lực lượng dị thường sinh động cùng sao động. Có một loại lực lượng liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, thẳng đến một khắc đồng hồ đằng sau mới đình chỉ. Tại hắn toàn lực hấp thu tình huống dưới, chỉ dùng một khắc đồng hồ, đơn nhất năng lực liền sẽ tiến vào bình cảnh. Trừ phi hắn mang theo trong người một cái mạch khoáng, nếu không, cũng chỉ có thể lại tới đây mới có thể tu hành. Đáng tiếc Lâm Tú không gian không đủ lớn, xa xa không có đến chứa nổi một tòa quặng mỏ tình trạng, nhưng cũng không phải không có cách nào, hắn đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất, dưới mặt đất kim loại nguyên tố bị hấp dẫn đi lên, tại trên tay hắn kết thành tinh thể, sau đó lại bị hắn chuyển rời đến trong không gian. Loại này thuần túy kim loại tinh thể, tu hành hiệu suất cao hơn. Bất quá, Lâm Tú không có hấp thu bao lâu, lỗ tai bỗng nhiên giật giật, quay đầu nhìn hướng cái nào đó phương hướng. Một bóng người đang từ phía trước băng băng mà tới, người kia nhảy lên một cái, chính là 10 trượng trở lên khoảng cách, hắn từ chỗ cao rơi xuống, trung điệp nện ở trên mặt đất, Lâm Tú dưới chân thổ địa đều đang chấn động. Mà phía sau hắn có vài chuôi trường mâu, cũng bỗng nhiên bay ra, hướng về Lâm Tú phương hướng kích xạ mà tới. Sau đó, quần quần tiếng gầm mới truyền đến Lâm Tú trong tai, bọn chuột nhắt phương nào, dám ở chỗ này trộm lấy khoáng mạch. Lâm Tú mới vừa rồi còn hiếu kỳ, lớn như vậy một tòa khoáng mạch, làm sao ngay cả một người thủ vệ đều không có, hiện tại xem ra, không phải là không có thủ vệ, là có này một người là đủ rồi. Đây tuyệt đối là một vị địa giai thượng cảnh cường giả. Cường giả loại này, hắn hiện tại căn bản không thể địch lại. Cái kia vài chuôi cương mâu từ phương xa kích xạ mà đến, cắm ở Lâm Tú mới vừa ở vị trí, nếu như không phải hắn chạy nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã bị mặc vào lạnh tấu tim. Dưới trạng thái ẩn thân Lâm Tú, không chút do dự phi thân lên, giờ phút này, nam tử kia cũng đã chạy vội đến Lâm Tú vị trí, chỉ là trước mặt lại giống tuyết. Hắn nhíu mày, tả hữu tứ phương, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Lúc này, hắn rốt cục nhớ tới cái gì, trầm giọng nói, lại là bọn hắn. Hắn mặc dù không thế nào quản giang nam Trương gia, nhưng cũng nghe nói Trương thị phụ tử sự tình, không nghĩ tới chính là những người này không chỉ có bắt đi Trương gia phụ tử, còn đem chú ý đánh tới đầu khoáng mạch này bên trên. Trên mặt đất mấy cây trường mâu bay lên, lại cắm trở về sau lưng của hắn. Những người kia mỗi lần đều cùng một chỗ hành động, có thể bay lại có thể ẩn thân, hắn mặc dù không sợ những người kia, nhưng cũng rất khó bắt giữ bọn hắn. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, cũng không có lại phát hiện tung tích của bọn hắn, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Lúc này, Lâm Tú đã về tới trong nhà. Khoáng mạch kia sẽ xuất hiện một vị địa giai cường giả, tình lý bên ngoài cũng nằm trong dự liệu. Loại cấp bậc kia khoáng mạch, đừng nói Trương gia, chỉ sợ triều đình đều đỏ mắt. Phàm là kim chi dị thuật năng lực giả, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, nhất định phải mượn nhờ khoáng mạch, đó là cố định tu hành tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên, liền không sợ mời chào không đến nhân thủ. Cho dù là địa giai thượng cảnh cường giả, cũng đều vì tài nguyên túi đầu. Ngũ đại vương triều thay phiên tổ chức thi đấu, cũng là vì chiếm trước tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể liên tục không ngừng tạo nên cường giả, trực tiếp tăng lên quốc lực. Những ngày tiếp theo, Lâm Tú trừ mỗi ngày cùng thải y qua thế giới hai người bên ngoài, chính là cùng Trương gia trong mỏ quặng tên kia địa giai thượng cảnh cường giả đấu trí đấu dũng. Người kia là một vị đã thức tỉnh kim chi dị thuật địa giai thượng cảnh, đánh hắn khẳng định là đánh không lại, hắn muốn chạy, đối phương cũng đuổi không kịp, dù sao, Lâm Tú sức chiến đấu không cao lắm, chạy trốn năng lực tuyệt đối nhất lưu. Mà lại, hắn còn không cần đi ngủ. Hắn khắc sâu quán triệt cái gì gọi là địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch mệnh ta nhiễu, chỉ cần gã cường giả kia đi ngủ, hắn liền đi vụng trộm đào quáng, bị hắn phát hiện đuổi theo ra đến, Lâm Tú liền lập tức rời đi, chờ hắn trở về, hắn lại trở về tiếp tục đào. Sau 10 ngày, nam tử kia mắt đầy tơ máu, trên mặt cũng đầy là mỏi mệt, tay cầm hai thanh cương mâu, hung hăng cắm trên mặt đất, cả giận nói, hạng giá áo túi cơm, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ sẽ tránh, có bản lĩnh đi ra, đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Đánh là không thể nào đánh, Lâm Tú không để ý đến hắn, bất quá, chờ hắn lại một lần nữa tới thời điểm, phát hiện trên quặng mỏ thủ vệ trung điệp, thậm chí ngay cả Trương gia cái kia ba tên địa giai cường giả đều tới, xem ra người kia đối với hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. Lần này, Lâm Tú ở trên trời xa xa nhìn thoáng qua, liền rời đi. Bọn hắn đưa thích thủ, liền để bọn hắn trông coi. Những ngày này thu hoạch đã đủ hắn tu hành rất lâu, đợi đến về sau hắn có thể khống chế không gian tùy thân lớn hơn chút nữa, liền đem Trương gia toàn bộ quặng mỏ đều dọn đi. Lại một lần nữa về đến trong nhà, Thải Y đối với Lâm Tú nói, "Tướng công, chúng ta cần phải trở về đi, không quay lại đi, liền có chút không tưởng nổi." Nửa tháng này đến, Lâm Tú cũng không phải chỉ trầm mê ở nhi nữ tư tình, hắn mỗi ngày cũng không có thư giãn tu hành, bất quá Thải Y nói cũng đúng, bọn hắn đi ra đã một tháng, suýt nữa quên mất, hắn tại Vương Đô còn có một ngôi nhà. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Linh Quân đối với hắn rất không tệ, Lâm Tú cũng không thể để ngoại nhân nghị luận nàng. Mà lại, hắn cũng có chút muốn Quý Phi Nương Nương. Vương Đô, Trường Xuân Cung. Quý Phi Nương Nương ngồi tại cung viện ghế đá, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nơi nào đó, trong ngực nàng linh sủng, cũng không thế nào có tinh thần, toàn bộ Trường Xuân Cung bầu không khí, đều có chút kiềm chế cùng trầm thấp. tình huống như vậy đã kéo dài một tháng. Sát thực nói là một tháng lẻ ba trời. Linh Lung tiểu cung nữ bưng tới một bát canh hạt sen, nhỏ giọng nói, nương nương, nên ăn cơm đi. Quý phi lắc đầu, nói ra, đem đi đi, bản cung không đói bụng. Linh Lung sầu mi khổ kiểm nói, thế nhưng là nương nương, ngày hôm qua liền không có làm sao ăn cái gì, hay là ăn một chút đi, bằng không ngài thân thể sẽ sụp đổ mất. Quý phi nói, ngươi để đó đi, bản cung đói bụng sẽ ăn. Linh Lung chỉ có thể đem canh hạt sen bưng đi. Cung viện một bên khác, mấy tên ngựa y đứng ở nơi đó, xì xào bàn tán. Nương nương bệnh tình, làm sao so trước kia nghiêm trọng hơn? Trước kia mặc dù cũng ăn được ít, nhưng cũng không có ít như vậy. Nương nương sẽ không phải là mắc bệnh kén ăn chứng bệnh đi. Lần này có thể phiền toái. Song song đứng tại ngựa y bên trong, nhìn xem ngồi ở chỗ đó, biểu lộ thất thần quý phi nương nương, đồng dạng có chút ưu sầu. Lúc này, đột nhiên có một bóng người từ ngoài cung đi tới. Song song hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi qua, nói ra, Lâm đại ca, ngươi trở về. Lâm Tú cười cười, nói ra, song song cũng tại a, đã lâu không gặp. Hắn đi vào Trường Xuân cung giờ khắc này, quý phi nương nương biểu lộ không còn thất thần, hơi nhếch khóe môi lên lên, để cái này cả tòa cung điện đều làm rạng rỡ không ít. Một đạo bóng trắng càng là nhào tới trên vai của hắn, tại trên cổ hắn cọ qua cọ lại. Lâm Tú ôm một đống hộp, đi đến quý phi nương nương bên cạnh, nói ra, nương nương, ta cho ngài mang theo chút giang nam bánh ngọt cùng mức hoa quả, ngài nếm thử nhìn có thích hay không. Quý phi đứng người lên, chợt cảm giác được một trận mê muội, Linh Lung vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng ôm bụng, cau mày nói, bản cung làm sao đông nhiên như thế đói, Linh Lung, mau đem bản cung canh hạt sen lấy tới. Cách văn thẻ đến tâm tính bạo tạc, canh hai, đã chậm, gần nhất đổi mới, khả năng cũng sẽ không quá sớm, nhưng nếu như không có xin phép nghỉ, hai canh hay là sẽ không thiếu. Chương 215, quý phi chuyện cũ. Mắt thấy mấy ngày nay thèm ăn không phần chân quý phi nương nương uống xong canh hạt sen, lại ăn hai hộp Lâm Tú mang tới bánh ngọt, mấy vị thái y hai mặt nhìn nhau. Quý phi nương nương bệnh tình, thật đúng là lúc tốt lúc xấu, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Bệnh cái nan, tựa hồ cũng không có dạng này. Mà vừa rồi quý phi nương nương còn buồn bực không vui, khi người nào đó xuất hiện đằng sau, nàng liền lập tức biến có tinh thần. Sự tình đã rất rõ ràng. Để quý phi nương nương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân, chính là Lâm Tú mang tới giang nam bánh ngọt. Mọi người đều biết, hậu cung chư vị phi tử đều là đến từ kinh đô gia tộc quyền quý, duy chỉ có quý phi nương nương đến từ giang nam, hơn 10 năm chưa từng hồi hương, sẽ xuất hiện cảm giác nhớ nhà cũng không kỳ quái. Nàng hoạn chính là nhớ nhà chứng bệnh. Những này đến từ quý phi nương nương quê quán đồ ăn, vừa vặn cho nàng tâm linh an ủi, hóa giải bệnh tình của nàng. Bọn hắn không thể không thừa nhận, vì quý phi nương nương chữa bệnh, hay là Lâm Tú có biện pháp. Chỉ có song song nhìn xem quý phi nương nương, trong đôi mắt đẹp có khó có thể tin. Đồng dạng là nữ tử, nàng ẩn ẩn cảm thấy, quý phi nương nương nghĩ không phải hương, là người. Nàng hoạn không phải bệnh kén ăn chứng bệnh, cũng không phải nhớ nhà, mà là tương tư. Tương tư chứng bệnh, khi người tương tư lúc xuất hiện, tự nhiên sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Quý phi nương nương mắc bệnh tương tư, người tương tư, thế mà không phải bệ hạ. Cái này thật bất khả tư nghị. Mà vô luận là quý phi nương nương hay là Lâm đại ca, giống như đều không có ý thức được chuyện này. Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng vừa mới xuất hiện, liền bị nàng triệt để chôn giấu. Mặc kệ nàng chẩn bệnh là thật là giả, chuyện này tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Quý phi nương nương một người đã ăn xong dòng dã hai hộp bánh ngọt, lấy tay khăn lau đi khỏe miệng, sợ hai than nói, bánh hoa quế này hương vị, cùng khi còn bé bản cung cửa nhà cửa hàng kia làm, giống nhau như lúc. Đây là đương nhiên, bởi vì những này bánh hoa quế chính là Lâm Tú từ mộ dung phủ cửa ra vào đường phố kia mua. Lâm Tú nói, ta cùng thải y trở về thời điểm, còn cho nương nương mua rất nhiều lễ vật, đợi đến ngày mai, ta cùng nàng cùng đi Trường Xuân cung thời điểm mang lên. Quý phi nương nương nói, ngày mai các ngươi cũng đừng tới, bản cung xuất cung đi tìm các ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao quý phi nương nương xuất cung thuận tiện, trong cung hoàn cảnh quá bị đè nén, thải y cũng không thích tới đây. Quý phi trên mặt lộ ra mong đợi chi sắc, hỏi Lâm Tú nói, ngươi cùng thải y lần này đi Giang Nam, đều đi nơi nào, đi qua phủ thành sao? Lâm Tú cười nói, Giang Nam mỗi cái địa phương, chúng ta đều đi qua, nhưng bánh ngọt này chính là tại phủ thành mua. Chúng ta còn tại phủ thành mua một tòa nhà, dự định hàng năm đi Giang Nam ở một thời gian ngắn. Quý phi trong mắt hiện ra một tia hâm mộ, sau đó lại hứng thú giạt giảo hỏi tới Lâm Tú lần này đi Giang Nam, đều cùng thải y đã làm gì. Lâm Tú chọn lấy mấy món coi như có ý tứ sự tình cùng nàng nói một chút, về phần mặt khác những cái kia là thuộc về không thể miêu tả. Cuối cùng, thật sự là không có gì nói, quý phi nương nương lại hào hứng chưa tiêu, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta tại phủ thành thời điểm, có mấy cái thiên đạo minh nghĩa sĩ, bắt Giang Nam Trương gia phụ tử, còn có Giang Nam Doãn. Sáng sớm đem bọn hắn ném ở trên đường cái, mấy người này ngày bình thường ước hiếp bách tính, cuối cùng chết tại bách tính trong tay, cũng coi là được báo ứng. Quý phi nương nương đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, thật sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Quý phi nương nương nắm lên nắm đấm, cắn răng nói, quá tốt rồi, người của Trương gia chết đáng đời. Lâm Tú có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quý phi nương nương đối với người nào toát ra dạng này hận ý, chẳng lẽ nói, mộ dung gia cùng Giang Nam Trương gia có cái gì khúc mắc? Không lâu sau đó. Quý phi nương nương che miệng nói ra, bản cung có chút buồn ngủ, đi trước nghỉ tạm, ngày mai ra lại cùng tìm các ngươi. Điều này cũng làm cho Trường Xuân cung các cung nữ lòng sinh vui sướng. Một tháng qua, quý phi nương nương không chỉ có thèm ăn không phân chấn, giấc ngủ cũng không hề tốt đẹp gì, thường xuyên trắng đêm khó ngủ, nàng đã thật lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Quý phi nương nương trở về phòng nghỉ tạm, Lâm Tú cũng theo đó cáo lui. Đi ra hậu cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, "Lâm đại ca, dừng bước." Lâm Tú quay đầu lại, đối với Song Song cười nói, "Lần này từ Giang Nam trở về, cũng cho ngươi mang theo lễ vật, chỉ bất quá hôm nay cầm không lên, lần sau ta mang cho ngươi tới." Song Song ngon ngọt cười, nói ra, "Tạ ơn Lâm đại ca." Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, "Ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, không cần cùng ta nói tạ ơn." Một lát sau, Song Song cùng hắn sánh vai đi tại cung đạo bên trên, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, "Đúng rồi Lâm đại ca, ta vừa rồi gọi lại ngươi, là muốn nói với ngươi, tại quý phi trước mặt nương nương, tốt nhất đừng sách trưng ra." Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, "Vì cái gì?" Song Song giải thích nói, "Quý phi nương nương quê hương tại Giang Nam, những năm này, nàng sống lâu hoàng cung, tích tụ thành tận, hơn nửa năm đó đến nay, tình huống mới tốt nữa chút, Lâm đại ca khả năng không biết, quý phi nương nương sở dĩ tiến cung, cùng Trương gia có rất lớn quan hệ." Lâm Tú càng thêm nghi ngờ, hỏi, "Nương nương tiến cung, cùng Trương gia có quan hệ gì?" Song Song nói, "Ta cũng là nghe các thái y nói, lúc ấy, kinh đô Trương gia muốn cùng Giang Nam Mộ Dung gia thông gia, Mộ Dung gia lúc đầu đã đồng ý, Thái hoàng thái hậu lại hạ một đạo ý chỉ, sắc phong nàng là quý phi, đều nói nương nương là không nguyện ý gả cho Trương gia mới tiến cung, cho nên chúng ta ngày thường cũng sẽ không nhắc lên Trương gia, để tránh trêu đến nương nương không cao hứng." Lâm Tú trước kia căn bản không biết, quý phi nương nương còn có một đoạn như vậy quá khứ. Khó trách nhiều năm như vậy, nàng một lần đều không có trở lại Mộ Dung gia, chắc hẳn trong nội tâm nàng đối với gia tộc là có oán khí. Nàng người cao ngạo như thế, làm sao lại nguyện ý tiếp nhận gia tộc chính trị thông gia? Mộ Dung gia quyết định sẽ để cho nàng đối với gia tộc triệt để thất vọng. Bất quá, khi đó Mộ Dung gia hẳn là cũng không có lựa chọn khác. Tựa như là hạ hoàng cho hắn cùng Triệu Linh Quân tứ hôn, Lâm gia cùng Triệu gia không có cách nào kháng chỉ. Trương gia muốn cùng Mộ Dung gia thông gia, Mộ Dung gia cũng vô pháp phản kháng. Ngay cả hoàng đế đều không cách nào phản kháng Trương gia, cần cưới Trương gia nữ nhi làm hoàng hậu, huống chi là Giang Nam một cái tiểu gia tộc. Vì không gả tới Trương gia, nàng lựa chọn làm quý phi, Trương gia coi như phách lối nữa, cũng sẽ không đối với chuyện như thế này cùng hoàng gia đối nghịch. Biết được chuyện này đằng sau, Lâm Tú đối với quý phi nương nương sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Bọn hắn đều là không có cách nào làm chủ chính mình hôn nhân người. Khác nhau là Linh Quân là người tốt, nàng không để ý Lâm Tú cùng người hắn thích cùng một chỗ, thậm chí còn có thể giúp hắn nạp tiếp. Nhưng hạ hoàng là hoàng đế quý phi, vĩnh viễn chỉ có thể là quý phi. Lâm Tú đương nhiên ý thức được một việc, quý phi nương nương cùng bệ hạ quan hệ sẽ không cũng giống hắn giống như Triệu Linh Quân a. Làm ra giả thiết này đằng sau, hắn trước kia không hiểu những chuyện kia, liền đều giải thích thông. Khó trách quý phi nương nương ở bên ngoài nhìn thấy bệ hạ của quả phụ xinh đẹp, cũng không tức giận, ngược lại còn chủ động giúp hắn, để quả phụ xinh đẹp tiến cung. Quý phi nương nương xuất cung, thậm chí là tại ngoài cung qua đêm, bệ hạ cũng không có chút nào quan tâm. Nhất hậu tứ phi bên trong, duy chỉ có nàng không có dòng dõi. Đều nói quý phi nương nương là sủng phi, hạ hoàng đối với nàng cũng hoàn toàn chính xác rất tốt, có thể ngày bình thường, Lâm Tú liền không có gặp qua hắn tại Trường Xuân cung xuất hiện qua, đây coi là cái gì sủng phi? Giờ khắc này, trong lòng của hắn nghi hoặc đều giải khai. Đáng chết Trương gia, bọn hắn hủy quý phi nương nương cả đời hạnh phúc. Bọn hắn để một cái tâm hướng Giang Nam thiếu nữ, ú cư kinh đô thâm cung 16 năm. Món nợ này, hắn sẽ thay quý phi nương nương đòi lại. Hồi kinh đằng sau, gặp qua phụ mẫu, Lâm Tú cái thứ nhất nhìn chính là quý phi nương nương. Sau đó, hắn lại mang lên lễ vật, đi tới tiết phủ. Cũng không phải là quý phi nương nương so Ngưng Nhi trọng yếu, chỉ là tới tiết phủ, khẳng định phải cùng nàng chờ lâu một hồi, đợi cho ban đêm cũng được, tại hậu cung, hắn liền không thể lưu lại quá lâu. Trước khi trời tối nhất định phải rời đi. Tiết phủ, tận cùng bên trong nhất một gian sân nhỏ, Lâm Tú vừa mới buông xuống lễ vật, một bóng người xinh đẹp liền hướng hắn bay tới, nào vào trong ngực của hắn, một tháng không thấy, Tiết Ngưng Nhi vốn muốn cùng người thương vòng tình kết hôn, bờ môi đã sẽ tới, trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Im ngay. Tiết Lao Quốc công nghiêm khắc ga một tiếng, tại thời khắc mấu chốt, đem hai người tách ra. Tiết Ngưng Nhi cắn môi, nói ra, "Ra ra, có thể hay không để cho chúng ta đơn độc đợi một hồi?" Tiết Lao Quốc công hừ lạnh nói, "Không có khả năng, ngươi còn không phải người của hắn đâu." Cho lão phu thận trọng một chút. Tiết Ngưng Nhi chỉ có thể quy quy củ củ ngồi tại bên cạnh bàn. Lâm Tú đem một cái bánh ngọt hộp mở ra, cầm bốc lên một khối bánh ngọt, đưa vào trong miệng của nàng. Lần này Tiết Lão Quốc công ngược lại là không có ngăn lại, nhưng cũng hừ một tiếng, lấy đó bất mãn. Lâm Tú cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước. Lúc này Tiết Ngưng Nhi cười doanh doanh đối với hắn nói, về sau ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nàng duỗi duỗi tay, Lâm Tú thân thể đống nhiên ly khai mặt đất, nổi đồng bình giữa không trung. Lâm Tú giật mình nói, ngươi địa giai. Linh Âm cùng Minh Hà bước vào địa giai, hắn không kỳ quái. Bởi vì các nàng đã sớm tiến vào huyền giai thượng cảnh, có đầy đủ tích lũy, Tần Uyển bước vào địa giai, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì nàng có thể đem nguyên tinh coi như ăn cơm, có thể Ngưng Nhi mới tiến vào huyền giai thượng cảnh nửa năm, làm sao lại địa giai rồi. Tiết Lao Quốc công hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, lão phu nói qua, ngươi nếu là không cố gắng, căn bản không xứng với lão phu cháu gái. Lâm Tú nhìn một chút Tiết Lao Quốc công, lại nhìn một chút Tiết Ngưng Nhi, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiết Lao Quốc công là thiên giai, Ngưng Nhi là huyền giai, nếu như một vị thiên giai cường giả nguyện ý lấy tu vi của mình trì trệ không tiến làm đại giá, là có thể cưỡng ép đem một cái huyền giai người tăng lên tới địa giai. Nhưng cơ hồ không có người làm như thế, bởi vì không đáng. Cái nào tiên giai cường giả nguyện ý từ bỏ chính mình tu hành, chỉ vì tạo nên một cái địa giai. Tiết Lão Quốc Công thật rất thương yêu nàng, trên thiên phú, Linh Âm cùng Minh Hà không thua Ngưng Nhi, các nàng thua ở không có một cái nào thiên giai tổ phụ. Lâm Tú rời đi Tiết gia lúc, sắc trời đã chậm. Hắn đi vào nhà mới, cửa là từ bên trong đang đóng, nói rõ Tần Uyển ở nhà. Lâm Tú không có gõ cửa, Lệ Cũ từ đầu tường vượt qua đi qua. Tần Uyển gian phòng đèn sáng, cửa phòng là mở, Lâm Tú đi tới cửa, đang xem sách Tần Uyển quay đầu lại, nhìn Lâm Tú một chút, ánh mắt dần dần biến u hoán, hỏi, ngươi biết mấy ngày nay ta là thế nào qua sao? Khoa Huyễn bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 216, song song lo lắng. Đối mặt Tần Uyển ánh mắt u hoán, Lâm Tú có chút chột dạ nói, trước kia không có ta thời điểm, ngươi không phải cũng như thế đến đây? Tần Uyển nhìn xem hắn, hỏi, trước kia ngươi không có nạp tiếp thời điểm, không phải cũng như thế đến đây? Hiện tại ngươi có thể rời đi nhà ngươi nhị phu nhân một tháng sao? Tần Uyển câu nói này, để Lâm Tú không cách nào phản bác. Có một cái từ gọi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Khi một ít sự tình có lần thứ nhất nếm thử đằng sau, liền muốn nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba, Lâm Tú là như thế này, hiển nhiên Tần Uyển cũng là dạng này. Hắn biện giải cho mình nói, cái này cũng không thể trách ta à, ta không có khả năng vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, lần sau ta gặp được song song, để nàng giúp ngươi cho cái toa thuốc, điều trị, hẳn là liền sẽ không có đau đớn như vậy. Sau đó, hắn hỏi Tần Uyển nói, trong nhà có cái gì ăn không có? Tại tiết ra thời điểm, chỉ lo cho ăn Ngưng Nhi ăn cái gì, hắn đến bây giờ còn không được ăn cơm chiều. Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi chờ một hồi. Tần Uyển tại phòng bếp bận rộn, Lâm Tú đi vào Linh Âm gian phòng, Linh Âm thời điểm ra đi, hắn còn nói giúp nàng quét dọn gian phòng, Giang Nam chuyến đi, vừa đi chính là một tháng, Lâm Tú vốn cho rằng gian phòng của nàng đã tích không ít cho bụi, nhưng đi vào phòng nàng về sau, lại phát hiện vô luận là mặt đất hay là trên bàn trên giường, đều không nhốn bụi trần, rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn. Hắn lại nhìn một chút gian phòng của mình, Á Kha gian phòng cũng đều là sạch sẽ. Không cần phải nói, cái này nhất định là Tần Uyển làm. Tại Lâm Tú nhận biết tất cả nữ tử bên trong, nàng là hiểu rõ nhất công việc quản gia một cái kia. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang sang một bát nằm lấy hai cái trứng trần nước sôi mì canh gà, Lâm Tú ăn như gió cuốn, ngay cả canh cũng uống sạch sẽ, cảm khái nói ra, ở bên ngoài lâu như vậy, hay là hoài niệm một bát này mì hương vị. Tân Uyển ngồi đối diện hắn, một tay chống cằm, nháy mắt nhìn xem hắn, nói ra, một bát này 10 đồng tiền. Lâm Tú căn bản không có để ở trong lòng, dù sao nàng thiếu hắn một vạn lượng đâu, mỗi ngày ăn nàng một tô mì, cả một đời cũng trả không hết. Hắn thuận miệng hỏi, ngươi có hay không tính qua, ngươi còn thiếu ta bao nhiêu bạc? Tân Uyển nói, tính cả vừa rồi bát mì kia, đã trả hai ngươi 151.2300 văn. Lâm Tú kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tân Uyển nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, muốn không để ngươi xem một chút sổ sách, mỗi một bút chướng, ta đều nhớ rõ ràng, có bao nhiêu lần, ta vì ngươi huyện hóa ra triệu linh âm. Lâm Tú liên tục khoát tay, không cần không cần. Cùng loại với làm ấm giường gấp bị, đấm lưng bóp chân loại chuyện này, Tân Uyển giá tiền là rất lương tâm, một lần đều tại 10 đồng tiền đều mấy chục văn không giống nhau, nhưng dính đến huyễn thuật, dù là chỉ là dắt một dắt linh âm tay, cũng muốn một lượng bạc. Hơn nữa còn chỉ có thể là hư dắt. Nếu như muốn nàng huyễn hóa thành linh âm dáng vẻ, giá cả sẽ là hơn gấp 10 lần, đây vẫn chỉ là dắt tay, ở đây trên cơ sở, muốn tiến thêm một bước làm điểm mặt khác, giá cả sẽ còn cao hơn. Lâm Tú nghĩ đến một việc, nói với nàng, vừa vặn, ta cần ngươi giúp ta một việc. Tân Uyển nói, tìm ta hỗ trợ, nhưng là muốn giao bạc, từ ta thiếu bạc của ngươi bên trong trụ. Nàng thật là rơi vào trong tiền nhãn mặt, bất quá Lâm Tú cũng không quan tâm, hỏi, ngươi đi qua Giang Nam sao? Tân Uyển nói, không có đi qua. Nàng từ nhỏ tại Vương Đô lớn lên, khả năng ngay cả Vương Đô đều không có đi ra, còn tốt Lâm Tú đã sớm chuẩn bị, hắn về đến phòng, sau đó từ trong không gian lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong Giang Nam mỹ cảnh đồ, đi tới giao cho Tần Uyển, nói ra, ngươi có thể hay không huyễn hóa ra trên bản vẽ này Giang Nam cảnh đẹp. Lâm Tú mặc dù cũng sẽ huyễn thuật, nhưng lấy năng lực của hắn, còn không làm được đến mức này. Cái này cần đối với tinh thần lực có tế trí nhập vi khống chế. Mà lại, trước mắt hắn cũng không thể tại quý phi trước mặt nương nương bại lộ năng lực của hắn, bên người nàng mật trinh nhiều như vậy, vạn nhất bị người ta biết, Lâm Tú phiền phức sẽ rất lớn. Tân Uyển nhìn một chút bộ kia Giang Nam mỹ cảnh đồ, nói ra, có thể là có thể, nhưng là, muốn huyễn hóa nhiều đồ như vậy, đối với nguyên lực tiêu hao rất lớn, giá cả cũng sẽ rất đắt. Bao nhiêu bạc? 100 lượng. 100 lượng hoàn toàn chính xác rất đắt, nhưng nghĩ tới có người một vỏ rượu, một bình nước hoa cũng dám bán 100 lượng, Lâm Tú đã cảm thấy cái giá tiền này coi như lương tâm, nếu như đổi lại là hắn, ra giá khả năng cao hơn. Lâm Tú nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, nói ra, thành giao. Lâm Tú muốn đi qua Giang Nam, vì phòng ngừa Tần Uyển huyễn cảnh xuất hiện sai lầm gì, hắn lời đầu tiên mình thể nghiệm một chút, cho nàng để một chút sửa chữa ý kiến, Tần Uyển bị hắn dạy vò đến giờ tí, mới mệt mỏi trở về phòng đi ngủ. Lâm Tú đứng ở trong sân, thở phào một cái, hy vọng phần này đặc biệt lễ vật, quý phi nương nương có thể ưa thích. Sáng sớm hôm sau, quý phi nương nương liền tới đến nhà mới, Lâm Tú cùng Thải Y Y đã ở chỗ này chờ nàng. Bởi vì hắn có không gian có thể cất giữ đồ vật, cho nên Lâm Tú lần này trở về, mua không ít lễ vật, trừ ăn ra bên ngoài, còn có rất nhiều rất có Giang Nam đặc sắc vật kỷ niệm. Quý phi nương nương cầm một thanh tay nghề thêu tinh xảo quạt tròn, mặc dù những vật này Trường Xuân cung đều có, nhưng món lễ vật này, trong lòng nàng lại có một phần không giống với ý nghĩa. Lâm Tú đi lên trước, nói ra, "Nương nương, trừ đó ra, ta còn có một cái đặc biệt lễ vật muốn tặng cho ngài." Quý phi nương nương trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chờ mong, hỏi: "Lễ vật gì?" Lâm Tú nói: "Xin mời nương nương nhắm mắt lại." Quý phi nương nương biểu lộ càng thêm mong đợi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tú cho Tần Uyển một cái ánh mắt, Tần Uyển ánh mắt chuyên chú nhìn xem Quý phi nương nương, tại một đoạn thời khắc, khẽ gật đầu. Lâm Tú nói: "Nương nương có thể mở mắt." Quý phi mở to mắt, trên mặt biểu lộ, sau đó một khắc biến mê mang, sau đó liền chấn kinh cùng khó có thể tin. Mở mắt ra một chớp mắt kia, nàng nhìn thấy những năm gần đây, chỉ ở nàng trong mộng xuất hiện qua phong cảnh. Nàng không tại Lâm Tú nhà trong viện, mà là đứng tại một đầu thuyền ô đồng núi tàu, theo xanh biếc nước sông, chậm rãi phiêu đãng, nước sông hai bên bờ là chật hẹp đường đi bằng đá xanh, hai bên đường phố, bức tường màu trắng ngói hiên, đó là nàng quen thuộc địa phương. Giờ khắc này, nàng phảng phất về tới Giang Nam. Lâm Tú tại quý phi nương nương trên khuôn mặt, thấy được hắn chưa từng thấy qua dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy Tần Uyển sắc mặt biến tái nhợt, thân thể cũng lung lay, vô lực đổ xuống. Lâm Tú vội vàng đỡ lấy nàng, đưa nàng ôm trở về gian phòng, đặt lên giường, nói ra: "Vất vả ngươi, tiếp xuống ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." Tần Uyển hư nhược nhìn xem Lâm Tú, nói ra: "Xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng, có thể hay không lại thêm 100 lượng?" Lâm Tú cho nàng đắp chăn, bất đắc dĩ nói: "Thêm." Tần Uyển nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lâm Tú đi đến trong viện, quý phi nương nương còn đứng tại đó bên trong thất thần, Linh Lung cùng Song Song thì là một mặt không hiểu, các nàng còn không biết chuyện gì xảy ra. Quý phi nhìn qua Lâm Tú, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi, ngươi làm như thế nào?" Lâm Tú giải thích nói: "Đây là Huyền Nhi cô nương dị thuật năng lực, là ta mời nàng vi nương nương chế tạo dạng này một cái ảo cảnh, nàng chưa từng đi Giang Nam, nếu có địa phương nào không đúng, còn xin nương nương chớ trách." Quý phi mỉm cười, nhìn xem Lâm Tú, nói ra: "Cảm ơn ngươi, đây là bản cung nhận qua, lễ vật tốt nhất." Lâm Tú cười cười, nói ra: "Nương nương không cần phải khách khí, chỉ cần nàng ưa thích liền tốt, về sau hắn sẽ còn đưa nàng tốt hơn lễ vật." Một bên khác, Song Song tâm tình có chút phức tạp. Lâm đại ca thật quá hiểu quý phi nương nương tâm, hắn đối với quý phi nương nương cũng dùng rất nhiều tâm tư, đổi lại nàng là quý phi nương nương, chỉ sợ nàng cũng sẽ ưa thích hắn. Mặc dù đây là vì cho quý phi nương nương chữa bệnh. Làm đại phu, Song Song rất rõ ràng, bệnh nhân thích đại phu, kỳ thật cũng là một loại bệnh. Y thư phía trên, đối với loại tình hình này, từng có ghi chép. Nhất là quý phi nương nương loại này, bệnh của nàng là tâm bệnh, muốn trị liệu nàng, nhất định phải mở ra nội tâm của nàng. Ở trong quá trình này, bệnh nhân rất dễ dàng đối với trị liệu nàng đại phu, sinh ra một loại đặc biệt tình cảm. Nếu như đại phu này, sinh tuổi trẻ anh tuấn, lại hiểu tâm tư của nàng, loại chuyện này phát sinh khả năng sẽ lớn hơn. Việc này nếu là phát sinh ở trên thân người khác, có lẽ sẽ bị truyền làm một đoạn giai thoại. Nhưng bọn hắn thân phận, lại không cho phép bọn hắn phát sinh cái gì. Coi như quý phi nương nương hiện tại hay là hoàn bích chi thân, nhưng nàng cũng là quý phi nương nương, song song ở trong lòng thở dài, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tân Uyển tỉnh lại thời điểm, trên thân còn không có gì khí lực. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú từ bên ngoài đi tới, bưng một bát rau quả cháo thịt nạc, Tân Uyển ngửi thấy mùi thơm, muốn ngồi xuống, nhưng hai tay chống đỡ giường, lại vô lực rơi xuống. Lâm Tú đi đến trước giường, tại sau lưng nàng đệm hai cái gối đầu, để nàng tựa ở trên giường, sau đó nói: "Ngươi cứ nằm như thế đi, ta cho ngươi ăn, không thu ngươi tiền, hôm nay thật đà tạ ngươi." Nhìn xem Lâm Tú đưa qua tới thìa, Tân Uyển hé miệng, còn có chút không quá thích ứng. Cho tới bây giờ không có người đối với nàng dạng này qua. Uống một hớp nhỏ cháo đằng sau, nàng có chút nhăn đầu lông mày, nói ra: "Nóng." Lâm Tú đành phải đặt ở bên miệng thổi thổi, lần nữa đưa đến Tần Uyển bên miệng lúc, nàng nhìn Lâm Tú một chút, nói ra: "Trong này không có nước miếng của ngươi à?" Lâm Tú đem bát để ở một bên, tức giận nói: "Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, nếu không chờ một hồi lạnh chính ngươi ăn." Tần Uyển hé miệng: "A." Lâm Tú bất đắc dĩ một lần nữa cầm chén lên, nữ nhân này, câu người thời điểm, so hồ ly tinh còn muốn mị hoặc, bây giờ lại giống như là một đứa bé. Hắn đem thìa đưa vào Tần Uyển trong miệng, nàng nuốt vào thành kia cháo về sau, đồng nhiên nở nụ cười, nói ra: "Cho tới bây giờ không có người cho ăn qua ta ăn cơm, nguyên lai bị người cho ăn cơm là loại cảm giác này." Lâm Tú nói: "Không có người cho ngươi ăn ăn cơm, ngươi khi còn bé không phải sẽ bị chết đói?" Tần Uyển nói: "Thời điểm đó sự tình không nhớ rõ, từ ta có ký ức thời điểm, chính là mình ăn cơm đi. Ngược lại là có rất nhiều người cho ăn qua Lâm Tú ăn cơm. Đời trước phụ mẫu không có ly hôn lúc, hắn cũng là rất hạnh phúc, về sau cho hắn ăn cơm người thì càng nhiều, đương nhiên đều là chút cô nương, chuyện lúc trước không cần nhắc lại, đời này sẽ cho hắn ăn cơm, cũng chỉ có Thải Ý cùng Ngưng Nhi." So ra mà nói, Tân Uyển hoàn toàn chính xác càng đáng thương. Lúc này, Tân Uyển bỗng nhiên nói: "Ngươi đối với quý phi nương nương rất tốt ta." Lâm Tú lần nữa cho nàng vây quanh một miếng cơm, hỏi: "Ta đối với ngươi không tốt sao? Đời này trừ Thải Ý cùng Ngưng Nhi, ta chỉ cho ăn qua ngươi ăn cơm." Tân Uyển hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đây không phải bởi vì ngươi là đánh ta chủ ý sao?" Lâm Tú hỏi: "Ngươi không phải cũng giống vậy? Hai người bọn họ, người nào không biết ai, cũng căn bản không cần quanh co lòng vòng." Tân Uyển tựa ở đầu giường, bỗng nhiên nói: "Nếu không, chúng ta đánh cược một eo." Lâm Tú không thích cược bạc, nhưng rất ưa thích cược khác, hắn nhíu mày, hỏi: "Đánh cược gì?" Tân Uyển nói: "Cược ngươi trước được tay, hay là ta trước đắc thủ? Cái này có khác nhau sao?" "Đương nhiên là có." Lâm Tú nghi ngờ nói: "Cái gì khác nhau?" Tân Uyển đầu lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu, Lâm Tú sắc mặt dần dần biến đỏ bừng. Sau đó, hắn trịnh trọng nhìn xem Tân Uyển, nói ra: "Ngươi chắc chắn thua." Chương 217: Hai người nhiệm vụ. Lâm Tú cùng Tân Uyển đổ ước, nhìn như đêm qua mới định ra, kỳ thật rất sớm trước kia lại bắt đầu. Chỉ là từ hôm qua ban đêm một khắc này bắt đầu, từ âm thầm bị đem đến trên mặt nổi. Tân Uyển muốn thắng, Lâm Tú cũng không muốn thua. Trước kia đây chỉ là vấn đề mặt mũi, bây giờ còn thêm một chút tính thực chất ý nghĩa. Cho ăn nàng một bát cháo về sau, Lâm Tú đi vào hậu viện, bắt đầu tu hành. Những ngày này, hắn dị thuật cùng võ đạo đều tại bình ổn tiến bộ, mặc dù Minh Hà công chúa không ở bên cạnh hắn, thiếu đi song tu gấp đôi tốc độ, nhưng nhiều kim chi dị thuật cùng nhanh chi dị thuật, hắn dị thuật tốc độ tu hành hay là so trước đó nhanh hơn một chút. Ngược lại là theo dị thuật tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, chân khí tăng trưởng tốc độ thì có vẻ hơi chậm, dù sao hắn dị thuật tốc độ tu hành là không ngừng trưởng thành, võ đạo thì chỉ lấy quyết tại thời gian tu hành, ngay từ đầu so dị thuật nhanh hơn nhiều, về sau đã bị từ từ đuổi kịp. Nhục thể muốn nhanh chóng thu hoạch được tăng lên, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo lôi đỉnh tối thể. Lâm Tú luyện một hồi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tân Uyển mặc một bộ tơ lụa áo ngủ, tựa tại cửa sân, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Tú tu hành. Nàng bộ đồ ngủ này là Lâm Tú từ Giang Nam mua về đưa cho nàng. Nàng ngày thường quần áo đều là chất vải bình thường, Giang Nam tơ lụa cả nước nổi tiếng, Lâm Tú liền mua cho nàng vài thất tơ lụa, mấy món thợ may, không nghĩ tới nàng hiện tại liền xuyên đi ra. Cũng không biết nàng có phải là cố ý hay không, tới gần cổ áo hai cái nút thắt, nàng căn bản không có chủ, lộ ra mạng lớn tuyết trắng vai thơm. Không cần hoài nghi, nàng nhất định là cố ý. Lâm Tú nhìn nàng một cái, lau lau cái trán, nói ra, thời tiết nóng quá, đều toát mồ hôi. Hắn đem áo cởi xuống, lộ ra cơ bắp rõ ràng thân thể, mặc dù mỗi ngày đều khắc khổ tu hành, nhưng Lâm Tú cũng không có đem thân thể luyện rất trắng, mặc xong quần áo, thậm chí có chút dáng vẻ thư sinh, cởi quần áo ra, lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước kia cùng Ngưng Nhi trong âm thầm lúc ước hẹn, nàng liền ưa thích cách quần áo ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Hiện tại hai người gặp mặt đều được tại Tiết lão quốc công dưới mí mắt, nàng đã không có cơ hội như vậy. Lâm Tú nhìn Tân Uyển một chút, không phải liền là lộ thì sao, ai không biết đâu. Nàng lộ cái vai đều che che lấp lấp, không giống Lâm Tú hào phóng như vậy, toàn bộ đều có thể cho nàng nhìn. Mặc dù Tân Uyển trong sách cái gì đều nhìn qua, nhưng cũng là lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nam tử thân thể, trên mặt của nàng hiện ra một tia ửng đỏ, cũng may là buổi tối, liền xem như ánh trăng sáng tỏ, cũng nhìn không ra tới. Nàng rời đi ánh mắt, nói ra, đừng quá mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng liền quay người vội vàng rời đi. Lâm Tú nhìn xem nàng hơi có vẻ chật vật bóng lưng, nhếch miệng lên một đạo đường cong. Một vòng này nho nhỏ giao phong, hắn toàn thắng Tân Uyển. Tân Uyển thuộc về loại kia, lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng căn bản không có thực tiễn kinh nghiệm, không giống Lâm Tú, cái gì đều gặp, nếu bản về đối với người khác phái dụ hoặc chống cự, nàng khẳng định không kịp Lâm Tú. Cái này đơn thuần lại đồ ăn lại mê. Như thế thân thể hoàn mỹ, nàng ngày đầu tiên có thể không động tâm, ngày thứ hai có thể không động tâm, Lâm Tú cũng không tin nàng một mực không động tâm. Tiên viện, nơi nào đó gian phòng, Tân Uyển nằm ở trên giường, trong đầu cảnh tượng đó còn vùng đi không được. Sắc mặt nàng ửng đỏ, một trái tim cũng đang nhanh chóng nhảy lên. Khó trách Tiết Ngưng Nhi đối với hắn như thế mê luyến. Vừa rồi tại hậu viện, nàng cũng sinh ra một loại muốn kiểm tra thân thể của hắn xúc động. Nàng sờ lên có chút nóng lên mặt, nhẹ nhàng thở phào một cái. Cách bọn họ lần thứ nhất gặp mặt cũng mới không đến một năm. Cái này ngắn ngủi mấy tháng, nàng đi qua 20 năm nhân sinh, liền phát sinh lớn như thế chuyển biến. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng chẳng qua là cảm thấy hắn không giống bình thường, không giống nam tử khác như vậy, đối với nàng cực điểm lĩnh ngọt, chỉ là vì đạt được nàng. Đương nhiên, hiện tại xem ra, Lâm Tú cuối cùng vẫn là muốn có được nàng. Nhưng nàng sao lại không phải? Nàng thừa nhận nàng đối với nam nhân này động tâm. Không phải hắn lần thứ nhất cấp cho nàng dù cùng quần áo thời điểm, cũng không phải hắn mời nàng ăn cơm, tại nàng ngủ đầu đường thu lưu nàng thời điểm, mà là rời đi Tần gia buổi tối hôm đó, một cái kia hữu lực ôm. Hắn lúc đầu có thể làm chút khác, nhưng hắn chỉ là ôm lấy nàng. Khi đó nàng cần vừa lúc là một cái ôm. Có lẽ đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, nhưng nếu là có thể tính toán như vậy nàng cả một đời, nàng cũng nhận. Lâm Tú tu hành đến hừng đông, sau đó ngủ nửa canh giờ. Rời giường thời điểm, Tân Uyển đã làm tốt điểm tâm, Lâm Tú ở chỗ này ăn một bữa, trở lại thải y nơi đó lại ăn một trận. Thải y cùng Tân Uyển đều tinh thông trùng nghệ, khác biệt chính là Thải y am hiểu làm các loại giang nam bánh ngọt, rất được quý phi nương nương yêu thích, quý phi nương nương thậm chí nhận nàng làm em gái nuôi, trong âm thầm các nàng đều là lấy tỷ muội tương xứng. Tân Uyển thì rất biết làm chuyện thường ngày, cùng với nàng sinh hoạt sẽ có một loại tiểu phu thê sinh hoạt cảm giác, chỉ có hai người các nàng thời điểm, loại cảm giác này liền càng phát ra mấy liệt. Thải y cùng Triệu Linh Quân tại hôn để trung đụng rất hòa hợp, tính cách của nàng cùng bất luận kẻ nào đều có thể rất tốt ở chung. Sau khi ăn cơm xong, hai người còn hẹn nhau cùng ra ngoài. Lâm Tú đương nhiên cũng phải đi theo các nàng phía sau. Trên đường đi, Lâm Tú tự nhiên nhận được không ít ánh mắt hâm mộ, có thể lấy được hai vị tuyệt đại giai nhân, thê thiếp quan hệ trong đó còn như thế hòa thuận, tựa như là thân tỷ muội một dạng, người nam nhân nào không hâm mộ. Ban ngày hâm mộ, ban đêm thì càng hâm mộ. Lâm Tú xem hiểu những nam nhân kia ánh mắt, nhưng thật đáng tiếc, hắn thật đúng là không có như thế phúc khí, có thể hưởng đến đông đủ người chi phúc. Hắn lên đời mặc dù tình cảm kinh lịch phong phú một chút, thế nhưng không có làm trái với loạn kỷ sự tình, không có tham gia qua cái gì thịnh yến, cũng không có quá nhiều nhân vận động. Cho nên hắn nhất định phải thắng Tân Uyển. Triệu Linh Quân cùng Thải Y ở phía trước mua dạo chơi, một lúc lâu sau mới trở lại trong nhà, đằng sau, Lâm Tú lại cùng Thải Y mang theo từ Giang Nam mua tiểu lễ vật, đi Lê Hoa huyện nhìn chủ gánh cùng nàng tiểu tỷ muội. Trên đường, Thải Y đối với Lâm Tú nói, "Triệu tỷ tỷ người thật rất tốt, nàng còn dạy ta tu hành đâu." Lâm Tú tại nàng trên mông vỗ nhẹ, nói ra, ngươi đến cùng là bên nào? Thải Y đỏ mặt, nói ra, ta đương nhiên là tướng công bên này. Triệu Linh Quân hoàn toàn chính xác đối với Thải Y rất tốt, nhưng là đêm đại hôn, không rên một tiếng, đem hắn một người nhét vào phòng cưới, đây là người làm sự tình. Bất quá nàng về sau chủ động để Thải Y vào cửa, cũng coi như đền bù Lâm Tú, hai người ân oán đã xóa bỏ. Nàng có thể đối với Thải Y tốt, Lâm Tú cũng rất cảm kích nàng. Dứt bỏ nàng đêm động phòng không đem người sự tình, Triệu Linh Quân quả thực là hắn lý tưởng nhất thế tử, không có cái thứ hai. Đến Lê Hoa Huyện, Thải Y đem lễ vật phân cho đám người, sau đó liền cùng chủ gánh tại lầu 2 học tập nhạc khí. Lâm Tú lúc đầu ở bên cạnh nghe, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng vang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện thời tiết không biết lúc nào âm xuống tới. Trời tháng 6, mặt bé con, vừa mới hay là tinh không và lý, trong chốc lát này, mây đen liền quyển tích lấy tới. Lâm Tú để Thải Y trước đợi ở chỗ này, chờ hắn trở về, sau đó liền rời đi Lê Hoa Huyện. Một lát sau, trên không trung, trong lôi vân, một bóng người lặng không lơ lửng, trên thân hổ quang lấp loé không yên. Bốn lần sau khi giác tỉnh nguyên lực, đối với lôi đỉnh khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió, Lâm Tú quần áo cũng sẽ không tại trong tu hành hủy đi. Mà theo cường độ thân thể tăng lên, bây giờ, cho dù là trực tiếp xâm nhập trong lôi vân tu hành, thân thể của hắn cũng sẽ không giống trước kia một dạng da chóc thịt bong. Đương nhiên, lúc này tu hành hiệu quả cũng không có lấy trước như vậy tốt. Trước kia tại trong lôi vân tu hành một lần, liền có thể bù đắp được bình thường tu hành một tháng, hiện tại thì chỉ có mấy ngày nguyên lực tăng trưởng, đây là bởi vì theo hắn thực lực tăng lên, loại cường độ này lôi đỉnh đã xa xa không có khả năng chạm tới cực hạn của hắn. Bất quá, dù vậy, đây là Lâm Tú trước mắt nhanh nhất tu hành phương thức. Lâm Tú vận khí không tệ, mấy ngày kế tiếp lại có mấy lần thời tiết giông tố, mặc dù mỗi một lần tu hành hiệu quả cũng không bằng dĩ vãng, nhưng thêm vào đứng lên, tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Gần nhất mấy ngày, hắn lại tiến nhập khẩn trương trong tu hành. Rời giường ăn xong điểm tâm đằng sau, hắn liền cùng Tần Uyển cùng đi dị thuật viện, từ khi Linh Âm đi phương bắc, giường của nàng liền về Lâm Tú sử dụng, khoanh chân ngồi tại tấm này hàn băng sàng bên trên, Lâm Tú không khỏi có chút nhìn vật nhớ người. Huyễn thuật trung quy là huyễn thuật, Tần Uyển biến Linh Âm, cũng từ đầu đến cuối không phải thật sự nàng. Cũng không biết nàng tu hành thế nào, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên khởi hành trở về. Giữa trưa, Lâm Tú cùng Tần Uyển cùng nhau về nhà nấu cơm, buổi chiều thì sẽ bồi bồi Thải Y, cùng về phía sau cung nhìn quý phi nương nương. Không sai biệt lắm tu hành đến buổi trưa, Lâm Tú đi ra sân nhỏ, Tần Uyển đã ở phía trước chờ hắn. Hai người cùng đi ra khỏi viện chữ thiết lúc, dị thuật viện viện trưởng Từ Tiền Phương đi tới, nói ra, vừa vặn hai người các ngươi đều tại, có kiện nhiệm vụ cần giao cho các ngươi. Viện chữ thiên cùng võ đạo viện học sinh thưởng thụ lấy triều đình tài nguyên, ngẫu nhiên cũng phải vì triều đình hiệu lực. Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng đều không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đi theo viện trưởng đi vào một chỗ an tĩnh lầu nhỏ. Viện trưởng nhìn xem bọn họ nói, lúc đầu nhiệm vụ lần này không cần các ngươi xuất thủ, nhưng những ngày gần đây trong viện đông đảo thiên tài đều ra ngoài tu hành đi, cũng mang đi phần lớn giáo viên cùng trong triều cung phụng, trước mắt triều đình nhân thủ khan hiếm, đành phải vất vả các ngươi. Lâm Tú nói, viện trưởng khách khí, đây vốn chính là chúng ta phải làm, không biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Viện trưởng hạ giọng nói, triều đình nhận được bị báo, thiên đạo minh loạn đảng sẽ tại gần đây cử hành một trận bí mật hội nghị, triều đình muốn nhân cơ hội này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lâm Tú trong lòng giật mình, sửng sốt một chút đằng sau hỏi, lại có việc này, tin tức là thật sao? Viện trưởng nói, hẳn là thật, nghe nói là một vị ẩn tàng ở trong thiên đạo minh nội ứng truyền ra tin tức, thiên đạo minh bên trong nhân vật trọng yếu hàng năm đều muốn cử hành dạng này một trận hội nghị, nếu như nhiệm vụ lần này thành công, đối bọn hắn tới nói sẽ là một sự đả kích nặng nề. Lâm Tú lại nói, nhưng bằng vào chúng ta hai cái thực lực tựa hồ không đủ để hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Viện trưởng nói, cái này các ngươi có thể yên tâm, loại nhiệm vụ này làm sao có thể tất cả đều giao cho các ngươi, đến lúc đó còn có mấy vị cường giả sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, nhiệm vụ lần này càng nhiều hơn chính là đối với các ngươi một lần tôi luyện. Cảm tạ hoàn mỹ ngôn từ minh chủ khen thưởng. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc chương 218, ngủ cùng thiên đạo minh bên trong lại có nội ứng, đây là Lâm Tú không ngờ tới. Mặc dù hắn còn không biết có hội nghị chuyện này, nhưng Trịnh đà chủ nói qua một tháng sau sẽ dẫn hắn đi tìm Ác Kha, hắn nói tới rất có thể chính là lần này hội nghị. Lần này phiền thoái, lần này hội nghị thiên đạo minh tựa hồ có không ít đà chủ cấp bậc cao tầng đều sẽ tham gia, nếu như bọn hắn bị tận diệt, đối bản đến liền nhân thủ không đủ, không có bao nhiêu cường giả thiên đạo minh tới nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận đả kích, mà lại A Kha cũng sẽ có nguy hiểm. Gặp Lâm Tú mặt lộ vẻ khó xử, dị thuật viện viện trưởng cho là hắn lo lắng chuyến này gặp nguy hiểm, nhân tiện nói, các ngươi nếu là không muốn đi cũng có thể tự tuyệt, triều đình sẽ từ mặt khác địa phương điều một ít nhân thủ. Đúng, Triệu cô nương những ngày này nếu là vô sự. Lâm Tú trong lòng giật mình, Triệu Linh Quân nếu là xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ một cái đều chạy không được. Hắn lập tức nói, nàng rất bận, hay là để ta đi, đây đối với ta tới nói, đúng lúc là cái tôi luyện cơ hội. Viện trưởng vừa nhìn về phía Tần Uyển, hỏi, thần cô nương đâu? Tần Uyển nói, hắn đi ta liền đi. Dị thuật viện viện trưởng nhìn nhiều bọn hắn một chút, dừng lại một chút mới lên tiếng, vậy các ngươi sau khi trở về, chuẩn bị một chút, khả năng hai ngày này liền muốn khởi hành. Đi ra dị thuật viện, Lâm Tú đối với Tần Uyển nói, ngươi cũng muốn đi sao? Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cứ nói đi. Lâm Tú nở nụ cười, hỏi, đây coi là không tính ngươi không thể rời bỏ ta rồi. Tân Uyển thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi ta sao? Lâm Tú nghĩ nghĩ, Tân Uyển đã triệt để dung nhập cuộc sống của hắn, nếu là rời đi nàng, thật sự là hắn sẽ không thích ứng, huống chi, rất nhiều trong hiện thực muốn làm lại không thể làm sự tình, hắn cũng cần Tân Uyển hỗ trợ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Tú một người ra cửa. Một lát sau, trên không trung, hắn triển khai cực hạn tốc độ, hướng về Giang Nam phủ phương hướng bay đi. Hội nghị tin tức đã bại lộ, tự nhiên là không có khả năng lại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Mà lại, Thiên Đạo Minh bên trong tên kia nội ứng, cũng muốn mau sớm tìm ra, nếu không sau này hành động hay là sẽ bại lộ. Phi hành hết tốc lực dưới, sau nửa canh giờ, Lâm Tú liền rơi vào trong phủ thành. Lần trước tại Giang Nam lúc, Lâm Tú đã sớm dẫm tốt điểm, rất nhanh liền tìm được Trịnh Đà chủ nói tế dân tiệm thuốc. Nơi này trừ là một nhà tiệm thuốc bên ngoài, hay là Thiên Đạo Minh một cái điểm liên lạc, cũng là trước mắt Lâm Tú duy nhất có thể cùng bọn hắn liên lạc con đường. Thế nhưng là, đi vào tiệm thuốc này về sau, Lâm Tú ngây ngẩn cả người. Vài ngày trước hắn tới thời điểm, nơi này còn mở cửa bình thường buôn bán, lần này tới lúc, cửa tiệm thuốc liền dán lên giấy niêm phong. Lâm Tú đi đến tiệm thuốc này sát vách, một nhà tiệm may, hỏi một vị tiểu nhị nói, vị tiểu ca này, xin hỏi một chút, tế dân tiệm thuốc tại sao đóng cửa, ta trước mấy ngày thanh toán 10 bộ thuốc bạc, hiện tại mới bắt 2 bộ. Tiểu nhị kia lắc đầu nói, vậy ngươi quá xui xẻo, nghe nói sát vách tiệm thuốc cùng Thiên Đạo Minh có cấu kết, bị quan phủ niêm phong, tiền của ngươi sợ là nếu không trở lại. Lâm Tú giật mình nói, có loại sự tình này. Tiểu nhị kia nói, thiên chân vạn sát, ngày đó đều đánh nhau, nhìn không ra, trưởng quỹ kia hay là cao thủ, bị nhiều người vây như vậy, cuối cùng vẫn là giết ra một đường máu chạy trốn. Trên bầu trời, Lâm Tú nhăn đầu lông mày. Tế dân tiệm thuốc là hắn duy nhất có thể liên hệ với Thiên Đạo Minh địa phương, cứ như vậy bại lộ, hắn cùng tổ chức liên hệ cũng liền gây mất. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Sớm không phong, muộn không phong, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phong, hắn hiểm nghi chẳng phải là lớn nhất. Nếu như không phải trùng hợp mà nói, vậy chính là có nội ứng đang cố ý giá họa cho hắn. Tên này nội ứng, vô cùng có khả năng chính là lúc ấy ở đây một trong mấy người. Chính đà chủ vừa mới nói cho hắn biết, tế dân tiệm thuốc là Thiên Đạo Minh, tế dân tiệm thuốc liền bị phong. Nội ứng này mục đích không chỉ là phong rơi Thiên Đạo Minh một cái trạm liên lạc, còn muốn cho Thiên Đạo Minh đối với hắn sinh ra hoài nghi. Lâm Tú trong óc không ngừng chiếu lại tình hình lúc đó, cuối cùng khóa chặt một người. Cái kia gọi Từ Tiên nam tử, rất đáng được hoài nghi. Tại hắn đem Trương gia phụ tử cùng Giang Nam Doãn phụ tử mang đến lúc, nét mặt của hắn cùng những người khác cũng không giống nhau lắm. Nhưng giờ phút này Lâm Tú liên lạc không được Trịnh Lê, cũng không có cách nào nói cho bọn hắn nội ứng sự tình, chỉ có thể trước quay về kinh đô. Nhiệm vụ lần này, hắn không đi sợ là không được, không chỉ có muốn tìm cơ hội truyền lại tin tức, đã mất đi duy nhất phương thức liên lạc, hắn chỉ có thể thông qua lần hành động này tiếp xúc đến bọn hắn. Trước khi rời đi, Lâm Tú đi tiết ra cùng Trường Xuân cùng, nói cho Ngưng Nhi cùng Quý Phi nương nương, hắn muốn chấp hành một cái nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày liền sẽ trở về. Cụ thể là nhiệm vụ gì, hắn thì là không có nói tỉ mỉ. Hắn cùng Tân Uyển lần này cần đi địa phương là Ninh Sơn phủ. Căn cứ nội ứng này truyền tới tin tức, Thiên Đạo Minh hàng năm đều sẽ cử hành một lần bí mật hội nghị, lần này hội nghị địa điểm tại Ninh Sơn phủ một cái thành nhỏ. Hàng năm một lần hội nghị phi thường trọng yếu, trên cơ bản đà chủ cấp bậc trở lên nhân vật, trừ đặc thú nguyên nhân bên ngoài, đều sẽ tham gia. Cũng chính là bởi vì trình diện nhân vật trọng yếu rất nhiều, cho nên hội nghị địa điểm từ trước đến nay đều là nghiêm ngặt bảo mật. Có thể sớm lâu như vậy nhận được tin tức, có thể thấy được nội ứng này cấp bậc không thấp, cùng Giang Nam phủ hãm hại Lâm Tú nội ứng này, hẳn không phải là một người. Lâm Tú có thể xác định, liền đã có 2 cái nội ứng. Nhưng cái này không thể trách bọn hắn, Thiên Đạo Minh vốn chính là một cái tự phát hình thành tổ chức, trong bọn họ phần lớn người, khả năng đều là người bình thường. Dị thuật sư cùng võ giả chiếm tỷ lệ cực ít, toàn bằng một bầu nhiệt huyết tại phản kháng cường quyền cùng áp bách, vô số quyền quý đem bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thống khoái, sẽ phái người thẩm thấu tiến Thiên Đạo Minh, cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Giang Nam phủ, trên mặt sông, một chiếc trong ô đồng thuyền, trên thân quấn lấy băng vải nam tử thở dài nói, chỗ kia cứ điểm bại lộ, không biết là người nào tiết lộ tin tức. Trịnh Lê sắc mặt tái xanh, trong khoang thuyền tất cả mọi người trầm mặc không nói, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên có một người ngẩng đầu lên nói, đà chủ, có phải hay không là? Trịnh Lê chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, không phải là hắn. Người kia lắc đầu nói, xem ra đà chủ ngươi cũng biết ta nói chính là ai, qua nhiều năm như vậy, chỗ kia cứ điểm đều bình an vô sự, nhưng ngươi nói cho hắn biết đằng sau, không có mấy ngày quan phủ liền tìm đi lên, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Trịnh Lê nói, hắn nếu là người quan phủ, vì sao muốn cứu chúng ta, lại tại sao lại đem Trương gia phụ tử cùng Giang Nam Doãn phụ tử chụp tới, chẳng lẽ cũng chỉ là vì thám thính đến Giang Nam phủ cái này một cái nho nhỏ cứ điểm sao? Người kia nói, những người kia thần thần bí bí, ai biết bọn hắn tại mưu đồ cái gì? Trịnh Lê nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra, lão tử, qua nhiều năm như vậy, trong minh có hay không bạc đãi qua ngươi? Nam tử kia sửng sốt một chút, nói ra, đà chủ nói gì vậy, trong minh huynh đệ, đợi ta như tay chân, trong lòng ta đều nhớ kỹ đâu. Trịnh Lê thở dài, nói ra, vậy ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta? Nam tử này mí mắt giật một cái, sau đó liền cả kinh nói, đà chủ, ngươi nói cái gì? Trịnh Lê nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ngay từ đầu, khuyến khích Lưu Trung Lưu Nghĩa huynh đệ đi ám sát Hoàn Khố kia chính là ngươi, 3 người các ngươi bị bắt đằng sau. Bọn hắn lại cố ý chậm trễ xử tử thời gian của các ngươi, chính là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, chỉ là ngươi không có nghĩ tới là, Tiêu Giao huynh đệ xuất hiện, đã cứu chúng ta, ngươi lo lắng hắn gia nhập Thiên Đạo Minh về sau, các ngươi lại sẽ thêm một cái đầu đau tồn tại, cho nên liền bại lộ cứ điểm kia vị trí, để hắn rốt. Cuộc liên lạc không được chúng ta nói đúng không? Nam tử kia trên mặt biểu lộ vẫn như cũ chấn kinh, nói, đà chủ, ngươi sao có thể nói như vậy, ta tử tiên đối với thiên đạo minh, tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Trịnh Lê lắc đầu, nói ra, nếu như cứ điểm kia không bại lộ, ta còn sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng ngươi làm nhiều lắm, những năm gần đây, Giang Nam phân đà huynh đệ, tử thương thảm trọng nhất, đều là bởi vì ngươi đi. Hắn đem một thanh chùy thủ đặt ở nam tử trước mặt, nói ra, huynh đệ một trận, chính ngươi đoạt đi. Nhìn xem thanh chùy thủ kia, mặt nam tử bên trên vẻ khiếp sợ dần dần biến mất, biểu lộ biến có chút phức tạp. Trịnh Lê hỏi, vì cái gì? Nam tử lắc đầu, nói ra, không có vì cái gì, ta vốn chính là bọn hắn đưa vào nội ứng, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, làm sao lại dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của các ngươi. Hắn nhìn xem Trịnh Lê cùng mấy tên tiên đạo minh người, chậm rãi nói ra, những chuyện kia, rõ ràng cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi lại nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi làm, ngay từ đầu, ta cảm thấy các ngươi rất ngu, về sau có chút bội phục các ngươi. Mặc dù biết các ngươi phải làm sự tình, là không thể nào, nhưng ta vẫn là mong ước các ngươi thành công. Hắn thở sâu, nói ra, nếu có kiếp sau, hy vọng còn có thể làm huynh đệ của các ngươi, chân chính huynh đệ. Một lát sau, Trịnh Lê nhìn xem đổ vào trên thuyền, đã khí tuyệt bỏ mình nam tử, mặt lộ bi ai. Bên cạnh hắn mặt khác mấy bóng người cũng lâm vào thật lâu trầm mặc, hồi lâu, mới có một người hỏi, đà chủ, tiệm thuốc bị phong, Tiêu Giao huynh đệ làm sao bây giờ? Trịnh Lê nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ có thể đi hỏi một chút Trần cô nương, ta muốn rời khỏi nửa tháng, các ngươi lưu tại nơi này, không nên khinh cử vọng động. Từ Vương Đô đến Ninh Sơn phủ, cưỡi ngựa cần 2 ngày. Đây là Lâm Tú cùng Tần Uyển lần thứ nhất tại không có giáo viên bảo vệ dưới chấp hành nhiệm vụ, hai người ra Vương Đô, một đường cưỡi ngựa mà đi, trước lúc trời tối, đi tới một chỗ thành nhỏ. Ở chỗ này tạm nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát, trước khi trời tối, bọn hắn liền có thể đến Ninh Sơn phủ. Hai người tiến vào thành, đi vào một chỗ khách sạn, Lâm Tú đi đến trước quầy, đối trưởng quý nói, đến hai gian thượng đẳng phòng khách. Tần Uyển đi lên trước, nói ra, đừng xài tiền bậy bạn, một gian là đủ rồi. Trưởng quý nhìn một chút bọn hắn, hỏi, đến cùng là một gian hay là hai gian? Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển, tiết hầu giật giật, nói ra, vậy liền một gian đi. Trưởng quý tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nói ra, hai vị yên tâm, khách sạn chúng ta giường rất lớn, dù là lại nhiều một người cũng ngủ được dưới. Chương 219, sưởi ấm. Đây không phải Lâm Tú lần thứ nhất cùng Tần Uyển ngủ một căn phòng. Lần trước, bọn hắn bởi vì một căn phòng cướp túi bụi. Lần này, Tần Uyển vậy mà chủ động yêu cầu mở một gian phòng. Không thể không nói, nàng thật đúng là cần kiệm trí ra, khắp nơi đều muốn thay Lâm Tú tiết kiệm tiền. Đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng lúc, Lâm Tú cùng Tần Uyển đều là sững sờ. Phòng khách này, cùng bọn hắn lần trước ở qua không giống nhau lắm. Lần trước ở gian kia, cũng chỉ là phổ thông phòng khách, giường đơn, ngủ một người vừa vặn, hai người cũng có chút chen chúc, cho nên lần trước Lâm Tú là ngủ ở trên đất. Trong phòng khách này, bay ở chính giữa cái giường kia hoàn toàn chính xác rất lớn, hay là hình tròn, đừng nói hai người, ba người bốn người cũng ngủ được dưới. Không chỉ có giường kỳ quái, trong căn phòng bày biện cũng có điểm đặc sắc. Trên giường lớn, thong xuống rất nhiều màu đỏ tơ lụa, bên giường bày biện vài cái ghế dựa, tạo hình kỳ lạ đến cực điểm, thế mà còn có thể điều tiết độ cao, một bên trên giá gỗ, treo các thức roi ra, một bên khác trên bàn còn trưng bày ngọn nến màu đỏ. Tân Uyển nằm tại trên một cái ghế, nhắm mắt lại, nói ra, cái ghế này thật thoải mái, ngươi có muốn hay không tới nằm một nằm. Hôm nay cả ngày đều đang đi đường, nàng đã mười phần mệt mỏi. Lâm Tú liên tục khoát tay, không được không được. Cổ nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn biết chơi, khách sạn này, thế mà còn có phòng như vậy. Lâm Tú thừa nhận chính mình xem nhẹ cổ nhân. Hắn trong phòng tìm tìm, phát hiện chỉ có trên giường có một đệm ngủ, hướng phía cửa đi tới thời điểm, Tân Uyển hỏi, ngươi đi làm cái gì? Lâm Tú nói, đi tìm đệm ngủ. Tân Uyển nhìn thoáng qua cái giường lớn kia, nói ra, nơi này không phải có chăn mền sao, cái giường này lớn như vậy, hai người ngủ được dưới, ngươi sẽ không còn muốn như lần trước một dạng ngủ ở trên mặt đất ta. Lâm Tú lại không đốc, hắn đương nhiên có thể giường ngủ, nhưng giường ngủ cũng không thể làm cái gì, sẽ chỉ làm chính mình khó chịu, còn không bằng ngủ ở trên mặt đất. Lúc này, Tân Uyển lại liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi sợ? Lâm Tú nói, ta sợ cái gì? Tân Uyển đứng người lên, duỗi người một chút, triển lộ ra quyến rũ động lòng người đường cong, nói ra, ngươi sợ thua. Đây là trắng trợn khiêu khích, nếu như hắn thật rút lui, nhất định sẽ bị nữ nhân này xem thường. Lâm Tú thoát ngoại bào, chỉ mặc áo lót, nằm ở trên giường, nói ra, ngươi không để ý, ta đương nhiên có thể giường ngủ, trên giường nhiều dễ chịu. Tân Uyển cũng che miệng ngáp một cái, nói ra, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Sau đó, nàng liền đi tới một cánh sau bình phòng, đổi lại áo ngủ, ngủ ở bên kia giường. Cái giường này hoàn toàn chính xác rất lớn, Lâm Tú cùng Tân Uyển ngủ ở hai bên, ở giữa còn có rất lớn không gian. Mặc dù đuổi đến một ngày đường, nhưng Lâm Tú lại không thế nào có thể ngủ đến lấy. Vừa đến, hắn đang lo lắng A Kha, hành động lần này, có vài vị địa giai cường giả tham dự, đến Ninh Sơn phủ, hắn trước hết một bước thông chi bọn hắn, đợi đến hội nghị vào cái ngày đó, liền thì đã trễ. Thứ hai, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm luôn luôn từ bên cạnh bay tới, hắn vô cùng rõ ràng, bên cạnh hắn xa một thước, chính là một bộ mê người thân thể, hắn muốn khắc chế một loại bản năng nguyên thủy xúc động cùng dục vọng. Lâm Tú ngay từ đầu còn có thể ngăn chặn loại cảm giác này, nhưng một đoạn thời khắc, từ căn phòng cách vách truyền đến một loại nào đó không còn che giấu thanh âm đằng sau, Lâm Tú liền có chút không quá có thể bảo trì bình tĩnh. Thính lực của hắn vốn là khác hẳn với thường nhân, cho dù hắn không có sử dụng âm chi dị thuật, vẫn có thể rõ ràng nghe được chung quanh thanh âm. Trên thực tế, khách sạn này cách âm phi thường không tốt, người bình thường chỉ cần không điếc, đều có thể nghe được. Trên giường, hai người hô hấp đều có chút loạn. Tân Uyển hiển nhiên cũng nghe đến loại thanh âm này. Lâm Tú vốn cho rằng sát vách sẽ rất nhanh kết thúc, có thể một bên kết thúc về sau, một bên khác lại bắt đầu. Loại hoàn cảnh này thật sự là dày vò, còn không bằng ra ngoài tu hành. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, động tác này dọa Tân Uyển nhảy một cái, nàng hai tay che ngực, hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?" Kỳ thật Lâm Tú lúc đầu muốn đi ra ngoài tu hành, nhưng trong hắc ám nhìn thấy Tân Uyển dáng vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng không khỏi nở nụ cười, đừng nhìn nàng bình thường trang như vậy kinh nghiệm lão đạo, thời khắc mấu chốt, không phải là sẽ sợ. Lâm Tú một bàn tay chống tại trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nói ra: "Thế nào, ngươi sợ?" Trong nháy mắt sau khi trầm mặc, Tân Uyển bỗng nhiên một thanh ôm Lâm Tú eo, có chút dùng sức, thân thể hai người liền dán thật chặt ở cùng nhau. Trong hắc ám, nàng con ngựa như nước nhìn xem Lâm Tú, mỉm cười nói: "Ta có cái gì sợ, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi." Tân Uyển thân thể rất mềm, so giường còn mềm. Cho đến nay, trong thẩm đẹp góc độ mà nói, thân thể của nàng và khí chất tại Lâm Tú trong lòng vẫn như cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lập tức đạt được nàng. Nhưng lời như vậy, hắn liền thua. Gấp đôi khoái hoạt, cùng gấp bội khoái hoạt, hắn còn có thể phân rõ. Hắn hiện tại có chút cưỡi huyền khó xuống. Tiếp tục đi, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, bầu không khí cũng không đúng. Không tiếp tục đi, chẳng phải là nói rõ hắn sợ. Thế là hai người cứ như vậy rằng co xuống tới, trong phòng, đặc biệt an tĩnh, chỉ có hai trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Đột nhiên, Lâm Tú thần sắc khẽ động. Tân Uyển tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trong mắt quang mang có chút lóe lên. Trong hắc ám, một bóng người từ cửa phòng vị trí chọc vào. Cửa phòng là từ bên trong đang đóng, người này trực tiếp xuyên cửa mà vào, không có phát ra cái gì tiếng vang, mà trên chân của hắn cũng chưa đi giày, mà là dùng mềm mại bao vải bông khỏa, cái này khiến hắn đi đường thời điểm cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Mục tiêu lần này, hắn đã theo một đường, thậm chí trước bọn hắn một bước, tiến vào khách sạn. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có lần ngồi xuống này thành nhỏ, trong thành cũng chỉ có một nhà khách sạn, hai người này tối nay nhất định sẽ ở chỗ này nghỉ chân, buổi tối hôm nay cũng là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Hắn đã nhìn trộm đã lâu, gian phòng này, hồi lâu không có âm thanh truyền đến. Hai người kia cũng đã ngủ. Mục tiêu của hắn lần này là đôi nam nữ này bên trong nam tử trẻ tuổi. Thân phận của người này, hắn cũng hết sức rõ ràng. Bình An Hầu chi tử, có được rất cao dị thuật cùng võ đạo thiên phú, thực lực là huyền giai thượng cảnh, người như vậy, bình thường tổ chức sát thủ cũng không dám ám sát, nhưng hắn khác biệt, là một cái độc hành thích khách, không có tổ chức, không ràng buộc, không có người nào là hắn không dám giết. Một đơn này trả thù lao, bù đắp được hắn vất vả mấy năm. Trong hắc ám, hắn cẩn thận hướng về bên giường tìm tòi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Trên khách sạn bên dưới hai cái gian phòng, bố cục hẳn là giống nhau, từ cửa ra vào đến giường khoảng cách bất quá hơn một trượng một chút, mà hắn đã ở trong hắc ám lục lọi hai trượng có thừa, vô luận như thế nào đều đã đi đến bên giường. Nhưng sự thực là, hắn vẫn không có đụng phải giường, chung quanh hắc ám giống như cũng có chút không thích hợp, mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy một chút trong căn phòng cảnh tượng, giờ phút này lại một mảnh đen kịt, hắn đưa tay tiến đến trước mắt, lại ngay cả ngón tay đều không nhìn thấy. Trên giường, Lâm Tú cùng Tần Uyển nhìn xem một bóng người trong phòng vòng quanh. Tần Uyển hỏi: "Nhà này là hắc điếm?" Hơn nửa đêm có người sờ vớt tiến gian phòng, nàng phản ứng đầu tiên chính là khách sạn này là một nhà hát điếm. Lâm Tú nói: "Có phải hay không hát điếm?" Bắt hắn lại hỏi một chút liền biết. Lúc này, trong hắc ám, thích khách kia biểu lộ biến 10 phần hoảng sợ, hắn nghe được có người đang nói chuyện, nhưng lại không biết bọn hắn ở nơi nào, tại hắn thích khách kiếp sống bên trong, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện quỷ dị này. Trong cơ thể hắn nguyên lực bộc phát, gian phòng trên mặt đất đột nhiên mọc ra vô số dây leo. Những dây leo này có cánh tay giống như phẩm chất, như rắn khổng lồ cuồn vũ không ngừng, vừa mới xuất hiện, liền hướng về chung quanh điên cuồng công kích. Bọn chúng công kích tốc độ cực nhanh, đâm phía dưới, không khí phát ra xé vải đồng dạng tiếng vang, như vậy lực đạo cùng tốc độ, có thể tùy tiện đâm thủng nhân thể. Tân Uyển có thể lấy ảo thuật vây khốn người này, Lâm Tú còn tưởng rằng đối phương là huyền giai, nhưng khi những dây leo này thời điểm xuất hiện, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Người này lại là một hệ địa giai dị thuật sư. Hắn đem Tân Uyển bảo hộ ở sau lưng, mấy cây gai nhọn mà đến dây leo, đâm trúng thân thể của hắn, sau đó trực tiếp vỡ nát ra. Trong căn phòng dây leo càng ngày càng nhiều, mặt đất, bốn phía vách tường, cùng nóc nhà xà ngang, đều sinh ra đại lượng dây leo. Mặc dù thích khách kia không nhìn thấy bọn hắn, nhưng loại này điên cuồng công kích phía dưới, vô cùng có khả năng làm bị thương Tân Uyển. Lâm Tú ôm nàng, phi thân rút lui đến góc tường, sau đó tại góc tường ngưng tụ ra một đạo băng bích, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Tinh thần lực của nàng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng thân thể cũng liền so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Sắp xếp cẩn thận Tân Uyển đằng sau, Lâm Tú trông đi qua, thích khách kia hiển nhiên còn ở vào trong huyễn cảnh. Lâm Tú thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đụng nát vô số dây leo, một cái trường đao chém vào hắn trên gáy. Cho dù người này nguyên lực cường đại, thân thể cũng là nhược điểm. Ngũ hành năng lực, hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, thổ thuộc tính, đối với Lâm Tú tới nói có chút khó giải quyết, nhưng được sự giúp đỡ của Tần Uyển, đối phó một cái không để phòng thổ hệ địa giai, cũng không phải là việc khó. Theo người này ngã xuống, trong căn phòng dây leo cũng dần dần tiêu tán. Tựa hồ là vừa rồi động tĩnh nhao đến người khác, có người ở bên ngoài la lớn, động tĩnh nhỏ một chút, người khác còn muốn đi ngủ đâu. Lâm Tú nói: "Biết, chúng ta chú ý, chú ý." Lâm Tú đem người này ném qua một bên, hắn một lát tỉnh không đến, sau đó bước nhanh đi đến góc tường, một tay đụng vào tại cái kia băng bích phía trên, cái kia băng bích lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc biến mất. Tần Uyển ôm thật chặt hai vai, sắc mặt cùng bờ môi đều có chút trắng bệnh, vừa rồi chỉ lo bảo hộ Tần Uyển, căn bản không có nghĩ đến, nàng chỉ mặc một kiện đồ ngủ đơn bạc, cho dù hiện tại là mùa hè, nàng cũng khó có thể tiếp nhận thấu xương kia hàn ý. Lâm Tú liền tranh thủ nàng ôm đến trên giường, dùng chăn mền bao lấy thân thể của nàng. Dù vậy, thân thể của nàng vẫn tại run lẩy bẩy. Lâm Tú do dự một cái chớp mắt, liền cởi bỏ chính mình áo lót, vén chăn lên, ôm thật chặt nàng. Cùng lúc đó, đạo hỏa kia diễm lực lượng trong cơ thể hắn lưu chuyển, đem liên tục không ngừng nhiệt lượng chuyển vận đến Tần Uyển thân thể. Vừa mới còn hàn ý thấu xương Tần Uyển, đột nhiên phát giác được, cả người đều tắm rửa tại một cô ấm áp bên trong. Nàng mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một cái ấm áp ôm ấp. Ấm áp, lại cực kỳ cảm giác an toàn. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói ra, đầu tiên nói trước, ta là vì giúp ngươi sưởi ấm, cái này cũng không thể coi như ta thua. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 220, ta biết rất nhiều. Khách sạn gian phòng. Trên giường tròn rộng rãi, Tần Uyển co lại trong ngực Lâm Tú, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Năng lực của hắn rõ ràng là băng, ôm ấp lại là như thế ấm áp. Hắn luôn luôn có thể tại nàng bất lực nhất thời điểm, cho nàng cần hết thảy. Là trời mưa lúc một cây dù, là đói bụng lúc một tô mì, là nàng không nhà để về lúc một cái thoải mái dễ chịu gian phòng, là nàng rét lạnh lúc một cái ấm áp ôm. Có đôi khi nàng khắp nơi nghĩ, nam nhân này có phải hay không thượng thiên phái tới cứu vớt nàng. Lâm Tú nhuyễn ngọc trong ngực, mới hỏi Tần Uyển nói, ngươi chừng nào thì địa giai? Hắn vừa rồi ngay tại hoài nghi chuyện này, từ thích khách kia làm ra động tĩnh đến xem, hắn tuyệt đối là địa giai. Tần Uyển có thể làm cho hắn lâm vào huyễn cảnh, thực lực của nàng cũng nhất định phải đạt tới địa giai. Tần Uyển thu hồi tâm tư, nói ra, ngươi trở về hai ngày trước. Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, nhưng chúng ta thời điểm ra đi, ngươi còn thu Chu Cẩm mười mấy khoảng nguyên tinh. Lần này Tần Uyển cũng không có nói cái gì, nhưng Lâm Tú rất nhanh minh bạch, nàng đây là đang hao lông dê. Thật không hổ là người một nhà. Lâm Tú cũng ưa thích hao cầu hoàng đế lông dê. Nguyên tinh thứ này, ai sẽ ngại ít, chính mình không cần, còn có thể chuyển tay bán đi, tứ giai nguyên tinh, chuyển tay bán cho vương đô những cửa hàng kia, một viên chính là một vạn lượng bạc. Người khác mặc dù sẽ không xa xỉ đến dùng nguyên tinh tới tu hành, nhưng chuẩn bị bên trên một viên hai viên, thời khắc mấu chốt, dùng để trong nháy mắt khôi phục nguyên lực, có thể là tam giai trùng kích tứ giai bình cảnh, đều không thể rời bỏ tứ giai nguyên tinh. Nói đến, nàng hiện tại cũng là tiểu phú bà, tùy tiện bán đi một viên nguyên tinh, liền có thể trả hết nợ thiếu bạc của hắn, cũng không cần lại quét dọn nấu cơm, đấm lưng nắm vai. Nhưng Lâm Tú cũng không có vạch trần nàng, chỉ là hỏi, còn lạnh không? Tân Uyển kỳ thật đã không lạnh, thậm chí còn cảm thấy có chút nóng, dùng chân đem chăn đá văng ra, ngoài miệng lại nói, lạnh. Thế là Lâm Tú đưa nàng ôm chặt hơn một chút. Thân thể hai người dán thật chặt cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim cùng hô hấp. Lâm Tú biết Tần Uyển đang giả vờ lạnh. Tần Uyển cũng biết Lâm Tú biết nàng đang giả vờ lạnh. Lâm Tú còn biết Tần Uyển biết hắn biết nàng đang giả vờ lạnh. Nhưng hai người đều giả bộ như không biết. Bọn hắn đều cần lý do này. Thằng đến góc tường truyền đến một tiếng rên rỉ, phá hủy loại này khó được không khí. Lâm Tú đành phải mặc xong quần áo, Tần Uyển cũng lưu luyến không rời đem áo ngoài mặc vào, xuống giường đi đến bên tường. Nàng nhìn xem thích khách kia, trong lòng mang theo nộ khí, lạnh lùng nói, là ai phái ngươi tới? Vừa rồi lâm vào huyễn cảnh, vì thoát khốn, cái kia một phen phạm vi lớn không khác biệt công kích, tiêu hao đất này giai một hệ dị thuật sư quá nhiều nguyên lực, hắn hiện tại đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Hắn cũng không trả lời Tần Uyển mà nói, chỉ là yên lặng khôi phục nguyên lực, tùy thời đào tẩu. Mặc dù tại ám sát trước đó, hắn đã tiến hành kín đáo điều tra, nhưng căn bản không nghĩ tới, nữ tử này thế mà cũng là địa giai, công kích phương thức còn như thế quỷ dị, không cẩn thận liền để hắn thuyền lật trong mương. Gặp hắn không nói lời nào, Tần Uyển nhìn chung quanh một chút, thuận tay từ bên cạnh trên kệ cầm lấy một cây roi, một roi quất vào thích khách này trên thân, không chỉ có thích khách này thân thể co quắp một chút, Lâm Tú nhìn tâm lý cũng là run lên. Gặp hắn còn không mở miệng, Tần Uyển lại là một roi quất tới. Thích khách kia khỏe mắt kéo ra, nữ nhân này ra tay là thật hung ác, vì khỏi bị một chút tra tấn, hắn không thể làm gì khác hơn nói, ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, có người hoa một vạn lượng bạc, muốn mua bình an hầu chi tử Lâm Tú mệnh. Tân Uyển nhìn Lâm Tú một chút, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra chấn kinh, sau đó lại hỏi thích khách này nói, là ai thuê ngươi? Thích khách kia nói, chúng ta một chuyến này, cố chủ là sẽ không dễ dàng tiết lộ bọn hắn thân phận. Hắn vừa mới nói xong câu đó, thân thể bỗng nhiên bạo khởi, một thanh đoạn đao từ trong tay áo của hắn trượt xuống, bị hắn nắm trong tay, đâm về Tân Uyển. Mặc dù nguyên lực còn chưa khôi phục, nhưng dưới khoảng cách gần, võ đạo càng có thể phát huy tác dụng, ai có thể nghĩ tới, hắn võ đạo cũng đã là huyền giai hạ cảnh đỉnh phong, chỉ cần giải quyết tên này địa giai nữ tử, nhiệm vụ lần này y nguyên có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ một chớp mắt kia, một bóng người gần như là thuấn di một dạng ngăn ở Tần Uyển phía trước, đoàn đao đâm vào Lâm Tú trước ngực, trực tiếp cuốn lưới đao. Lâm Tú một trưởng vỗ tại đỉnh đầu hắn, chân khí khuấy động mà ra, thích khách này hai mắt trợn lên, thân thể vô lực ngã xuống. Tần Uyển có chút lo lắng nói, ngươi giết thế nào hắn, còn không có hỏi ra là ai muốn ám sát ngươi đây. Lâm Tú lắc đầu nói, vô dụng, chính như hắn nói, hắn chỉ là lấy tiền làm việc, không biết cố chủ thân phận, lưu hắn vô dụng, huống chi hắn mới vừa rồi còn muốn giết ngươi. Đối với có được nhiều lần bị ám sát kinh nghiệm Lâm Tú tới nói, sát thủ luật lệ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, càng là ám sát nhân vật trọng yếu, cố chủ thân phận liền ẩn tàng càng sâu, liên thứ khách bản nhân cũng không biết. Huống hồ, đối với ai muốn giết hắn, Lâm Tú trong lòng hiểu rõ. Đơn giản chính là thái tử có thể là Trương gia, thái tử khả năng muốn lớn hơn một chút, tại vương đô thời điểm, hắn cũng nhịn không được mấy lần xuất thủ, huống chi lần này xuất kinh, hắn cùng Tân Uyển hành động, đối với người hữu tâm tới nói, cũng không phải bí mật gì. Tân Uyển trầm tư một lát, hỏi, là Trương gia. Kỳ thật cùng thái tử so sánh, Trương gia khả năng không lớn, bọn hắn cũng không biết Trương Kính chính là hắn giết, Nô Văn Viễn cùng Liêu Thanh Phong còn sống được thật tốt, bọn hắn càng thêm không có khả năng đối với Lâm Tú động thủ. Lâm Tú căn bản không quan tâm ai ám sát hắn, hắn quan tâm là một chuyện khác. Lâm Tú nhìn về phía Tân Uyển, nếu mày nói ra, cái này không trọng yếu, ngươi chẳng lẽ không biết, năng lực của ngươi mặc dù lợi hại, chỉ khi nào bị người cận thân, cùng người bình thường không có gì khác biệt, vừa rồi vậy mà cách hắn gần như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Tân Uyển lườm hắn một cái, nói ra, không phải có ngươi bảo hộ ta sao? Lâm Tú vậy mà không phản bắt được. Bất quá trong lòng hắn đã quyết định, sau khi trở về, ban đêm liền kéo lên Tân Uyển, cùng nàng cùng một chỗ tu hành, nói cái gì cũng muốn đưa nàng võ đạo thực lực tăng lên. Năng lực của nàng mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không phải vô địch. Giống đêm nay loại tình huống này, nếu như gặp được băng, hỏa, lôi, loại này có thể tùy tiện tạo thành phạm vi lớn công kích năng lực giả, liền xem như không nhìn thấy nàng, một trận phạm vi lớn không khác biệt công kích, cũng hầu như có thể thương tổn được nàng. Nói cho cùng, là một tên hệ tinh thần pháp sư, nàng hay là quá giòn. So Linh Em cùng Minh Hà, thậm chí Ngưng Nhi còn giòn. Nếu như có thể mà nói, Lâm Tú thậm chí muốn đem năng lực của hắn phân cho nàng hai cái. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể phục chế, không có khả năng gián. Hồi lâu, hắn tương tài lực chú ý để dưới đất thích khách trên thân. Lâm Tú xe nhẹ đường quen tại toàn thân hắn trên dưới sờ soạn một lần, tìm được mấy tấm đại diện ngạch ngân phiếu, một chút bạc vụn, cùng mấy món ám khí, lần này không có lệnh bài, không biết là hắn không mang, vẫn là hắn vốn chính là một cái giã lộ thích khách. Người này có thể điều khiển thực vật, là một chi dị thuật không thể nghi ngờ, Lâm Tú tạm thời còn không có loại năng lực này, nhưng hắn cũng không có ý định giữ lại hắn. Một chi dị thuật cũng không tính hiếm lạ, dị thuật viện liền có vài vị đồng môn có được loại năng lực này, nhiều nhất đợi đến lần tiếp theo sau khi giác tỉnh, Lâm Tú làm tiếp một lần theo đôi si hắn liền tốt. Theo hắn năng lực càng ngày càng nhiều, thu hoạch năng lực quá trình cũng trở nên càng ngày càng đơn giản. Lâm Tú sẽ từ trên thân người này tìm kiếm tới ngân phiếu, phân một nửa cho Tân Uyển, nói ra, nếu như không phải ngươi, ta không dễ dàng như vậy chế ngự hắn, nhưng bạc này, chúng ta chia đều. Mặc dù thích khách này năng lực là một, nhưng hắn cũng là địa giai, không có Tân Uyển, Lâm Tú đối phó hắn sẽ có chút phiền phức. Nếu như là ở trong rừng rậm, chạy trối chết khả năng chính là Lâm Tú. Chiến đấu mới vừa rồi, Tân Uyển lên tác dụng rất lớn, số tiền kia phân cho nàng một nửa, hợp tình hợp lý. Những ngân phiếu này có chừng 5000 lượng. Tân Uyển có thể đạt được 2500 lượng. Lâm Tú nhìn xem Tân Uyển, nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trước đưa ta bạc, dạng này ngươi cũng chỉ thiếu ta 7000 lượng ra mặt. Tân Uyển từ trong tay hắn cầm qua ngân phiếu, nói ra, gấp cái gì, ta thiếu ngươi ngân phiếu, ngày sau từ từ trả lại, số tiền kia ta muốn trước tổn. Lâm Tú thầm nghĩ, ngày sau cũng không cần trả, lấy nàng loại này cần kiệm tiết kiệm mỹ đức, trong nhà tiền thậm chí có thể đều giao cho nàng quản. Hắn mở cửa sổ ra, mang theo thích khách kia thi thể, đối với Tân Uyển nói, ta trước tiên đem thi thể của hắn xử lý. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt, Lâm Tú mang theo thi thể, nhảy ra ngoài cửa sổ, sau khi đi mấy bước, trực tiếp ẩn nấp thân hình, phi thân lên, không lâu liền tới đến ngoài thành một chỗ núi hoang. Hắn phía trước mặt đất tự động vỡ ra, rất nhanh liền xuất hiện một cái hình vuông hố sâu, Lâm Tú đem thi thể ném vào, mặt đất lại lần nữa hợp lại cùng nhau. Thổ chi dị thuật, làm loại chuyện này ngược lại là thuận tiện. Rất nhanh, Lâm Tú lại trở lại khách sạn. Tân Uyển cho hắn đánh tới một chậu nước, nói ra, rửa tay. Vừa rồi đụng phải thi thể, Lâm Tú tỉ mỉ tắm một lần tay. Trong lòng quyết định, địa giai đằng sau nhất định phải lấy được trước thủy chi dị thuật, mặc dù công kích của nó không phải lợi hại nhất, nhưng dùng thật là thuận tiện. Lúc này đã qua canh ba sáng, hai bên trong phòng đã yên tĩnh trở lại, chỉ có xa xa gian phòng còn ẩn ẩn truyền đến tà âm. Tân Uyển nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Lâm Tú nhẹ gật đầu, một lần nữa đi đến trên giường nằm xuống. Tân Uyển nằm tại một bên khác, hai người đều không có đắp chăn, hiện tại là mùa hè, đêm hôm khuya khoắt, gian phòng nhất là oi bức. Tân Uyển lật qua lật lại không cách nào ngủ, một đoạn thời khắc bên tai chuyển đến Lâm Tú thanh âm, thế nào, nóng không? Nói sớm. Thoại âm rơi xuống, tay của nàng liền bị nắm chặt, một chút hơi lạnh tràn vào thân thể của nàng, trong nháy mắt liền xua tán đi tất cả nóng bức, một chớp mắt kia sảng khoái cảm giác suýt nữa để nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nàng nắm Lâm Tú tay hướng hắn bên này xê dịch, không gì sánh được tò mò hỏi, ngươi là thế nào làm đến lại có thể lạnh lại có thể nóng? Lâm Tú nói, đây không phải rất tốt sao, mùa đông thời điểm có thể cho ngươi ấm người, mùa hè thời điểm có thể giúp ngươi khu nóng, thế nào, có động tâm hay không? Muốn hay không suy tính một chút, nhận thua được rồi. Tân Uyển nghiêng người sang đến, một bàn tay khoác lên Lâm Tú trước ngực, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ vài vòng, xích lại gần hắn bên tai, thổ khí như lan, nói khẽ, ngươi cũng có thể nhận thua, quên nói cho ngươi, ta từ trong sách học được rất nhiều à, cái gì huyền thiên phụ, không được phiên, yến đồng tâm, huyền đương khấu, ta đều biết. Huyền thiên phụ, không được phiên, yến đồng tâm, huyền đương khấu. Lâm Tú giật mình nói, ngươi cái này đều nhìn sách gì à? Tân Uyển nói, ngươi đi Giang Nam những ngày kia, ta giúp ngươi dọn dẹp phòng ở lúc, tại ngươi phía dưới gối đầu phát hiện sách. Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tần Uyển cho hắn một cái rất khó cự tuyệt dụ hoặc, nàng cùng Thải Y điểm khác biệt lớn nhất là có nhiều thứ không cần hắn dạy, chính nàng liền học được. Cảm tạ uống nhiều nham tương ý vượng hoàng cùng bay rét và thưởng. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 221, Tần Uyển ban thưởng. Lâm Tú cầm Tần Uyển đặt ở trước ngực hắn tay không an phận kia, hạ giọng nói, nếu như ta nhận thua, chuyện ngươi đáp ứng ta, còn tính hay không? Tần Uyển lắc đầu nói, có chơi có chịu, ngươi thua, nhưng cái kia tự nhiên cũng liền đừng suy nghĩ. Lâm Tú đưa nàng tay lấy ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra, tại ta Lâm Tú trong từ điển, liền không có nhận thua hai chữ này, đi ngủ. Một đêm này, Lâm Tú làm một đêm mộng đẹp. Hắn mơ tới Huyền Thiên Phụ, Không Nhập Phiên, Yến Đồng Tâm, Uyên Ương Khấu, trong mộng hắn cùng Tần Uyển đem những này tư thế chơi mấy lần, về sau Thải Ý cũng tại bên cạnh hắn xuất hiện. Tỉnh lại thời điểm, Lâm Tú còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó là hắn biết, hắn tại sao phải làm như thế mộng. Đang ngủ say Tần Uyển, giống như là bạch tuộc một dạng nằm nhoài trên người hắn, dán thật chặt hắn, một bàn tay còn không an phận đặt ở bụng của hắn, cái kia có chút nhô ra cơ bụng bên trên. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười thỏa mãn, cũng không biết là mộng đến cái gì. Bên ngoài khí trời nóng bức, Lâm Tú thân thể lại là lạnh bướt, đang ngủ lấy đằng sau, Tần Uyển liền vô ý thức hướng về hắn tới gần, tựa như là trong sa mạc khát nước người, đột nhiên gặp một mảnh ốc đảo, hận không thể cả người đều nhảy vào trong nước. Nếu như nói cái giường này là sa mạc, Lâm Tú chính là Tần Uyển ốc đảo. Một đoạn thời khắc, lông mi của nàng run rẩy, từ từ mở mắt, nhìn thấy Lâm Tú đã tỉnh, lại nhìn tư thế của nàng, mặt không đổi sắc từ trên người hắn đứng lên, nói ra, rời giường đi, nên xuất phát. Lâm Tú rất im lặng, nàng lại có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hắn lần thứ nhất gặp Tần Uyển thời điểm liền ý thức được, nữ nhân này cùng hắn rất giống. Quả nhiên rất giống. Rõ ràng đã ngủ ở cùng nhau, lẫn nhau cũng đều minh bạch tâm tư của đối phương, vẫn còn có thể làm ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hắn tại cùng Tần Uyển chơi trò mờ mờ, Tần Uyển cũng tại cùng hắn chơi trò mờ mờ. Nếu như là khác ngây thơ tiểu sử nam, chỉ sợ sớm đã bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngưng Nhi trước đó trà xanh hành vi, cùng Tần Uyển so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Tú chính mình, đối với loại xáo lộ này đơn giản không nên quá quen thuộc, bởi vậy cũng không ngạc nhiên. Hắn cũng rất nhanh rời giường, đơn giản rửa mặt, cùng nàng cùng một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm. Dưới lầu, đồng dạng đang ăn điểm tâm hai đôi nam nữ, xem bọn hắn biểu lộ đều là lạ. Đêm qua, gian phòng kia động tĩnh đơn giản dọa người, không biết còn tưởng rằng có người ở bên trong đánh nhau. Thật không nghĩ tới, một đôi này nam nữ trẻ tuổi, động tác thế mà kịch liệt như vậy. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tú cùng Tần Uyển liền một lần nữa khởi hành, một đường hướng Thà Sơn Thành mà đi. Thà Sơn Thành là Ninh Sơn phủ thành, so ra kém Kinh Đô cùng Giang Nam phủ, nhưng so với bọn hắn đêm qua nghỉ chân thành nhỏ, lại muốn phồn hoa nhiều. Căn cứ Thiên Đạo Minh nội ứng tin tức truyền đến, lần này Thiên Đạo Minh bên trong nhân vật trọng yếu tụ hội ngay ở chỗ này. Phủ thành là một phủ trung tâm quyền lực, lực lượng phòng vệ tự nhiên muốn mạnh hơn những thành trì khác. Theo lý nói, Thiên Đạo Minh tụ hội hẳn là lựa chọn địa phương khác, nhưng phủ thành cũng có phủ thành chỗ tốt. Mặt khác thành nhỏ, ngày bình thường cũng chỉ có cố định mấy ngàn nhân khẩu, khách sạn cũng chỉ có như vậy một hai nhà. Trong thời gian ngắn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ, rất khó không làm cho mọi người hoài nghi. Mà phủ thành nhân khẩu đông đảo, do người dày đặc, ngược lại là sẽ không làm người khác chú ý. Lâm Tú cùng Tần Uyển đi vào Thà Sơn Thành thời điểm, đã là ban đêm, bọn hắn đuổi tại cửa thành đóng đi tới thành, tìm một nhà khách sạn, vẫn như cũ chỉ cần một căn phòng. Căn cứ an bài, hắn cùng Tần Uyển cần đến Ninh Sơn phủ nha, cùng mấy vị cường giả khác tụ hợp, nhưng hôm nay quá muộn, phủ nha từ lâu đóng lại, bọn hắn dự định trước ở một đêm, ngày mai lại đi. Đi vào gian phòng đằng sau, Tần Uyển làm chuyện thứ nhất, chính là tắm rửa. Dòng dã hai ngày buôn ba ở bên ngoài, nàng đã nhanh phải nhận không chịu nổi, Lâm Tú muốn là khách sạn này tốt nhất gian phòng, diện tích so với bọn hắn đêm qua ở, lớn gấp hai. Trong phòng còn có một cái suối nước nóng phòng tắm, 12 canh giờ đều có nước nóng cung cấp. Không hổ là phụ thành, khách sạn này điều kiện so với bọn hắn đêm qua ở tốt hơn nhiều. Lâm Tú hỏi Tần Uyển nói, ngươi tắm phải bao lâu, ta ra ngoài dạo chơi, chờ ngươi tẩy xong trở lại. Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi không cần đi ra, dùng bình phong che vừa che liền tốt. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, được rồi, ta sợ ta cầm giữ không được, ngươi tẩy nhanh một chút, ta nhiều nhất sau nửa canh giờ trở về. Nói xong, hắn liền rời đi ra phòng, đóng cửa phòng. Mặc dù hắn cũng nghĩ trong phòng nhìn mỹ nhân đi tắm, nhưng Lâm Tú không có quên, hắn còn muốn chuyện đứng đắn muốn làm. Rời đi khách sạn về sau, Lâm Tú đi vào một chỗ ngõ tối, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Thiên Đạo Minh một tuyến phương thức liên lạc, mặc dù bí ẩn cùng an toàn, nhưng cũng có một cái khuyết điểm, một khi hắn cùng thượng tuyến đã mất đi liên hệ, liền rốt cuộc tìm không thấy tổ chức. Lâm Tú chỉ có thể tìm vận may, một nhà khách sạn tìm kiếm, hy vọng có thể nghe được chút manh mối, nếu như có thể trực tiếp tìm tới Trịnh Lê, vậy thì càng tốt hơn. Hắn trước từ một mình ở khách sạn bắt đầu. Hắn bay tới cửa gian phòng, thính lực biến không gì sánh được nhạy cảm. Lầu một gian thứ nhất phòng khách, ở một vị thương nhân, tính toán đánh đôm nút vàng, tựa hồ ngay tại đối với sổ sách. Gian thứ hai phòng khách, một đôi nam nữ ngay tại chơi đùa, Lâm Tú không có có ý tốt lại dò xét. Đi ngang qua cửa phòng của mình lúc, trong căn phòng Tần Uyển bỗng nhiên cảnh giác nói, "Ai?" Lâm Tú nhanh chóng bay đi, Tần Uyển dị thuật chính là tinh thần lực, linh giác của nàng cùng cảm giác cũng vô cùng cường đại, đêm qua, thích khách kia xuyên cửa mà hợp thời, Lâm Tú cùng Tần Uyển tuần tự đều phát hiện hắn. Sau đó nửa cách giờ, Lâm Tú bay khắp trong thành khách sạn. Bất quá, hắn cũng không có liên quan tới Thiên Đạo Minh bất luận thu hoạch gì. Ngược lại là phương diện khác, để hắn mở rộng tầm mắt. Nửa canh giờ này, hắn không ít thấy nhận ra ít, còn thấy được 20, ít, các loại, tuy nói hắn kiến thức rộng rãi, nhưng nghe nhiều đã thấy nhiều, vẫn còn có chút rung động. Âm chi dị thuật kèm theo thuận phong nhĩ năng lực, nhiều khi cũng rất xấu hổ. Lâm Tú về đến phòng lúc, Tân Uyển đã tắm rửa xong, nàng bọc lấy một kiện màu trắng tơ lụa khăn tắm, tóc ướt nhẹp, gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì mới vừa từ trong nước nóng đi ra, hiện ra có chút từng đỏ. Xuân Hàn ban thưởng tắm hoa thanh trì, nước suối nước nóng trượt tẩy mỡ đông. Lâm Tú trong đầu đống nhiên toát ra một câu như vậy thơ, dùng máy nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc để hình dung Tân Uyển, không chút nào khoa trương, hắn nếu là hoàng đế, chỉ sợ cũng phải không lên tào triều. Tân Uyển ngay tại lau tóc, quay đầu nhìn một chút Lâm Tú, nói ra, ngươi cũng tẩy một cái đi. Hai người đều buôn ba một ngày, phong trần mệt mỏi, Ninh Sơn phủ thời tiết so Vương Đô còn muốn nóng bức, chỉ có sát bên Lâm Tú, nàng mới có thể ngủ dễ chịu. Nếu là Lâm Tú không có tắm rửa, nàng chẳng phải là cũng chẳng tắm. Hắn tẩy sạch sẽ, nàng ôm mới dễ chịu. Lâm Tú kỳ thật cũng dự định trong suối nước nóng của một hồi, hắn tẩy quần áo ra, Tân Uyển giả bộ như lơ đãng nhìn hắn một cái, ánh mắt liền khó có thể rời đi. Đêm qua, nàng kỳ thật vụng trộm sờ qua thân thể của hắn, cũng rốt cục cảm nhận được tiết ngưng nhi khoái hoạt. Ai không muốn đem thân thể hoàn mỹ như vậy chiếm làm của riêng đâu? Nhưng nàng không phải Tiết Ngưng Nhi, nàng rất rõ ràng, đối với nam nhân mà nói, càng là không dễ dàng có được đồ vật, bọn hắn mới có thể càng phát ra chân quý. Liền xem như nàng nhận định hắn, cũng sẽ không để hắn dễ dàng như vậy đắc thủ. Huống chi, hai người đánh cược, nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Tú tắm rửa rất nhanh, hắn từ trong ao đi ra thời điểm, cũng đã hong khô thân thể, mặc vào áo trong, đi đến bên giường, Tần Uyển đã lên giường, nàng vô vô bên cạnh vị trí, nói ra, mau lên đây. Lâm Tú sau khi lên giường, nàng liền không kịp chờ đợi nắm lên Lâm Tú tay, cảm nhận được hắn mang tới cái kia một tia thanh lương, trên mặt lộ ra hài lòng chi sắc, nói ra, ta trước kia còn cảm thấy, ngươi cùng Triệu Linh Quân thành hôn, là của ngươi bi kịch, hiện tại xem ra, lúc trước chúng ta đều nghĩ sai, chỉ có nàng mới là thích hợp nhất ngươi, nếu như ngươi cưới chính là Triệu Linh Âm, chúng ta cũng không có khả năng giống như bây giờ, mặc kệ là Tiết Ngưng Nhi hay là nhà ngươi nhị phu nhân, đều hẳn là cảm tạ nàng. Không thể phủ nhận, Tân Uyển vẫn luôn là nhân gian thanh tịnh. Hai người tựa ở đầu giường, cách xa nhau một khoảng cách, Tân Uyển nắm Lâm Tú tay, thưởng thụ lấy hắn mang tới thanh lương, đồng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, hỏi ngươi cái vấn đề. Lâm Tú nói, hỏi đi. Tân Uyển nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi, bên cạnh ngươi tất cả nữ tử bên trong, ngươi cảm thấy ai đẹp nhất? Lâm Tú cũng không do dự, mở miệng nói, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Tân Uyển đổi một cái cách hỏi, nói ra, nếu như Thải Y cô nương không phải thê tử của ngươi, nếu như ngươi trước gặp phải không phải Triệu Linh Âm, nếu như Tiết Ngưng Nhi không có vì ngươi phấn đấu quên mình, ngươi cảm thấy ai đẹp nhất? Tân Uyển thật là một nữ nhân rất hiểu hắn. Thải Y là thê tử của hắn, Ngưng Nhi cho hắn phấn đấu quên mình, Linh Âm là hắn mới tới thế giới này, bất lực nhất, mê mang nhất thời điểm gặp phải một màn kia ánh trăng sáng. Các nàng tại Lâm Tú trong lòng đều có được không thể thay thế địa vị, tự nhiên cũng là đẹp nhất. Nhưng dứt bỏ tất cả tình cảm nhân tố, vẹn vẹn tổng thẩm đẹp góc độ mà nói, đáp án rõ ràng. Tân Uyển. Tân Uyển nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ta muốn nghe một chút lời trong lòng của ngươi. Lâm Tú không có suy nghĩ, nói ra, ngươi. Tân Uyển hỏi, thật lòng. Lâm Tú rất thẳng thắn nói, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ chọn ai? Tân Uyển nghĩ, nói ra, nếu như ta là ngươi, ta cũng tuyệt ta. Nàng nhìn xem Lâm Tú, nhuận miệng cười, tựa như gió xuân phất qua, vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở. Nàng xích lại gần Lâm Tú bên hai, nhỏ giọng nói, đáp án của ngươi ta rất ưa thích, đây là ban thưởng ngươi, không lấy tiền. Sau đó, Lâm Tú liền cảm giác được, trên mặt của hắn chuyển đến mềm mại xúc cảm. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, mặc dù chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, nhưng cũng là trước kia chưa bao giờ có đột phá. Lâm Tú tiến lên trước, hỏi, ta có thể ban thưởng ngươi sao? Tân Uyển nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, cười nói, không thể. Mặc dù đêm qua Tân Uyển đẩy ra Lâm Tú, nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, nàng ôm hắn lại so bất luận kẻ nào đều gấp. Rời giường sau khi rửa mặt, hai người liền rời đi khách sạn, hướng Ninh Sơn phủ nhà phương hướng đi đến. Ta phát hiện được ta độc giả là tương đối phân hóa, viết thường ngày cùng nữ chính ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lúc, sẽ có một bộ phận độc giả phun ánh sáng mập mờ nước kịch bản, đợi đến viết không phải thường ngày, lại sẽ có một phần khác thích xem thường ngày ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến phun, bản này trước mắt khẳng định vẫn là xen kẽ lấy viết, khả năng có đôi khi thường ngày ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhiều một chút. Có đôi khi mặt khắc tình tiết nhiều một ít, nhìn sáng tác trạng thái. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 222, Á Kha tung hiện. Bánh bao. Mới ra lò bánh hấp. Nhường cái, nhường một chút. Sáng sớm Ninh Sơn thành, đặc biệt náo nhiệt, bách tính cùng tiểu thương cũng bắt đầu một ngày bận rộn, trên đường phố dòng người không thôi. Lâm Tú cùng Tân Uyển tay nắm tay, riêng phần mình cầm một cái bánh bao, vừa đi, một bên ăn. Tân Uyển cảm thấy thời tiết quá nóng, nhất định phải nắm Lâm Tú. Nơi này khoảng cách Vương Đô hơn nghìn dặm, không có người biết bọn hắn, đừng nói chỉ là đầu đường dắt tay, dù là bên đường kết hôn cũng không sợ bị người quen nhìn thấy, nhưng ở thời đại này, trừ vợ chồng bên ngoài, có rất ít khác phái sẽ ở bên ngoài làm như thế. Đi ra ngoài hai ngày này, Lâm Tú cùng Tần Uyển quan hệ tiến bộ rất nhanh. Tại Vương Đô lúc, bọn hắn nhiều nhất chỉ là ngoài miệng trêu chọc vẩy lên. Hiện tại thì đã vào tay. Ban đêm thậm chí còn cùng ngủ một cái giường. Bọn hắn trên hành động phi thường thân mật, nhưng lại cũng không có chính thức cùng một chỗ. cho dù là ở đời sau, loại quan hệ này cũng rất kỳ quái. Nhưng Lâm Tú cùng Tần Uyển đều không có cảm thấy cái gì. Cái này có lẽ chính là cha nam cùng cha nữ ăn ý. Chuyến này nói là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật càng giống là hai người du lịch. Người thường nói, hiểu rõ một người phương thức tốt nhất chính là cùng nàng cùng đi lữ hành, tại đường đi bên trong, nàng tất cả ưu điểm, khuyết điểm đều sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Không biết có phải hay không là bị sắc đẹp mê hoặc con mắt, hai ngày này đường đi, Lâm Tú căn bản không có phát hiện Tần Uyển khuyết điểm, hắn duy nhất cảm giác chính là rất thơm, rất mềm. Đi tại Ninh Sơn thành, cùng đi tại Vương Đô trên đường phố, là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Vương Đô là đại hạ mặt mũi, Lâm Tú cùng Tần Uyển thường ngày hoạt động thành đông, đường đi toàn thân do phiến đá lát thành, rộng lớn sạch sẽ, tuần tra cấm vệ rất nhiều, cơ hồ là 3 bước một tốt, 2 bước một trạm canh gác, nhưng Ninh Sơn thành bên trong, cho dù là đường phố chính, mặt đất cũng mấp mô, bước chân hơi nhanh, liền sẽ giơ lên một trận bụi đất. Hai bên đường phố, mỗi đi 3 năm bước liền sẽ nhìn thấy một hai cái tên ăn mày, Lâm Tú cùng Tần Uyển đi qua một chỗ góc đường thời điểm, thậm chí còn chứng kiến một cái bán mình chôn cha tiểu cô nương. Trước kia Lâm Tú tại trên TV nhìn thấy, trong kịch xuất hiện bán mình chôn cha tình tiết, còn cảm thấy biên kịch vô nghĩa, chôn cha tại sao muốn bán mình đâu, tùy tiện đào hố chôn không phải tốt. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tú biết, vì cái gì những tiểu cô nương kia cần bán mình mới có thể mai táng thân nhân. Liền xem như không cần quan tài, không cần xử lý hậu sự, các nàng cũng không có chỗ có thể chôn. Trên thế giới này, dưới chân bọn hắn dẫm lên bất luận cái gì một khối thổ địa, đều là có chủ, dù là tùy tiện một khối vùng núi, không phải vương viên ngoại, chính là lý tài chủ, tùy ý xâm chiếm người khác ruộng đồng, muốn bị kéo đi gặp quan. Tân Uyển nhìn xem cái kia mặc tang phục, chỉ có 14-15 tuổi tiểu cô nương, lòng sinh chắc ẩn, lấy ra một thỏi bạc cho nàng, nói ra, số tiền này cầm lấy đi, mai táng phụ thân của ngươi đi. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương rất sớm đã có chung nhận thức, ngực lớn mở mông cố nhiên tốt, nhưng nữ hài tử, trọng yếu nhất hay là linh hồn. Chỉ có người đẹp là không được, tâm địa ác độc mỹ nữ, tựa như Tần Vương Phi như thế, cũng không nhận người chào đón. Nam nhân đối với người mỹ tâm thiện nữ hài tử, không có chút nào sức chống cự. Thiếu nữ nhìn thấy Tần Uyển bố thí bạc, quỳ trên mặt đất, không được dập đầu, luôn miệng nói, tạ ơn tỷ tỷ xinh đẹp, tạ ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Tần Uyển sờ lên đầu của nàng, nói ra, ta không muốn ngươi báo đáp, nhanh đi an bài phụ thân ngươi hậu sự đi. Tiểu cô nương từ dưới đất đứng lên, nhìn xem tay nắm tay hai người, thành kính nói ra, tỷ tỷ là người tốt, mong ước tỷ tỷ và công tử sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ, sớm sinh quý tử. Tiểu cô nương chúc phúc, đối với Lâm Tú tới nói, càng giống là nguyền rủa. Có được trị liệu năng lực, không sống tới mấy trăm hơn ngàn tuổi, với hắn mà nói đều là đoạn mệnh. Bất quá người ta tiểu cô nương lại không biết những này, sống lâu trăm tuổi đối với nàng mà nói, hẳn là chân thật nhất tâm chúc phúc. Lâm Tú cũng lấy ra một thỏi bạc cho nàng, nói ra, tiểu cô nương thật biết nói chuyện, đây là thưởng ngươi. Thỏi bạc này có chừng 10 lượng, Lâm Tú cũng không có cho thêm, cho nhiều đối với nàng mà nói là họa không phải phúc, 10 lượng bạc không nhiều không ít, đầy đủ nàng cải thiện một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt. Tiểu cô nương không nghĩ tới hôm nay gặp được hai vị quý nhân, lại là một trận dập đầu dập đầu. Lâm Tú cùng Tần Uyển dắt tay rời đi, Tần Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, cảm khái nói ra, ta cho là mình đã rất đáng thương, nhưng cùng các nàng so sánh, ta coi như may mắn. Lâm Tú nói, ngươi đương nhiên may mắn, ngươi may mắn gặp ta, giống ta dạng này nguyện ý thu lưu ngươi, chiếu cố ngươi, cho ngươi mùa đông làm ấm giường, mùa hè hóng mát nam nhân, còn có chỗ nào tìm được. Tân Uyển lườm hắn một cái, nói ra, đó là bởi vì ngươi muốn đối với ta làm một chút quá đáng hơn sự tình. Lâm Tú đồng dạng liếc nàng một cái, nói ra, ngươi chẳng lẽ không đúng sao, ngươi hai ngày này sáng sớm vụng trộm sờ ta sự tình, đừng cho là ta không biết. Đời trước Lâm Tú liền hiểu một cái đạo lý. Đừng nhìn đám nữ hải tử mặt ngoài thuần khiết giống một đóa hoa trắng nhỏ, kỳ thật các nàng sắc đứng lên, có thể so nam nhân còn sắc, hoa trắng nhỏ trong nháy mắt liền có thể biến thành đóa hoa vàng. Không nghĩ tới hắn đều biết, Tân Uyển hơi đỏ mặt, sau đó nói, thế nào, Tiết Ngưng Nhi mò được, ta sờ không được. Lâm Tú nói, ngươi muốn sờ mà nói, không cần lén lút, chỉ cần cùng ta nói một tiếng, tùy tiện sờ đều có thể. Đi phủ nha trên đường, Lâm Tú cùng Tân Uyển vừa đi, một bên liếc mắt đưa tình, đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ lúc, đồng nhiên bị trong ngõ hẻm xông tới mấy bóng người ngăn cản đường đi. Bốn tên nam tử đều là cầm trong tay lợi khí, hai trước hai về sau, ngăn chặn Lâm Tú cùng Tần Uyển con đường phía trước cùng đường lui. Trong đó một tên trên mặt có dao nhau mặt sẹo hán tử, đem thanh chủy thủ kia chống đỡ tại Lâm Tú bên hông, thấp giọng nói, tiểu tử, tiền tài không để ra ngoài đạo lý không hiểu sao, đem các ngươi trên người bạc tất cả đều giao ra. Lâm Tú cùng Tần Uyển liếc nhau, biết là bọn hắn vừa rồi cho tiểu cô nương kia bắt lúc bị người để mắt tới. Những người này cũng là lớn mật, tại phủ thành chủ thành đường đi cũng dám cầm đao cướp bóc. Quả nhiên là cách Vương Đô càng xa liền càng loạn, Lâm Tú tại Vương Đô chờ đợi lâu như vậy, Vương Đô quyền quý hoàn toàn chính xác cứng ngạnh, nhưng côn đồ bọn côn đồ có rất ít như thế trắng trợn. Vương Đô con nhà, không làm gì được quyền quý, giết lên ác bá có thể không chút nào nương tay. Trên đường bách tính, đối với loại chuyện này tựa hồ tập mãi thành thói quen, nhìn thoáng qua bọn hắn đằng sau, liền vội vàng rời đi. Cách đó không xa, ven đường một chỗ quán trà, một tên thiếu niên áo trắng nhịn không được đứng người lên, lại bị bên cạnh lão giả áo xanh đè xuống. Lão giả nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, thiếu niên mặt lộ vẻ giận, cuối cùng vẫn không có đứng lên. Nhưng vẫn là đang chú ý tình hình bên kia. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thấy khiếp sợ một màn. Chỉ gặp cái kia bốn tên hung đồ, đột nhiên quỳ trên mặt đất, bắt đầu trái một chút phải một chút cuồng phiến chính bọn hắn mặt, phiến gương mặt sưng, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, cũng không có đình chỉ động tác trong tay. Thế, đây là thế nào? vị công tử kia cùng cô nương đều không có đụng bọn hắn làm sao chính mình kéo lên chính mình tới? Chẳng lẽ là chúng ta? Bốn người đều chúng ta. Trên đường phố, bốn tên hung đồ mặt đã sưng lên một vòng, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra vẻ sợ hãi, bọn hắn giờ phút này, căn bản là không có cách khống chế tay của bọn hắn, còn tại một chút quạt mặt mình. Lâm Tú cũng không xuất thủ là Tần Uyển. Trước mắt tình hình, hay là để Lâm Tú có chút ngoài ý muốn. Những người này là người bình thường, Tần Uyển sử dụng huyễn chi dị thuật, có thể thông qua mê hoặc tâm trí của bọn hắn, từ đó điều khiển thân thể của bọn hắn. Nhưng dưới tình huống bình thường, lúc này, người bị khống chế là ở vào một loại trạng thái thất thần. Tần Uyển giải trừ năng lực về sau, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn thần trí rất thanh tỉnh, nhưng vẫn là không cách nào khống chế chính mình. Nói rõ Tần Uyển đã có thể tại bọn hắn thanh tỉnh tình huống dưới, trực tiếp khống chế hành vi của bọn hắn. Loại này khống chế, cùng niệm lực khác biệt, niệm lực cuối cùng là thông qua ngoại lực phương thức khống chế người khác, Tần Uyển khống chế là đầu óc của bọn hắn cùng thần kinh. Trên sách nhưng không có nói, huyền chi dị thuật còn có loại năng lực này. Bất quá, tại Tần Uyển trước đó, cũng không có người đem năng lực này đột phá đến địa giai. Nàng tự thân chắc tuyệt thiên phú, tăng thêm triều đình bất kể đại giới nguyên tinh đắp lên, sinh sinh đưa nàng chồng lên địa giai, từ đó về sau, huyền chi dị thuật cũng đem tấn thăng làm địa giai dị thuật, do Tần Uyển đến viết thiên chương mới. Bên đường, Tần Uyển nhịn không được nói ra, cũng dám bên đường cướp bóc, nơi này làm sao so vương đô còn loạn. Lâm Tú giải thích nói, rất bình thường, dưới chân thiên tử, đối với quyền quý bên ngoài người bình thường, còn có chút ước thúc, rời vương đô, địa phương quan phủ không thịt cá bách tính, liền đã rất hiếm thấy, những này dội du côn ác bá, đạo tặc cường đạo, càng là hoành hành không sợ. Tần Uyển mắt nhìn quỳ bốn người, nói ra, như vậy, giống thiên đạo minh những người này, hay là càng nhiều càng tốt, trên thế giới này, cũng nên có người chủ trì công đạo. Lâm Tú rất là vui mừng, nhân mỹ tâm thiện, còn giàu có tinh thần trọng nghĩa, không hổ là hắn lần đầu tiên liền nhìn chúng nữ nhân. Lúc này, Tần Uyển xích lại gần bên thai của hắn, nhỏ giọng nói ra, nếu không lần hành động này, chúng ta liền mặc kệ, ở chỗ này chơi mấy ngày lại trở về. Lâm Tú không gì sánh được đồng ý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Liên quan tới chuyện này, Lâm Tú cùng Tần Uyển ăn nhịp với nhau, nhưng phủ nha bọn hắn còn phải đi một chuyến, tối thiểu đến nói cho người khác biết, bọn hắn tới. Hưởng thụ triều đình tài nguyên, vì triều đình phân ưu, là mỗi một vị dị thuật viện học sinh trách nhiệm. Viện chữ thiên học sinh càng là như vậy, nhất là Tần Uyển, triều đình ở trên người nàng bỏ ra hơn 100 vạn lượng, nàng dù sao cũng phải có chỗ phản hồi, nếu để cho nàng bắt chút loạn đảng phản tặc, nàng cũng ra sức khước tử, trên mặt nổi không thể nào nói nổi. Liền xem như sau lưng không muốn ra lực, ngoài mặt vẫn là muốn làm bộ dáng. Tần Uyển tâm niệm vừa động, bốn người kia liền chậm rãi đứng người lên, một bên quạt cái tát vào mặt mình, một bên hướng phủ nhà phương hướng đi đến. Chờ đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, quán trà kia bên cạnh, thiếu niên áo trắng mới nhỏ giọng hỏi lão giả bên cạnh nói, "Gia gia, ngươi chẳng lẽ đã sớm nhìn ra?" Lão giả lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Không có, ta vừa rồi sở dĩ ngăn lại ngươi, chỉ là không muốn ngươi xuất thủ, chúng ta lần này đi ra ngoài, muốn hết sức điệu thấp, quá làm người khác chú ý, có thể sẽ hỏng đại sự." Thiếu niên túi lầu nói, "Ta đã biết, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi." Sau đó, hắn lại hỏi, "Gia gia, vừa rồi đó là cái gì dị thuật năng lực, thật thần kỳ à, vậy mà có thể cho những người kia tự đánh mặt của mình?" Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói ra, "Không rõ ràng, có thể là niệm lực, cũng có thể là khôi lỗi thuật, bất quá cái này không liên quan gì đến chúng ta." Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt lại lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nghĩ trong lòng, lúc này, như vậy hy hữu năng lực giả xuất hiện tại Ninh Sơn Thành, đến cùng là trùng hợp hay là lý do an toàn, mấy ngày nay, bọn hắn phải tăng gấp bội coi chừng. Không bao lâu, ông cháu hai người rời đi quán trà, biến mất tại trong dòng người. Mà lúc này, Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng đã đi tới Ninh Sơn phủ nha. Ninh Sơn phủ cửa nha môn, ngay cả thủ vệ sai dịch đều không có. Lâm Tú cùng Tần Uyển đi tới thời điểm, nhìn thấy mấy tên bộ khoái làm thành một vòng ngồi xổm ở trong viện, tựa hồ là đang đổ xúc xác. Lập tức liền mở, nhanh lên đặt cược. Ta ra 10 văn, ép lớn. Ta ép nhỏ. Những bộ khoái này hết sức chăm chú tại đánh cược bên trong, cũng không có phát hiện có người đi vào phủ nhà sân nhỏ. Lâm Tú ho hai tiếng, mới có người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mấy tên người xa lạ, cau mày nói, làm cái gì? Lâm Tú thản nhiên nói, hai người chúng ta đi ngang qua Ninh Sơn phủ, gặp phải cái này bốn tên đạo tặc cản đường cướp tiền, đem bọn hắn chế ngự sau đưa đến nơi này. Trước tiên đem bọn hắn giam đứng lên đi. Chương 223. Bộ khoái kia hướng Lâm Tú cùng Tần Uyển sau lưng nhìn thoáng qua, rốt cục phát hiện ngây ngốc đứng ở nơi đó, đầu đã xương thành đầu heo bốn người. Hắn phí hết sức lực mới nhận ra đến, bốn người này là trong thành một cái tiểu bang phái bang chúng, ngày bình thường cũng liền dọa dẫm bắt chẹt trong thành một chút bách tính hoặc thương nhân, bởi vì bọn hắn rất hiểu chuyện, mỗi tháng đều sẽ dâng lên đến không ít hiếu kính, đám người đối với cái này cũng đều là mở một con mắt nhắm một con. Lần này, bọn hắn hẳn là đem chủ ý đánh tới hai cái này người xứ khác trên đầu. Dù sao người xứ khác dễ bắt nạt nhất. Bốn gia hỏa này để mắt tới bọn hắn, có thể thấy được trên người hai người này mang tiền tài không ít, hẳn là có thể cạo xuống không ít chất béo. Bọn hắn cũng rất ưa thích những này người xứ khác. Bộ khoái này lườm Lâm Tú một chút, thản nhiên nói, đúng sai, tự có phán xét, ai cho phép các ngươi một mình động thủ đánh người. Hắn phất phất tay, đối với hai gã khác bộ khoái nói, trước tiên đem người có liên quan vụ án các loại đều giam lại, cho sau từ từ tái thẩm. Tân Uyển đã nhìn ra, cái này Ninh Sơn phủ nhà, bộ khoái cùng đạo tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, lạnh lùng nói, quan phỉ cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là nát đấu. Bộ khoái kia chỉ vào hắn, giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Nhưng mà, ngón tay của hắn vừa mới vươn ra, đầu ngón tay liền bắt đầu kết băng, trong lúc thoáng qua liền đông cứng nửa người của hắn. Vừa rồi hắn còn cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn, lập tức cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, bị đông lại cái kia nửa người, triệt để đã mất đi chi giác, trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, muốn nói chuyện, lại ngay cả miệng đều bị đông lại. Một màn này, cũng làm cho mặt khác những cái kia còn tại xem náo nhiệt bọn bộ khoái không cách nào bảo trì bình tĩnh. Dị thuật sư, nơi này là phủ nha, các ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này dương ai. Phủ nha còn có cường giả, các ngươi tốt nhất nhanh lên thúc thủ chịu trói. Bọn hắn mặc dù lớn tiếng mở miệng, nhưng không có một người dám tới gần. Động tĩnh bên ngoài, rốt cục hấp dẫn đến trong nha phòng mặt người. Một vị người mặc màu đỏ thâm quan phục nam tử, từ một tòa nha phòng đi tới, nhìn thấy Lâm Tú cùng Tần Uyển, lại nhìn thấy bị đóng băng ở bộ đầu, lập tức hiểu cái gì, một mặt ý cười tiến lên đón, nói ra, là Lâm công tử cùng Tần cô nương đi, hạ quan Linh Sơn phủ Doãn Tống Lương, cung kính bồi tiếp hai vị đã lâu, hai vị ngàn dặm xa xôi, đường xa mà đến, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nhiệm vụ lần này, cần địa phương quan phủ phối hợp, Linh Sơn phủ Doãn sớm biết bọn hắn đến tin tức, Lâm Tú cũng không ngoài ý muốn. Hắn mắt nhìn tên kia bộ đầu, cười nói, các ngươi Linh Sơn phủ bộ đầu, thật đúng là lợi hại a. Không giúp thụ hại người, ngược lại cùng trộm cướp thông đồng một mạch. Ninh Sơn phủ Doãn lập tức nói, thật có lỗi, Lâm công tử, đều là bản quan quản giáo không nghiêm, để hai vị chê cười, người tới, đem cung thề ấn xuống đi, nặng đánh 50 đại bản, từ lúc khoảnh khắc, cách chức điều tra, còn có cái này 4 cái hốt trướng, lập tức đánh vào đại lao, trọng hình hầu hạ, đợi bản quan là hai vị quý khách đón tiếp đằng sau, hôn lại thẩm bọn hắn. Bộ đầu kia sắc mặt đại biến, lại bởi vì miệng bị đông lại, không có khả năng phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Ninh Sơn phủ Doãn. Nhưng Linh Sơn phủ Doãn chỉ là hờ hững nhìn cung bộ đầu một chút, liền mặt không thay đổi nói ra, ấn xuống đi. Đám ngu xuẩn này, cùng bọn hắn nói bao nhiêu lần, mặc kệ bọn hắn ngày bình thường cỡ nào ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, mấy ngày nay đều cho hắn thành thật một chút. Vương đô bên kia, có mấy vị nhân vật trọng yếu muốn tới Linh Sơn phủ, đắc tội bọn hắn, hắn Linh Sơn phủ Doãn vị trí cũng đừng nghĩ ngồi an ổn. Một phủ Doãn, nghe hoàn toàn chính xác hai to mặt lớn, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn chẳng qua là các quyền quý một con chó, tại Linh Sơn phủ còn có thể làm chủ, nhưng phàm là Vương đô người tới, hắn đều đắc tội không dậy nổi. Nhất là trước mắt hai vị này, cái này tuổi trẻ thiên tài, ngày sau chắc chắn trở thành danh chấn đại hạ cường giả, hắn chỉ có thể hết sức định bỡ. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, Lâm công tử, dạng này xử trí, ngài còn hài lòng? Lâm Tú không biết vị này Linh Sơn phủ Doãn quan phẩm như thế nào, nhưng không thể không nói, hắn phen này lôi lệ phong hành động tác, ngược lại là tìm không ra một chút ma bệnh. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, tống đại nhân theo lẽ công bằng xử trí là đủ. Ngoài ra, hắn còn chú ý tới một cái rất có ý tứ sự tình. Giang Nam phủ đệ nhất đại tộc họ Trương, Ninh Sơn phủ Doãn họ Tống, đó cũng không phải trùng hợp, các quyền quý tại kinh đô biểu hiện ra thực lực, chỉ là một góc của băng sơn, trên thực tế đại hạ các phủ, các quyền quý thực tế khống chế, so hoàng gia còn nhiều. Tống Lương ấy nay đối với Lâm Tú cùng Tần Uyển cười cười, nói ra, hạ quan vốn nên thiết hạ thịnh yến, là hai vị bày tiệc mời khách, nhưng hạ quan biết, hai vị chuyến này đến Ninh Sơn phủ là có nhiệm vụ trọng yếu, không nên phô trương quá mức, đợi đến hai vị nhiệm vụ kết thúc về sau, hạ quan nhất định kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Lâm Tú cười cười, nói ra, không sao. Tống Lương đối bọn hắn vươn tay, nói ra, hai vị mời theo hạ quan đến, mặt khác mấy vị đại nhân, hai ngày trước liền đã đến, hạ quan mang hai vị đi gặp bọn hắn. Lần này tiêu diệt toàn bộ Thiên Đạo Minh, Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng không phải là chủ lực. Hai người bọn họ nhưng thật ra là mạ vàng tới, cũng có tôi luyện cùng tích lũy kinh nghiệm mục đích, triều đình tại viện chữ thiên đám người trên tu hành, chút xuống quá nhiều tài nguyên, đương nhiên hy vọng bọn họ trưởng thành đằng sau, có thể đa số quốc gia hiệu lực. Trước hết để cho bọn hắn nhiều tôi luyện, ngày sau liền có thể một mình đảm đương một phía. Lâm Tú cùng A Kha lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền nghe nàng nói qua, nàng cùng 10 cái Thiên Đạo Minh huynh đệ, 2 năm trước đó, kém chút bị Triệu Linh Quân một mẹ hốt gọn. Triệu Linh Quân thực lực bây giờ, là không hề nghi ngờ địa giai thượng cảnh. 2 năm trước đó, nàng cũng là địa giai hạ cảnh đỉnh phong. Bằng vào năng lực của nàng, nàng nếu thật hữu tâm, A Kha cùng cái kia hơn 10 vị người Thiên Đạo Minh, chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Cho nên Lâm Tú có thể xác định, nàng lúc ấy khẳng định đổ nước. Nhận biết lâu như vậy, Lâm Tú đối với Triệu Linh Quân, coi như có chút hiểu rõ. Nàng người này đi, trừ không phải một tốt thế tử, có thể nói chỗ nào đều tốt. Thiên phú, nhan trị, dáng người, gia thế, đều có 102 quần vương, tâm địa cũng rất thiện lương. Đương nhiên, nếu để cho Lâm Tú tuyển, nàng hay là tuyển Tần Uyển. Trước kia đều là hắn trêu chọc người khác, cùng với Tần Uyển, hắn lại có thể cảm nhận được một loại bị trêu chọc khoái cảm. Khó trách cha nữ nhiều người như vậy yêu, bởi vì các nàng là thật sẽ a. Tại Ninh Sơn phủ Doãn dẫn đầu xuống, Lâm Tú cùng Tần Uyển rất nhanh gặp được lần hành động này mấy tên khác cường giả. Tống Lương đối bọn hắn giới thiệu nói, hai vị này chính là kinh đô tới Lâm công tử cùng Tần cô nương, mấy vị có thể biết nhau một chút. Mấy người đối với Lâm Tú cùng Tần Uyển chắp tay, dần dần mở miệng. Kim Thái, một tên dáng người cường tráng hán tử, đối với Lâm Tú chắp tay, nói ra, "Lâm công tử, cửu ngưỡng đại danh." Bên cạnh hắn một người trung niên có chút ổn quyền, nói ra, "La Phương, Trang Nghiêm, Hoàng Hiến, Nguy Kinh." Năm người mặc dù không có tự báo thực lực, nhưng Lâm Tú trước khi đến liền biết, lần này trừ hắn cùng Tần Uyển, mặt khác mấy người đều là địa giai. Ở trong đó, tên kia gọi là Kim Thái nam tử, cho Lâm Tú áp lực rất lớn, thực lực của hắn cũng đã tiếp cận địa giai hạ cảnh đỉnh phong, mà gọi là Lã Phương Trung Nhân Nhân thì cho Lâm Tú một loại áp chế khoái cảm, năng lực của hắn hẳn là nước. Biết nhau đằng sau, Lâm Tú chủ động hỏi, hiện tại bên trong thành là tình huống như thế nào? Mấy người khác đều không có nói chuyện, tên kia gọi là Trang Nghiêm nam tử cười ha hả nói, các ngươi vừa tới, ta và các ngươi nói một chút nhiệm vụ tình huống đi, căn cứ đáng tin tin tức, Thiên Đạo Minh phản tặc hội nghị thời gian là tại sau 3 ngày ban đêm, hiện tại bọn hắn bên trong một số người cũng đã vào thành, chỉ bất quá chúng ta không biết, vì không đánh cỏ động rắn, cũng vô pháp tiến hành lùng bắt, chúng ta chỉ cần tại 3 ngày sau, tập kích bọn hắn hội nghị địa điểm, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lần hành động này ngược lại là rất đơn giản. Người Thiên Đạo Minh tạm thời còn không biết bọn hắn hành động đã bại lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hội nghị sẽ như thường tiến hành, mà Lâm Tú bọn hắn muốn làm chính là ôm cây lợi thỏ, tại tức thời điểm thu lưới. Trang Nghiêm mở miệng đằng sau, cái kia họ Kim nam tử mới nói, trong mấy ngày này, các ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, Thiên Đạo Minh những phản tặc này làm việc đều mười phần coi chừng, một khi bị bọn hắn phát giác được không đúng, chúng ta có thể sẽ thất bại trong gang tấc, đến lúc đó ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, hiểu rõ. Một phen giao lưu, xác định hành động thời gian, cùng hẳn là chú ý sự tình về sau, đám người liền ai đi đường ấy, chỉ có tên kia gọi là Trang Nghiêm nam tử lưu lại, cười nói với Lâm Tú, Lâm công tử, ta trước khi đến, Tiết Lão Quốc công đã thông báo, để cho ta chiếu cố điểm ngươi, lần hành động này, mặc dù cũng không có quá lớn nguy hiểm, nhưng không khỏi những phản tặc kia cho cùng rất dậu, được ăn cả ngã về không, các ngươi vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, tốt nhất trốn ở chúng ta phía sau, không cần áp sát quá gần. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng hơi có chút cảm động. Khó trách vị này xa lạ địa giai cường giả, thái độ đối với hắn tốt như vậy, nguyên lai là Tiết Lão Quốc công an bài. Hắn mặc dù ngày bình thường đối với Lâm Tú dựng râu trừng mắt, phòng hắn giống như phòng tặc, nhưng thời điểm then chốt, hay là rất bảo vệ hắn, càng giống là một cái mạnh miệng mềm lòng trưởng bối. Cùng đám người gặp mặt đằng sau, không bao lâu, Lâm Tú liền cùng Tần Uyển rời đi phủ nha, dắt tay mà quay về. Trước mắt, liền ngay cả Ninh Sơn phủ cùng những cường giả này, cũng không biết Thiên Đạo Minh đám người tung tích. Thiên Đạo Minh cường giả vốn cũng không nhiều, qua nhiều năm như vậy, một mực không có bị triều đình tiêu diệt, đang tránh né đuổi bắt bên trên, tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn. Trong bọn họ một bộ phận người cũng đã vào thành, chỉ là không có người biết thân phận của bọn hắn, có lẽ mới vừa rồi cùng bọn hắn gặp thoáng qua chính là Thiên Đạo Minh cái nào đó phân đà đà chủ. Đi ngang qua vừa rồi đầu phố lúc, tiểu cô nương kia đã không ở nơi đó, hẳn là xử lý phụ thân hậu sự đi. Lâm Tú cùng Tần Uyển trở lại khách sạn, lúc này Ninh Sơn thành nơi nào đó trong ngõ hẻm, hai tên nam tử đem một cái vô cùng đáng thương tiểu cô nương ngăn ở cuối hẻm, cười ha hả nói, tiểu nha đầu, ngoan ngoan đem bạc giao ra, miễn cho một hồi làm bị thương ngươi. Tiểu cô nương tại lồn của bọn hắn bắt giới, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ngừng lùi lại, thẳng đến thối lui đến bên tường lúc, mới không thể không dừng lại. Nhìn xem hướng nàng tới gần hai người, trên mặt nàng vẻ tuyệt vọng chậm rãi biến mất, lộ ra một bộ hề hoại biểu lộ, nói ra, không, giả, không có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, nàng liền nhàn nhạt nhìn hai người một chút. Thân thể hai người run lên, trong nháy mắt hai mắt trắng dã, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nàng chậm rãi đi qua, tại trên thân hai người tìm tòi một phen, tìm ra mấy khối bạc vụn, nhét vào trong ngực, còn có chút ảo não trên người bọn hắn đạp mấy cước, bĩu môi nói, quỷ nghèo, trên thân liền điểm ấy bạc. Sau đó, nàng liền tựa ở trên tường, lẩm bẩm nói, cũng không biết A Kha tỷ tỷ có tới không, một người thật nhảm chán a. Lúc này, không có một ai đầu tường, đống nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, lần này hội nghị, không phải để cho người tới chơi. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó một mặt mừng rỡ nhìn về phía đầu tường, nói ra, A Kha tỷ tỷ, ngươi đã đến a, ta cho ngươi biết một kiện việc hay, ta lần này lại lừa bọn họ nói cha ta chết rồi, còn gặp một cái rất hiền lành tỷ tỷ xinh đẹp, còn có một người dáng dấp đẹp mắt tiểu ca ca, bọn hắn cho ta 20 lượng bạc, có thể mua rất nhiều thật nhiều mức quả, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô, ngươi cũng đừng nói cho cha ta biết a. 6800 chữ hợp chương, cảm tạ không quan tâm không để ý tới văn thượng. Chương 224, có nội ứng, hội nghị hủy bỏ. Buổi tối hôm nay chính là Thiên Đạo Minh hội nghị thời gian. Đi qua trong 2 ngày, Lâm Tú trừ cùng Tần Uyển tại Ninh Sơn phủ thành du ngoạn bên ngoài, cũng đã dùng hết các loại biện pháp tại thám thính Thiên Đạo Minh tin tức. Kết quả lại làm hắn thất vọng. Những người này thật rất có thể ẩn giấu, Lâm Tú cuối cùng biết, bọn hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có bị tiêu diệt. Người tham gia hội nghị, khả năng đối với đồng bạn hành tung đều là lẫn nhau không hiểu rõ. Chỉ có vào hôm nay buổi tối hội nghị thời gian, bọn hắn mới có thể nhìn thấy lẫn nhau. Lâm Tú đối với cái này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi đến tối gặp lại cơ làm việc. Thông qua Trang Nghiêm, Lâm Tú đối với tối nay chính mình phương này cường giả đã có tương đối kỹ càng hiểu rõ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, dị thuật viện hạt giống bọn họ đều đi các nơi tu hành, so với Thiên Đạo Minh, triều đình càng thêm coi trọng thi đấu, trong triều rất nhiều cung phụng cùng học viện giáo viên đều tùy hành bảo hộ những thiên tài kia, lần này thanh trừ Thiên Đạo Minh hành động, cơ bản đều là các đại gia tộc phái ra cường giả. Trong 5 người này, có 4 người phân biệt đến từ Trương gia, Tống gia, Tiết gia, Hoàng gia, một tên khác địa giai võ giả thì là triều đình cung phụng. Ở trong đó, thực lực mạnh nhất thuộc về Trương gia dưới trướng Kim Thái, hắn thức tỉnh chính là Kim Chi dị thuật, đã tiến vào địa giai hơn 10 năm. Nghe đồn Trương Kính chết bởi Thiên Đạo Minh chi thủ, Trương gia đối với Thiên Đạo Minh tự nhiên thống hận nhất, xuất lực cũng lớn nhất. Nếu như bọn hắn tụ hội địa điểm không tại Ninh Sơn phủ, mà tại Giang Nam, chỉ sợ Trương gia ngay cả địa giai thượng cảnh cường giả đều sẽ phái ra. Cái này khiến Lâm Tú không khỏi nhớ tới tại Giang Nam phủ gặp phải nam tử kia, hiện giai đoạn hắn gặp được cường giả loại này, có thể làm chỉ có chạy. Thậm chí, đối đầu kim thái, hắn cũng sẽ có chút đau đầu. Địa giai kim thuộc tính cường giả, phòng ngự so với hắn còn muốn biến thái, lực công kích cũng không yếu, Lâm Tú có thể hết lực ra, cũng là không cần sợ hắn, nhưng không cần năng lực khác, hắn thật đúng là không phải người này đối thủ. Còn lại ba tên dị thuật sư, năng lực theo thứ tự là thủy, hỏa, thổ, lại thêm tên võ giả kia, cùng Ninh Sơn thành quan phủ lực lượng, một khi tại bọn hắn tề tiểu đằng sau, đem bọn hắn vây quanh, những người kia sẽ chắp cánh khó thoát. Sát trời vừa mới tối xuống, phủ nha gần trăm tên bộ khoái nha dịch cũng đã âm thầm tập kết. Lâm Tú cùng Tần Uyển, cùng năm tên địa giai cường giả thì tại phủ nha chờ đợi. Thiên đạo minh tụ hội thời gian là giờ tuất một khắc, cũng chính là buổi tối 7 điểm 15 phân, mà bọn hắn hành động thời gian là giờ tuất hai khắc, chỉ chờ thiên đạo minh đám người tập hợp đủ, liền sẽ lập tức xuất thủ, đem nó một mẻ hốt gọn. Trước lúc này, vì không đánh cỏ động rắn, tất cả mọi người tại phủ nha nguyên địa chờ lệnh. Kim chi dị thuật kim thái là có thể ngự khí phi hành, Lã Phương năng lực là nước, Hoàng Hiến năng lực là đất, ba người bọn họ tổ hợp, có thể hình thành hải, lục, không, ba phương diện phong tỏa. Đây là bọn hắn đã sớm định tốt chiến thuật. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Lâm Tú cùng Tần Uyển ở trong sân đánh cờ Cazo, hai ngày này ban đêm nhằm chán, hắn liền cùng Tần Uyển dùng loại phương pháp này giết thời gian, ai thua một ván liền thoát một bộ y phục, đáng tiếc Tần Uyển chơi xấu, thoát đến cái yếm thời điểm liền không đùa. Buổi tối hôm nay, Lâm Tú đã cùng Tần Uyển nói xong, nếu như hai phe thật đánh nhau, hai người bọn họ, nhiều nhất núp ở phía sau vụng trộm thả mấy cái không kỹ năng. Còn tốt Tần Uyển thiện lương, đối với Thiên Đạo Minh cũng là có hảo cảm, nếu không đối với Thiên Đạo Minh mọi người tới nói, nguy hiểm nhất không phải Kim Thái, cũng không phải Lã Phương Trang Nghiêm, mà là Tần Uyển. Hiện tại vừa tới giờ tuất, Lâm Tú ngẩng đầu, ánh mắt dường như lơ đãng hướng về một cái hướng khác nhìn một cái. Một cái ở trên tảng cây nghỉ ngơi chim chóc, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên, bay về phía trong đêm tối. Mà lúc này, khoảng cách phủ nha hai đường phố chi cách, trong ngõ tối trong một chỗ dân trạch. Một vị nam tử trung niên đi đến cửa viện trước, có tiết tấu nhẹ trụ cửa viện, một đoạn thời khắc, cửa viện từ bên trong mở ra, một lão giả đem trung niên nhân đón vào. Trung niên nhân đi đến trong viện, hỏi, những người khác tới rồi sao? Lão giả mỉm cười nói, Trịnh đà chủ là cái thứ nhất tới. Hắn thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, lần này, mở cửa đằng sau, từ bên ngoài đi tới, là một đôi già trẻ, chính Lê sờ lên thiếu niên kia đầu, đối với lão giả nói ra, Triệu lão, lại gặp mặt. Lão giả nhìn thấy Trịnh Lê, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, là tiểu Trịnh à, có thể gặp lại ngươi thật tốt. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ buồn bã, đối với bọn hắn những người này tới nói, mỗi một lần gặp mặt, cũng có thể là vĩnh biệt, rất nhiều năm ngoái thấy qua huynh đệ, năm nay liền sẽ không còn được gặp lại. Lão giả đối với Trịnh Lê nói, nghe nói một tháng trước, Giang Nam phân đà xảy ra chuyện, thế nào, hậu quả nghiêm trọng không? Trịnh Lê trên mặt tươi cười, nói ra, một lần kia hoàn toàn chính xác nguy hiểm, Trương gia cùng Giang Nam phủ nha đập bẫy, Giang Nam phân đà kém chút toàn quân bị diệt, may mắn có chí sĩ cứu giúp, chúng ta mới may mắn thoát thân, không chỉ có như vậy, cái kia chí sĩ còn giúp chúng ta tru sát Trương thị phụ tử cùng Giang Nam Doãn phụ tử, là mấy năm này, táng thân trên tay bọn họ huynh đệ báo huyết kỷ. Lão giả liền vội vàng hỏi, dạng này chí sĩ, ngươi có thể từng đem hắn lôi kéo nhập minh? Trịnh Lê trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra, Tiêu Giao huynh đệ lúc đầu đã gia nhập ta Thiên Đạo Minh, lần này ta vốn định đem hắn mang đến, cùng chư vị huynh đệ tỷ muội quen biết một chút, đáng tiếc, nửa tháng trước đó, Giang Nam phân đà liên lạc địa điểm, lọt vào phản đồ bán, bị quan phủ niêm phong, chúng ta cùng Tiêu Giao huynh đệ liên hệ cũng gây mất. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nói ra, một năm qua này, các đại phân đà đều xuất hiện phản đồ bán sự tình, xem ra, sau lần này, chúng ta muốn tạm hoãn mặt khác hành động, trước đem những phản đồ kia từng cái bắt tới. Hai người nói chuyện công phu, lại có mấy người đến nơi này. Bọn hắn có bụng vệ, thương nhân bộ dáng, có quần áo tả tơi, giống như là tên ăn mày đồng dạng, còn có nhìn qua, tựa hồ chỉ là phổ thông thôn phụ, sau khi lại tới đây, cùng nhìn nhau, đều là nhịn không được cười lên. Lao tôn, ngươi còn chưa có chết đâu. Ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Nô tỷ, giống như so với trước năm lại mập. Ngươi nằm mơ đi, mới mập 20 cân, ngươi cũng nhìn ra tới. Tối nay tới đây, đều là Thiên Đạo Minh các phủ đà chủ cấp bậc trở lên nhân vật, bọn hắn hàng năm tụ hội một lần, trừ liên lạc tình cảm bên ngoài, sẽ còn thương nghị một chút chuyện trọng yếu. Vì lý do an toàn, cũng không phải là tất cả cao tầng đều sẽ tới đến nơi đây, nếu không một khi ngoại ý muốn nổi lên, toàn bộ Thiên Đạo Minh liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Nếu như những người này xảy ra chuyện, trong minh sẽ còn lưu lại mặt khác hạt giống. Nhưng dù vậy, nếu là bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, đối với tổ chức tới nói, vẫn như cũng là trọng đại lại không thể tiếp nhận đả kích. Một đoạn thời khắc, trong viện bỗng nhiên truyền tới một thiếu nữ thanh âm. Triệu gia gia, Tôn gia gia, các ngươi khỏe a? Nô đại nương, ngươi tại sao lại mập? A, Triệu tiểu tử, ngươi cao lớn. Thiếu nữ thanh âm quen quẩn, đám người chỉ nghe nó âm thanh, không thấy người, rất nhanh, liền có hai bóng người trống rông hiện hiện, một vị là 15-16 tuổi thiếu nữ, một vị nữ tử khác 18-19 tuổi, xinh mỹ mạo mà có khí khái hào hùng. Trần cô nương cũng tới. Đây không phải Thẩm Đường chủ nhà tiểu công chúa sao, chẳng lẽ Thẩm Đường chủ cũng tới? Thiếu nữ kia hừ một tiếng, nói ra, cha ta không đến, ta là một người đi ra sông sáo giang hồ, các ngươi đừng xem thường người, dọc theo con đường này, ta còn đánh rất nhiều người xấu đâu. Tất cả mọi người cương triệu nhìn xem tiểu cô nương, Chính Lê thì không kịp chờ đợi đi đến một vị nữ tử khác trước mặt, kích động hỏi, Trần cô nương, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, ngươi có thể hay không tìm tới Tiêu Giao huynh đệ? A Kha nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, cái gì Tiêu Giao huynh đệ? Trịnh Lê vội vàng nói, chính là Lý Tiêu Giao a, các ngươi không phải bạn thân sao? A Kha lông mày nhíu lên, nói ra, cái gì Lý Tiêu Giao, ta không biết. Trịnh Lê lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, làm sao lại không biết đâu, hắn nói là bạn chí thân của ngươi, vốn đang muốn cùng ta cùng đi gặp ngươi, có thể bởi vì phản đồ bán, ta liên lạc không được hắn. Trịnh Lê dị trạng, rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn đi lên trước, hỏi thăm qua chuyện đã xảy ra đằng sau, cũng là một mặt không hiểu. Đây là có chuyện gì? Vị này nghĩa sĩ cứu được 8 vị huynh đệ mệnh, không có lý do đối với chuyện như thế này nói lão a. Trần cô nương, ngươi suy nghĩ lại một chút, có hay không một người bạn như vậy, hoặc là người quen biết? Kết giao bằng hữu loại chuyện này, có đôi khi là có chút lúng túng, có lẽ ngươi đem người khác xem như bạn thân, người khác căn bản không có đưa ngươi xem như bằng hữu. Lấy Trần cô nương tính cách, hắn đối với trong minh tất cả nam tử trẻ tuổi đều là lạnh như băng, cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ, rất có thể chỉ là cái kia nghĩa sĩ mong muốn đơn phương. A Kha cũng không suy tư bao lâu, liền lắc đầu nói, ta thật không biết. Trịnh Lê hay là không thể tiếp nhận, nói ra, không có khả năng à, hắn ám sát qua Hoàng Thao, còn giết chết Trương gia Trương Kính, tự tay đem Giang Nam Trương gia phụ thân trói đến trước mặt chúng ta, hắn không có lý do nói dối. Thiên Đạo Minh đám người nghe vậy, nhất thời chấn kinh. Cái gì? Trương Kính chính là hắn giết? Ta vẫn cho là trong minh vị huynh đệ nào. Dạng này nghĩa sĩ, nhất định phải chiêu mộ được trong minh. Hoàng Thao. Nghe được cái tên này đằng sau, A Kha thân thể hơi chấn động một chút, có một người vẫn muốn lấy Hoàng Thao tính mệnh, nếu có người có thể ám sát Hoàng Thao cùng Trương Kính, như vậy nhất định là hắn. Nàng nhìn về phía Trịnh Lê, hỏi, hắn dị thuật năng lực là cái gì? Trịnh Lê nói, hắn biết phi hành, hắn còn có người bằng hữu, năng lực cùng Trần cô nương một dạng, là ẩn nấp. Hắn nhìn thấy A Kha biểu lộ khác thường, liền vội vàng hỏi, thế nào, ngươi nghĩ tới sao? A Kha sắc mặt có chút phức tạp, nói ra, nghĩ tới, chúng ta là bạn rất thân. Trịnh Lê cao hứng nói, ta đã nói rồi, Tiêu Giao huynh đệ là sẽ không gạt chúng ta, đúng rồi Trần cô nương, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Tiêu Giao huynh đệ đã gia nhập chúng ta, nhưng bây giờ chỉ có ngươi mới có thể liên hệ đến hắn. A Kha vẫn không trả lời, trong đêm tối, đột nhiên có một con chim từ bên ngoài bay vào sân nhỏ. Nó rơi vào trên một nhánh cây, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng người, có nội ứng, hội nghị hủy bỏ. Chương 225, trùng phùng. Trong viện, đám người lập tức quay đầu, nhìn qua con vật kia, rung động sau khi, cùng nhau biến sắc. Tại bọn hắn sắp thương nghị chuyện quan trọng lúc, đột nhiên xuất hiện một con chim, nói cho bọn hắn Thiên Đạo Minh ra nội ứng, hội nghị hủy bỏ, cho dù ai cũng sẽ giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là A Kha. Nhìn xem con vật kia, sắc mặt nàng biến đổi, quyết định thật nhanh nói, đi. Giờ phút này, đám người cũng đã phản ứng mà đã tới đến, bất kể là ai đang nhắc nhở bọn hắn, con chim này có thể tìm tới nơi này, nói rõ hành tung của bọn hắn đã bại lộ, cần lập tức rời đi. Trịnh Lê nhanh chân đi đến trong viện một chỗ bên cạnh giếng, không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy xuống. Những người còn lại cũng theo sát phía sau nhảy vào trong giếng, trong lúc thoáng qua, mới vừa rồi còn mười phần náo nhiệt sân nhỏ, liền đã không có một bóng người. Giờ phút này, phủ nha bên trong, Kim Thái nhìn xem một cái lọ sạch đồng hồ cát, trầm giọng nói, canh giờ đã đến, hành động. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cả người liền phi thân lên, kim chi dị thuật, mặc dù không có khả năng bay thẳng đi, nhưng hắn giày là đặc chế, đế giày bên trong ẩn giấu miếng sắt, điều này có thể để hắn gián tiếp có được năng lực phi hành. Kim Thái bay lên đồng thời, một bóng người khác đã chìm vào đại địa. Những người còn lại, dẫn theo phủ nha hơn trăm tên bộ khoái nha dịch, rất mau tới đến hai con đường bên ngoài một chỗ dân cư, đem nơi này bao quanh vây lại. Không bao lâu, trong viện, Kim Thái sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, người đâu? Bọn hắn lấy được tin tức, là không thể nào có sai, đã sớm cải trang. Tiềm phục tại phụ cận mấy tên thám tử, cũng xác định vừa rồi có mấy tên thân phận người khả nghi tiến nhập ngôi viện này, nói cách khác, nội ứng kia tin tức không sai, nơi này thật là Thiên Đạo Minh phản tặc hội nghị địa điểm. Nhưng là, người đâu? Trong viện không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện cái gì? Khả năng này rất nhỏ, vì không làm cho hoài nghi, trừ mấy cái ẩn nấp rất tốt thám tử, bọn hắn ở phụ cận đây, không có làm bất luận cái gì an bài, mà lại, nếu như Thiên Đạo Minh người đã sớm biết, tối nay quan phủ sẽ có hành động, bọn hắn cũng căn bản sẽ không tới nơi này. Lúc này, Hoàng gia tên kia thổ hệ dị thuật sư từ lòng đất chui ra, nói ra, ta xem qua, giếng này dưới có một đầu mật đạo, thông hướng ngoài trăm trượng một cái khác miệng giếng, bọn hắn là từ trong giếng chạy trốn. Kim Thái quyết định thật nhanh nói, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn chạy không được bao xa, đuổi. Năm tên địa giai cường giả đuổi theo, Ninh Sơn phủ bộ khoái nha dịch cũng bắt đầu từng nhà tìm kiếm người khả nghi các loại, nhưng mấy người trong lòng rõ ràng, bỏ qua đem những người này cơ hội một lưới bắt hết, còn muốn bắt được bọn hắn, sẽ rất khó rất khó. Thiên Đạo Minh bên trong có một vị nữ thích khách, có được cận thân năng lực, một khi bị bọn hắn đào thoát, tựa như mỏ kim đáy biển. Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng riêng phần mình mang theo một đội người tìm kiếm, cho đến sau nửa canh giờ, mọi người tại phủ nha gặp mặt, đều là không thu hoạch được gì. Ninh Sơn phủ Doãn đã sai người đóng lại bốn cái cửa thành, tạm thời không để cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Kim Thái trầm mặt nói, bọn hắn làm sao lại bỗng nhiên từ mật đạo rời đi, chẳng lẽ trong chúng ta ra nội ứng? Thiên Đạo Minh bên trong có thể có bọn hắn nội ứng, tiết lộ hội nghị thời gian cùng địa điểm, trong bọn họ cũng có thể là có Thiên Đạo Minh nội ứng, đem lần hành động này thông báo cho bọn hắn. Duy nhất biết hành động lần này là nhằm vào Thiên Đạo Minh, trừ kinh đô một ít đại nhân vật, cũng chỉ có ở đây 7 người. Nhưng kinh đô những đại nhân vật kia, cũng không biết bọn hắn hành động chi tiết. Trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt đối mặt, xem ai đều mang hoài nghi. Rất rõ ràng, Thiên Đạo Minh đám người, trước đó cũng không biết bọn hắn đêm nay hành động, bằng không bọn hắn liền sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Những người kia là lâm thời nhận được tin tức, sau đó cấp tốc đào tẩu. Vấn đề là, vừa rồi đoạn thời gian kia, 7 người đều tại phủ nhà, không có người nào có thời gian đưa tin. Kim Thái một quyền nện ở trên bàn đá, tại trên bàn đá kia lưu lại một cái quyền ấn, cắn răng nói, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh. Lâm Tú suy nghĩ một phen, nói ra, có lẽ, tin tức này không phải buổi tối hôm nay để lộ, rõ ràng, tại hội nghị trước đó, người Thiên Đạo Minh, là tách ra, bọn hắn lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau tung tích, chỉ có tại hội nghị bắt đầu, bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ thời điểm, mới có thể đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Trang Nghiêm nói, Lâm Công Tử nói có đạo lý, tin tức hẳn là đã sớm để lộ, chỉ là hắn cũng không có cách nào đưa tin cho tất cả mọi người, nhưng cứ như vậy, có thể hoài nghi phạm vi cũng quá lớn, trừ chúng ta mấy cái, tất cả người biết chuyện các loại, đều có hiểm nghi. Cho đến trước mắt, có thể xác định chính là, Thiên Đạo Minh cùng triều đình, lẫn nhau đều có nội ứng. Nhưng muốn bắt đến nội ứng, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mấy người thương nghị một phen, hay là quyết định trước hết để cho rất nhiều nhân thủ giữ vững cửa thành, căn cứ nội ứng này tin tức, Thiên Đạo Minh cũng không có năng lực phi hành cường giả, chỉ cần giữ vững 4 cái cửa thành, bọn hắn liền không chỗ có thể trốn. Cần thiết phải chú ý chính là, không nên bị nào sẽ ẩn thân nữ thích khách đục nước béo cỏ, đem người từng cái mang đi ra ngoài. Lâm Tú nhìn xem mấy người, nói ra, còn cần chúng ta làm cái gì sao? Kim Thái nói, thời điểm không còn sớm, hai vị trước tiên có thể trở về nghỉ ngơi, nếu như phát hiện những nghịch tặc kia tung tích, chúng ta sẽ phái người thông chi hai vị. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta liền đi về trước. Tân Uyển nắm lên Lâm Tú tay, cùng hắn cùng rời đi. Hoàng gia tên kia địa giai dị thuật sư ngoài ý muốn nói, thê tử của hắn không phải Triệu Linh Quân sao, tại sao cùng vị này ngay cả tay đều dắt lên rồi? Lã Phương nói, cái này có cái gì, người ta còn nạp thiếp nữa nha, trẻ măng, dáng dấp tuấn tú như vậy, tu hành thiên phú tốt như vậy, còn cưới một người đệ nhất thiên hạ tốt lão bà, lao thiên gia chính là như thế bất công, ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kim Thái khua tay nói, đừng nói những nói nhảm này, sớm một chút bắt được Thiên Đạo Minh những phản tặc kia mới là chuyện trọng yếu nhất. Hoàng Hiến, ngươi chui xuống đất, lại tìm kiếm một lần, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Lã Phương, ngươi trông coi đường thủy, đừng cho bọn hắn từ đường thủy chạy trốn. Trang Nghiêm, Ngụy Kinh, hai người các ngươi tại phủ nhà chờ lệnh, vừa có tin tức, tùy thời xuất động. Mấy người đối với hắn an bài, cũng không có cái gì dị nghị. Kim Thái thực lực cao nhất, lần hành động này vốn là lấy hắn cầm đầu, cũng chỉ có một mình hắn tại chăm chú làm việc. Nếu bàn về đối với Thiên Đạo Minh hận, Vương Đô quyền quý, không người có thể ra Trương gia chi phải. Nhiệm vụ lần này nếu là thành công, Kim Thái có thể từ Trương gia đạt được không ít chỗ tốt, hắn đương nhiên nhất ra sức. Mấy người còn lại, cùng Thiên Đạo Minh không có thâm cửu đại hận gì, liền xem như nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cũng không chiếm được phong phú khen thưởng, tự nhiên cũng không thế nào nguyện ý xuất lực, một khi gặp được nguy hiểm, khẳng định là lấy an toàn của mình làm trọng. Lâm Tú cùng Tân Uyển trở lại khách sạn, nàng liền chuẩn bị tắm rửa. Ninh Sơn phủ thời tiết nóng ướt, người bình thường ở bên ngoài đợi một hồi, liền sẽ ra một thân mồ hôi, trên thân nhấp múa, đối với thói quen tại vương đô sinh hoạt Tân Uyển tới nói, cái này đương nhiên là có chút khó mà chịu đựng, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ tắm rửa. Nàng tắm rửa thời điểm, Lâm Tú bình thường đều sẽ ra ngoài. Hắn đi ra khách sạn, biến mất tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Lúc này, Ninh Sơn thành góc tây nam, một chỗ ẩn nấp sân nhỏ, bọn bộ khoái vừa mới tiến đến tìm tới, lại không thu hoạch được gì rời đi. Rất nhanh, từ sân nhỏ trong góc, bỗng nhiên hiện ra gần 10 đạo thân ảnh. A Kha sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời là nhiều người như vậy ẩn thân, đối với nàng nguyên lực tiêu hao rất lớn. Lúc này, Thiên Đạo Minh vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, chỗ kia sân nhỏ liền bị người quan phủ vây quanh. Hiện tại, còn có bộ khoái tại một lần lại một lần tìm kiếm. Rất hiển nhiên, bọn hắn hội nghị thời gian cùng địa điểm đã sớm bại lộ. Con chim kia nói rất có thể là thật, trong bọn họ ra nội ứng. Chính Lê đã nếm qua một lần nội ứng thua thiệt, đối với loại chuyện này đặc biệt mẫn cảm, cắn răng nói, đến cùng là ai? Một người trung niên phụ nhân, trên mặt càng là lộ ra vẻ giận dữ, nói ra, nếu để cho ta biết nội ứng là ai, lão nương bóp nát hàng trứng. Lúc này, tâm tình của tất cả mọi người đều rất nặng nề. Hội nghị sự tình, tại trong Minh thuộc về tuyệt mật, có tư cách biết hội nghị thời gian cùng địa điểm, chỉ có đà chủ trở lên người, bao quát 4 vị đường chủ, 2 vị hộ pháp. Điều này nói rõ, triều đình hoặc là quyền quý nội ứng đã thẩm thấu đến Thiên Đạo Minh đà chủ trở lên. Mà lại, rất có thể, nội ứng liền tại bọn hắn những người này ở giữa. Nơi này mỗi người đều là bọn hắn đã từng xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu huynh đệ tỉ muội, bất cứ người nào là triều đình nội ứng, bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong, lão giả họ Triệu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, nếu như không phải con chim kia nhắc nhở, chúng ta đêm nay chỉ sợ đều muốn rơi vào triều đình chi thủ, không biết là người nào cứu lấy chúng ta. Tên phụ nhân kia nói, hắn vậy mà có thể sử dụng chim đến truyền lời, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chính Lê nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói đại hạ triều đình cao tầng bên trong cũng có chúng ta nội ứng, bằng không hắn làm sao lại biết chúng ta hội nghị địa điểm, còn biết quan phủ hành động? A Kha sắc mặt mặc dù tái nhợt, khoe miệng lại hiện ra mỉm cười. Thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói, A Kha tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết là ai đã cứu chúng ta à? Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía A Kha. A Kha cũng không nói chuyện, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Đám người thân sắc lập tức biến khẩn trương lên. Có người gõ cửa một cái, một tên nam tử thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, là ta. Nghe được thanh âm này, Trịnh Lê trừng to mắt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói ra, là Tiêu Giao huynh đệ, là Tiêu Giao huynh đệ đã cứu chúng ta. Hắn bước nhanh đi tới cửa, đem cửa viện mở ra. Mấy người muốn ngăn cản hắn, nhưng đã chậm, chỉ có thể làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa ra vào. Một vị anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi từ ngoài cửa đi tới, đóng lại cửa viện đằng sau, nhìn xem trong viện đám người, nói ra, mọi người không có việc gì liền tốt. Ánh mắt của hắn ở trong đám người liếc nhìn một chút, cuối cùng rơi vào một nữ tử trên thân. Nữ tử kia cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Lâm Tú trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, chậm rãi đi qua, đối với nàng vươn tay, nói ra, đã lâu không gặp. Mặc dù mặt mũi của hắn cùng thanh âm đều cải biến, nhưng nàng hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. A Kha nhẹ nhàng nắm tay của hắn, nói ra, đã lâu không gặp. Chương 226, tay của ngươi vừa rồi sờ qua cái gì? Khách sạn gian phòng, Lâm Tú nhắm mắt lại, thở sâu về sau, bình phục tâm tình, đưa tay đặt ở A Kha ngực phải phía dưới vết sẹo kia vị trí. Không bao lâu, vết sẹo kia liền trở thành nhạt biến mất. Thân thể của nàng lại biến bóng loáng như ngọc, tựa như một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà tác phẩm nghệ thuật này là Lâm Tú tự tay chế tạo. Hắn rời đi ánh mắt, mở miệng nói, tốt. A Kha con mắt chậm rãi mở ra, túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng trùm lên ngực, mặc xong quần áo. Lâm Tú hỏi, lần này lại là thế nào thụ thương? A Kha nói, ám sát một vị địa giai trùm thổ phỉ thời điểm, hắn trước khi chết đánh cược một lần, ta không có né tránh. Lâm Tú nói, về sau lại có loại nhiệm vụ nguy hiểm này, ngươi liền đến Vương Đô tìm ta. Ngươi không tại mấy ngày này, ta lại lấy được mấy cái năng lực, có thể tại trong thời gian rất ngắn, bay đến đại hạ bất kỳ chỗ nào, đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ hành động, đừng quên, chúng ta bây giờ cũng là đồng minh. A Kha từ trên giường ngồi xuống, nàng đã từng huyễn tưởng qua, Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh về sau, hai người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, cùng đi khắp đại hạ mỗi một tấc đất, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Về sau, nàng không còn nghĩ như vậy. Nàng là loạn đảng, là phản tặc. Nàng không muốn để cho Lâm Tú cũng trở thành phản tặc loạn đảng. Hắn có hạnh phúc hoàn chỉnh gia đình, có quang minh tương lai, gia nhập Thiên Đạo Minh về sau, hắn liền không cách nào quay đầu, càng làm cho nàng lo lắng là Thiên Đạo Minh nội bộ còn có quyền quý cùng triều đình nội ứng, một khi thân phận của hắn bại lộ, hắn sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mới quen Lâm Tú lúc, nàng rất muốn cho Lâm Tú trở thành giống như nàng người. Không biết từ lúc nào lên, ý nghĩ của nàng phát sinh biến hóa. Cho nên, mấy tháng nay, nàng đều không tiếp tục tìm hắn. Nàng đi qua rất nhiều lần Vương Đô, nhưng mỗi một lần cũng chỉ là đứng xa xa nhìn hắn. A Kha trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói ra, chúng ta về sau hay là đừng lại gặp mặt. Lâm Tú có chút kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? A Kha nói, ngươi tốt nhất là ngươi quyền quý, đừng lại quản Thiên Đạo Minh sự tình, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, cha mẹ của ngươi, thê tử của ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy. Nguyên lai nàng là đang lo lắng cái này. Lâm Tú đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng thân phận thật gia nhập Thiên Đạo Minh. Lý Tiêu Giao là Lý Tiêu Giao, Lâm Tú là Lâm Tú, đây là hai cái mãi mãi cũng không có khả năng nhắc lên liên hệ người xa lạ. Lâm Tú khuôn mặt một trận mơ hồ, biến thành hắn bộ dáng lúc trước, hỏi, Thiên Đạo Minh phản tặc là Lý Tiêu Giao, quan ta Lâm Tú sự tình gì? A Kha nhìn xem tấm này mặt mũi quen thuộc, lắc đầu, nói ra, ngươi biết, đây bất quá là đang dối gạt mình kinh người. Lâm Tú nói, biết chuyện này, chỉ có ngươi cùng ta, ngươi không nói, ta không nói, còn có ai biết, chẳng lẽ ngươi lại bán đứng ta sao? A Kha nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ta chết cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Lâm Tú cười cười, nói ra, cái này không được sao, tại Vương Đô thời điểm, ta là Lâm Tú, rời đi Vương Đô, ta chính là Thiên Đạo Minh Lý Tiêu Giao, về sau ta và ngươi hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, không cho ngươi một cái nữa người hành động. Bình An hầu chi tử Lâm Tú sáng sớm cùng Minh Hà công chúa tại dị thuật viện tu hành, buổi chiều tại hậu cung thăm hỏi quý phi nương nương, Thiên Đạo Minh Lý Tiêu Giao ban đêm tại Giang Nam phủ trừ gian diệt ác, đại sát tứ phương, ai sẽ nghĩ đến bọn hắn là một người. A Kha cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lâm Tú lại nói, Vương Đô gian phòng kia, ta còn cho ngươi giữ lại đâu, ngươi cũng rất lâu không có trở về, lần này hội nghị đằng sau, ngươi đến Vương Đô ở một thời gian ngắn đi, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ tu hành, mau chóng đưa ngươi thực lực tăng lên tới địa giai. A Kha tu vi võ đạo đã là huyền giai thượng cảnh, đi theo Lâm Tú tu hành một tháng, nhanh nhất bù đắp được chính nàng một người tu hành một năm còn nhiều, hẳn là có thể rất nhanh bước vào địa giai. Võ đạo huyền giai cùng địa giai có cách biệt một trời, một cái chân khí ngoại phóng liền đem vô số võ đạo người tu hành ngăn tại địa giai bên ngoài. A Kha nhẹ gật đầu, nói ra, hội nghị đằng sau chờ ta giúp xong trong tay một ít chuyện liền đi tìm ngươi. Sau đó nàng lại nhìn xem Lâm Tú hỏi, Thiên Đạo Minh tên nội ứng kia là ai, ngươi biết không? Lâm Tú lắc đầu nói, không rõ ràng, ta cũng chỉ là trùng hợp nhận được nhiệm vụ này mới biết được trong các ngươi có nội ứng. Tại đem hắn bắt tới trước đó, các ngươi làm bất cứ chuyện gì đều muốn coi chừng, tốt nhất đừng lại cử hành hội nghị, có thể là tiến hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu. A Kha nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi hay là đưa ta ra khỏi thành cùng bọn hắn tụ hợp đi, ta lo lắng nội ứng ngay tại trong bọn họ. Lâm Tú nhẹ gật đầu, lại nói, không cần quá lo lắng, nơi này có ta, một khi quan phủ có động tĩnh gì không, ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Khách đến thăm sạn chỉ là vì cho A Kha trị thương, đưa nàng ra khỏi thành đằng sau, Lâm Tú cũng muốn nhanh lên trở về, hắn đi ra một hồi lâu, Tần Uyển cũng nên tẩy trắng lên giường. Hai người trả phòng lúc rời đi, trưởng quỹ kia còn nhiều nhìn hắn hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, công tử trẻ tuổi này sinh ngược lại là tuấn thiếu, đáng tiếc quá nhanh, hưởng công tốt như vậy cô nương. Rất nhanh, Lâm Tú mang theo A Kha, rơi vào ngoài thành trong rừng. Đám người nghe được dị hưởng, đầu tiên là mặt lộ cảnh giác, nhìn thấy hai người bọn họ, mới yên lòng. Phụ nhân kia nhỏ giọng thầm thì nói, nhanh như vậy sao? Tiểu nha đầu kia nói, nhanh một chút không tốt sao? Phụ nhân lườm Lâm Tú một chút, nói ra, nhanh, có đôi khi tốt, có đôi khi không tốt. Lâm Tú đem A Kha đưa đến nơi này, sau đó đối với đám người ôm quyền, nói ra, ta còn có việc, liền đi về trước, về sau nếu có sự tình, có thể cho A Kha liên hệ ta. Nói xong, hắn liền lần nữa phi thân lên, biến mất ở trong đêm tối. Trịnh Lê cảm khái nói, Tiêu Giao huynh đệ mỗi một lần đều như vậy, lần trước cũng là cứu chúng ta đằng sau liền rời đi, từ trước tới giờ không vì chính mình tranh công, hắn cái này hai lần đại công, nhất định phải báo cáo hộ pháp. Lão giả họ Triệu nói, còn tốt tất cả mọi người bình an vô sự, bất quá vì để phòng vạn nhất, nơi đây cũng không thể ở lâu, tối nay mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thay phiên phòng thủ, sắc trời sáng lên, lập tức khởi hành. Trong thành, Lâm Tú đã về tới khách sạn. Cùng A Kha gặp lại mặc dù ngắn ngủi, nhưng qua không được bao lâu, liền có thể gặp lại lần nữa. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, ngoại trừ A Kha không phải tháng. Lần trước Lâm Tú không thể lưu nàng lại, lần sau nhất định phải làm cho nàng rốt cuộc không nỡ rời đi. Trừ thải y bên ngoài, nàng là Lâm Tú hiểu rõ nhất nữ tử. Không nên nhìn cũng nhìn, không nên sờ cũng sờ soạn, hắn đối với A Kha, tự nhiên cũng có một loại không giống với tình cảm, muốn đem nàng biến thành chỉ thuộc về chính mình mặt trăng. Đi tới cửa, Lâm Tú gõ cửa phòng một cái, cửa phòng rất nhanh từ bên trong mở ra, Tần Uyển mặc tơ lụa áo ngủ, Lâm Tú sau khi đi vào gian phòng, nàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi hôm nay làm sao đi ra lâu như vậy? Lâm Tú nói, hôm nay ở bên ngoài nhiều đi dạo một hồi. Tần Uyển bỗng nhiên xích lại gần thân thể của hắn, dùng sức hít hà, Lâm Tú rất thản nhiên để nàng ngửi ngửi, A Kha ẩn nấp năng lực mới thức tỉnh ba lần, không có cách nào ẩn tàng mùi, cho nên nàng xưa nay không dùng nước hoa cùng túi thơm, cùng bất luận cái gì lại phát ra mùi thơm đồ vật, Tần Uyển căn bản nghe không ra cái gì. Bất quá, khi Tần Uyển đem Lâm Tú tay bắt lại ngửi ngửi đằng sau, biểu lộ hay là có chỗ biến hóa. Nàng từ Lâm Tú trên tay, ngửi thấy một loại nhàn nhạt nhũ hương, không phải sữa trâu hoặc dê sữa, mà là nữ tử nhũ hương. Nàng nhìn xem Lâm Tú, hỏi, tay của ngươi vừa rồi sờ qua cái gì? Lâm Tú nói, cái gì? Tân Uyển ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, từng bước một đem hắn tới gần đến bên giường. Lâm Tú mí mắt giật một cái, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tân Uyển bó lấy tóc mai ở giữa vài tia loạn phát, hỏi Lâm Tú nói, là ta không đủ xinh đẹp không? Lâm Tú nói, ngươi rất xinh đẹp a. Tân Uyển tiếp tục hỏi, hay là ta dáng người không tốt? Lâm Tú nói, thân hình của ngươi cũng rất tốt. Tân Uyển đem hắn đạp đổ trên giường, đặt ở trên người hắn, hỏi, lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp ta, tắm rửa xong trong phòng chờ ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn ra ngoài tìm những nữ nhân khác, ngươi còn sờ soạng ngực của nàng? Thời gian dài như vậy, các ngươi đều làm cái gì? Nàng vấn đề này liền rất có vấn đề. Xinh đẹp vóc người đẹp, không thể đụng vào thì có ích lợi gì? Lại nói, A Kha không xinh đẹp không, dáng người không tốt sao? Tần Uyển đường còn so với nàng tốt, mặt trăng chưa hẳn so với nàng tròn. Bất quá, Tần Uyển hay là hiểu lầm. Nàng coi là Lâm Tú là ra ngoài tìm người khác nữ nhân quỷ hốn, kỳ thật hắn chỉ là cho A Kha trị thương. Lâm Tú giải thích nói, chỉ là ra ngoài gặp một người bạn. Tần Uyển hỏi, có thể cho ngươi sờ ngực bằng hữu? Lâm Tú nói, có tin hay không là tùy ngươi. Mặc dù hoàn toàn chính xác có chút thân thể tiếp xúc, nhưng cũng không phải là giống như ngươi nghĩ như thế, trừ cái đó ra, chúng ta chẳng hề làm gì, ta và ngươi không phải cũng thường xuyên có thân thể tiếp xúc sao? Tân Uyển nhìn xem Lâm Tú, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bỗng nhiên nói ra, ta tin tưởng ngươi. Sau đó nàng liền lập tức từ trên thân Lâm Tú rời đi. Lâm Tú từ trên giường ngồi xuống, điều chỉnh quần áo một chút vào áo, bị lại hương vừa mềm thân thể đè ở phía dưới, có chút phản ứng là rất bình thường, nhưng nếu như vừa rồi hắn cùng những nữ nhân khác xảy ra chuyện gì, liền rất không có khả năng có phản ứng như vậy. Hoặc là nói phản ứng sẽ không như thế mãnh liệt. Đây chính là Tần Uyển tin tưởng hắn lý do. Tần Uyển hoàn toàn chính xác tin tưởng Lâm Tú, nàng mỗi ngày ôm Lâm Tú tỉnh lại, biết hắn sáng sớm là cái dạng gì, cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nếu như hắn đi tầm hoan tác nhạc, liền không khả năng có cương mới phản ứng như vậy. Nàng nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, khó chịu sao? Lâm Tú không có trả lời, một đêm này, đầu tiên là giúp A Kha chữa thương, lại bị Tần Uyển đặt ở dưới thân, làm sao có thể không khó chịu? Tần Uyển am hiểu nhất chính là để hắn khó chịu. Tần Uyển có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn, hỏi, nếu không, ta giúp ngươi. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng rốt cục nghĩ thông suốt rồi? Hắn thử thăm dò, người giúp thế nào? Thoại âm rơi xuống, Lâm Tú thấy hoa mắt, phát hiện chính mình lại thân ở một mảnh trong rừng đào, màu hồng phấn cánh hoa bày khắp mặt đất, cùng lần trước khác biệt chính là, dưới thân thể của hắn còn có một tấm giường lớn, hắn đưa thay sờ sờ, cái giường này là như vậy mềm mại, cùng khách sạn này giường giống nhau như lúc. Tân Uyển huyễn cảnh, đã đến trong giả có thật, trong thật có giả tình trạng. Sau đó, từng đạo người khoác trong suốt lụa mỏng thân ảnh, từ trong rừng đào chậm rãi đi tới. Lâm Tú mục chi dị thuật, ở một mức độ nào đó là khắc chế Tần Uyển huyễn thuật, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người nguyên lực không kém quá nhiều. Đã địa giai Tần Uyển thì triển huyễn cảnh cũng không phải là Lâm Tú có thể chống cự, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, không cách nào triệt để khống chế thần trí của hắn, đương nhiên cũng không có cách nào để Lâm Tú trầm luân. Những cái kia huyễn hóa nữ tử chỉ là chạm không tới hư ảnh, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tú đống nhiên khẽ giật mình. Trong đó một tên tay của cô gái đặt ở lồng ngực của hắn lúc, vậy mà xuất hiện chân thực xúc cảm. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 227, Tần Uyển tay nghề. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú cùng Tần Uyển cùng một chỗ tại khách sạn Đại Đường ăn điểm tâm. Một chút nữ khách nhân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tần Uyển, nàng tướng công đối với nàng là thật tốt, chén cháo kia đều là từng muỗng đút nàng ăn xong, suy nghĩ lại một chút nhà mình tướng công, cái gì đều muốn chính mình hầu hạ, trong lòng không khỏi sinh khí. Chính mình làm sao lại không có dạng này mệnh? Lâm Tú kiên nhẫn thìa đưa đến Tần Uyển bên miệng, nói khẽ, há mồm. Tần Uyển mở ra đôi môi đỏ thắm, Lâm Tú đem cái kia môi cháo đút vào trong miệng của nàng. Bởi vì Tần Uyển đêm qua lấy tay quá độ, sáng sớm cổ tay không có khí lực, cho nên điểm tâm Lâm Tú là đút nàng ăn. Dù sao đây hết thể hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn dùng tự mình kinh lịch chứng minh, tuyệt đối không nên tin tưởng cái gì bạn gái nam khuê mật loại hình, kết bạn ra ngoài du lịch, trên đường đi sự tình gì đều không có làm. Cô nam quả nữ, như hình với bóng, khoảng cách có thể tại ngắn ngủi trong hai ngày, rút ngắn trở về không. Lại nhiều mấy ngày, biến thành âm cũng khó nói. Bất quá nên nói không nói, Tần Uyển hay là rất phụ trách. Nàng cũng không có trêu chọc xong liền chạy, mà là chính mình điểm lửa chính mình diện, trong sách thủ đoạn, nàng học thật không ít, mặc dù ngay từ đầu còn có chút ngược tay, nhưng ở Lâm Tú dạy bảo dưới, thủ nghệ của nàng rất nhanh liền thuần thục. Năm nay mùa hè vừa mới bắt đầu, vương đâu ngày mùa hè, càng thêm nóng bức, Lâm Tú bắt đầu đối với sau này mỗi một cái ban đêm đều tràn đầy chờ mong. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tú cùng Tần Uyển còn chưa kịp đi lên, Trang Nghiêm liền từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy bọn hắn, bước nhanh về phía trước, nói ra, "Lâm công tử, Tần cô nương, cùng ta đi một chuyến phủ nha đi, có Thiên Đạo Minh những người kia tin tức." Lâm Tú biểu lộ như thường, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, đi theo Trang Nghiêm đi vào phủ nha. Kim Thái bọn người đã ở trong sân chờ đợi. Lâm Tú hỏi, "Người Thiên Đạo Minh ở đâu?" Kim Thái nói, "Ngoài thành, ngày mới sáng thời điểm, bọn hắn liền hướng nam đi." Lâm Tú ngoài ý muốn nói, "Cái này sao có thể? Bốn cái cửa thành đều là bị lại, bọn hắn là thế nào đi ra? Chẳng lẽ trong bọn họ còn có thể phi thiên độn địa năng lực giả hay sao?" Kim Thái hướng mọi người nói, "Căn cứ nội ứng kia buổi sáng hôm nay tin tức truyền đến, đêm qua, tại chúng ta hành động trước đó, có người cho Thiên Đạo Minh phản tặc cảnh báo, bọn hắn mới trước đó thoát đi, người kia có năng lực phi hành, về sau đem bọn hắn tất cả mọi người lộ ra thành." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây liền cũng không có hiểm nghi. Nơi này tất cả mọi người, chỉ có Kim Thái biết bay. Kim Thái trầm mặt, tiếp tục nói, "Người kia tên là Lý Tiêu Giao, vậy mà tại trong triều đình sắp xếp mật thám, Hoàng Thao gặp chuyện, Tam công tử bị ám sát, cũng là người này cách làm." Lâm Tú trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, nội ứng quả nhiên tại đêm qua trong những người kia. Những chi tiết này, chỉ có bọn hắn biết. Trước mắt có thể xác định chính là, tên kia nội ứng là Trương gia xếp vào ở trong Thiên Đạo Minh, cũng không biết hắn là như thế nào cho Kim Thái truyền tin, vậy mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ là nội ứng này không nghĩ tới, Thiên Đạo Minh nội ứng cũng tại triều đình phái tới trong mấy người này. Những người kia chưa xa lưới, chính hắn thân phận đã bại lộ. Chỉ cần đem tin tức này cáo tri A Kha bọn hắn, lấy bọn hắn đối với đồng minh hiểu rõ, hẳn là rất nhanh liền có thể đem bắt tới. Từ điểm đó mà xem, nội ứng này như vậy không kịp chờ đợi truyền tin, cũng là một chuyện tốt. Lã Phương hỏi, tin tức là thật sao? Kim Thái tin chắc nói, sẽ không sai. Lâm Tú rất rõ ràng, lấy A Kha các nàng cảnh giác, nội ứng này muốn trắng trợn truyền lại tin tức, rất không có khả năng, hẳn là thông qua một loại nào đó thiên môn dị thuật năng lực. Bất quá, coi như biết việc này, Lâm Tú cũng không có cách nào tự mình tiến đến nhắc nhở, lời như vậy, bại lộ chính là hắn. Rất nhanh, Kim Thái liền đối với mọi người nói, lập tức xuất phát, đuổi bắt phản tặc, những này Thiên Đạo Minh phản tặc, tổng cộng có 9 người, trong đó có 3 vị địa giai, còn lại đều là huyền giai, đến lúc đó như gặp người phản kháng, coi như giết chết. Lúc này, Lã Phương lại hỏi, chờ một chút, chúng ta nội ứng, có phải hay không cũng tại trong 9 người này, cũng đừng đến lúc đó bị thương người một nhà. Lâm Tú đối với hắn lời nói không gì sánh được đồng ý, rất tán thành nói, có đạo lý. Kim Thái nghĩ nghĩ, một hồi tất nhiên sẽ phát sinh một trận hỗn chiến, vạn nhất giết lầm người một nhà, tổn thất nhưng lớn lắm. Người này năng lực tương đối đặc thù, thích hợp nhất nội ứng đưa tin, hắn như xảy ra chuyện, công lao của mình liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Kim Thái trầm mặc một lát, nói ra, hắn cùng Trang Nghiêm cao không sai biệt cho lắm, cùng Lã Phương không sai biệt lắm gầy, đợi đến chúng ta đổi kịp đám kiêm lịch tắt lúc, hắn liền sẽ lập tức quay giáo, các ngươi đến lúc đó không cần làm bị thương hắn. Mấy người gật đầu nói, minh bạch. Lâm Tú cũng minh bạch. Hắn một chút hồi ức, trong đầu liền hiện ra một bóng người. Người kia họ Dương, chính là đêm qua chất vấn Lâm Tú người một trong, chính Lê còn bởi vậy cùng hắn phát sinh không thoải mái. Lâm Tú vốn cho rằng, hắn chất vấn chỉ là xuất phát từ coi chừng, vì tất cả mọi người an toàn, hiện tại xem ra, khi đó, hẳn là hắn muốn moi ra Thiên Đạo Minh tại triều đình thân phận nội ứng. Bất quá hắn không biết, cái gọi là nội ứng, bất quá là Lâm Tú tại từ không sinh có. Nhất định phải nói có cái gì nội ứng, khả năng này chính là Tiểu Lam cùng Tiểu Lục. Lâm Tú ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua rơi vào phủ nha trên mái hiên mấy con chim chóc, rất nhanh, trong đó một cái vỗ cánh bay lên, hướng về phương nam nhanh chóng bay đi. Lại một lát sau, vài con khoái mã từ cửa thành lao vùn vụt mà ra, cũng hướng về phía nam mà đi. Lúc này, Ninh Sơn phủ thành phía nam, ngoài mấy chục dặm trong rừng rậm, mấy đạo nhân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Một vị tiểu cô nương cùng sau lưng A Kha, liễu lo không ngừng nói, "A Kha tỷ tỷ, ngươi cùng hắn là lúc nào nhận biết, thế nào nhận thức, các ngươi về sau sẽ trở thành thân à?" A Kha không để ý đến nàng, nàng bên cạnh một lão giả nói, "Vị tiểu huynh đệ này, thật sự chính là thần thông quảng đại, Vương đô từ trước đến nay đều là chúng ta cấm khu, trừ A Kha cô nương, có rất ít người có thể ở nơi đó hoạt động. Hắn nhập đỉnh cấp quyền quý phủ, vậy mà như vào chỗ không người, ngay cả Trương gia tam tử đều chết bởi tay hắn. Trịnh Lê cười nói, cái này có cái gì, Tiêu Giao huynh đệ không phải một người, phía sau hắn còn có chút cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng đều là thần thông quảng đại hạng người. Đám người cuối cùng, một tên nam tử đôi lông mày chớp chớp, rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt. A Kha trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, cũng không nói cái gì. Lúc này, một con chim nhỏ đống nhiên từ không trung bay xuống, rơi vào trên vai của nàng. Nhìn thấy con chim nhỏ này, đám người thần sắc không khỏi đều là ngưng tụ. Đêm qua, chính là bởi vì chim này nhắc nhở, bọn hắn mới miễn ở một kiếp. Bây giờ linh điểu tái hiện, chẳng lẽ là lại xảy ra biến cố gì? Sau một khắc, con vẹt này liền mở miệng nói, Dương đà chủ là nội ứng, hành tung bại lộ, nhanh nặng. Điều ngữ vừa dứt, mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám người sau cùng một tên nam tử. Nam tử kia trong mắt lóe lên một cái chớp mắt bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, mở miệng nói, ta là nội ứng. Mọi người thấy con chim này, nhất thời mở miệng. Thiên đạo minh đà chủ cũng không phải là tùy tiện người cái gì cũng có thể làm. Mỗi một vị đà chủ đều là vì thiên đạo minh, vì bách tính làm ra cống hiến to lớn, trải qua thời gian dài khảo sát mới có thể có đến tăng lên. Đà chủ đúng là nội ứng, bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Một tên khác nông phu đóng vai giống nam tử, càng là lắc đầu, nói ra, điều đó không có khả năng. Lão Dương hai năm này cùng ta xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, ngay cả ta mệnh đều là hắn cứu, hắn thế nào lại là nội ứng? Lão giả họ Triệu trầm mặc một lát, nói ra, việc quan hệ tất cả huynh đệ tính mệnh, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như lão Dương không phải nội ứng, lão phu sẽ đích thân hướng ngươi bồi tội, cũng tại hộ pháp nơi đó vì người sinh công, hiện tại trước hết đắc tội. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng Dương đà chủ, dự định trước đem hắn đánh ngất xỉu. Nhưng lúc này, Dương đà chủ lại lui về sau một bước, nói ra, lâu như vậy huynh đệ, bởi vì một con chim, các ngươi liền hoài nghi ta là nội ứng. Triệu lão nhìn xem hắn, nói ra, đừng quên, con chim này đem qua để cho chúng ta tất cả mọi người trốn qua một kiếp. Họ Dương nam tử chậm rãi lui lại, biểu lộ đã không có khả năng bảo trì lạnh nhạt. Hắn không có khả năng rơi vào những người này trong tay, nếu không, một khi bọn hắn phát hiện người của triều đình đuổi theo ra thành, khẳng định sẽ đoán được, nội ứng liền tại bọn hắn trong mấy người, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi hắn, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp xác định. Hắn đến nay không nghĩ ra, hắn là thế nào bại lộ. Hắn tại Thiên Đạo Minh biểu hiện, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sơ hở, lúc thi hành nhiệm vụ, hắn so phần lớn người đều muốn liều mạng, giết ác ba cường đạo, chính hắn đều đến không hết, vẹn vẹn 2 năm, liền từ một tên phổ thông ban chúng, ngồi xuống đà chủ vị trí. Vì lần hành động này, hắn đã ẩn nhẫn 2 năm. Vốn cho rằng hành động lần này kết thúc mỹ mãn đằng sau, là hắn có thể công thành lui thân, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, nhưng ngay lúc thời điểm mấu chốt nhất, thân phận của hắn bại lộ. Rất nhanh hắn liền minh bạch, triều đình nội ứng, ngay tại tham dự hành động lần này trong mấy người. Nhưng hắn biết đến quá muộn. Vừa rồi cho hắn nói chuyện tên nam tử kia, phẫn nộ lại không dám tin nhìn xem hắn, trầm giọng nói, "Lão Dương, thật là ngươi tiết lộ hội nghị tin tức, cũng là ngươi nói cho triều đình hành tung của chúng ta." Hắn giờ phút này đã không giả bộ được, cũng không cần phải nhiều lời nữa một câu, quả quyết quay người, hướng về lúc đến phương hướng chạy như điên. Nhưng có người so với hắn tốc độ càng nhanh, Trịnh Lê phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân chân khí cổ động, giống như mũi tên rời cung, từ tại chỗ bắn ra mà ra, mấy hơi thở liền đuổi kịp hắn, một cái trường đao đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó ôm trở về. Hắn biểu lộ hung ác, cắn răng nói, đáng chết, hắn lại là nội ứng, kém chút hại chết tất cả chúng ta thật muốn một trường đập chết hắn. A Kha nói, hiện tại trọng yếu nhất là rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ ẩn thân, những người kia mau đuổi theo tới, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, không thể cùng bọn hắn liều mạng. Nhận được nhắc nhở đằng sau, Thiên Đạo Minh đám người quyết định thật nhanh, lập tức cải biến phương hướng, hướng phía tây rừng rậm mà đi. Ngay tại một khắc đồng hồ đằng sau, mấy đạo thân ảnh từ nơi này phóng ngựa mà qua, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Thở dài, 2 phút đồng hồ về sau, Kim Thái Siết ngừng con ngựa kia, nhìn quanh hai bên, quả quyết nói ra, bọn hắn mới khởi hành không bao lâu, dựa vào cước lực, không có khả năng đi xa như vậy. Lã Phương đi theo phía sau hắn, hỏi, chẳng lẽ là chúng ta đổi sai phương hướng rồi? Kim Thái nói, không có khả năng, hắn nói chính là phía nam. Hắn nhảy xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng. Chương 228. Lã Phương nhìn hắn một cái, hỏi, đến lúc nào rồi, ngươi còn có thời gian soi gương? Kim Thái liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi biết cái gì, đây là nội ứng kia năng lực, vật này là dùng để đưa tin. Lâm Tú rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Kim Thái nhanh như vậy liền có thể đạt được A Kha tin tức của bọn hắn. Trên đời này thật đúng là hi kỳ cổ quái, gì năng lực đều có, hắn có chút hiếu kỳ gương đồng này là thế nào đưa tin, nếu như hắn có thể có được năng lực này, về sau ở bên ngoài cùng với người nhà đưa tin, liền dễ dàng nhiều. Bất quá, hắn mắt thấy Kim Thái đảo cổ hồi lâu, trong tay gương đồng đều không có biến hóa gì. Kim Thái trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thấp giọng nói, không có khả năng à, tại sao không có phản ứng? Hắn nhìn xem trong tay gương đồng, lông mày nhíu lên. Một lát sau, đám người từ Kim Thái trong miệng biết được, Trương gia ẩn nút ở trong Thiên Đạo Minh nội ứng, đã thức tỉnh một loại phi thường đặc thù dị thuật năng lực, có thể thông qua mặt kính đến tiến hành cự ly xa đưa tin, cái này khiến mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này kỳ quái dị thuật năng lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bất quá cũng không có gì tốt kinh ngạc, đến nay cũng không người nào biết, dị thuật hết thể có bao nhiêu loại, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có năng lực mới bị phát hiện. Hiện tại vấn đề là, Kim Thái cùng nội ứng kia liên hệ gãy mất. Mấy người đã ở chỗ này chờ một canh giờ, gương đồng này đều không có bất kỳ biến hóa nào, kết quả tựa hồ đã rõ ràng, Lã Phương nhịn không được nói, không phải là hắn tại đưa tin thời điểm, bị người Thiên Đạo Minh phát hiện, thân phận bại lộ a. Kim Thái sắc mặt đã biến rất khó coi. Mặc dù Lã Phương có chút miệng quá đen, nhưng hắn nói, có thể là thật. Thời gian qua lâu như vậy, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn liên hệ, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có thể là hắn xảy ra chuyện. Nhiệm vụ lần này, Thiên Đạo Minh có bọn hắn nội ứng, vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, lấy không công lao, nhưng ai có thể tưởng đến, cho đến bây giờ, bọn hắn ngay cả Thiên Đạo Minh phản tặc mặt đều không có nhìn thấy. Không có nội ứng đưa tin, bọn hắn liền biến thành con rồi không có đầu, đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Lại là sau một canh giờ, Kim Thái trong tay gương đồng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, mấy người cũng đều các loại hơi không kiên nhẫn. Trang Nghiêm đề nghị nói ra, ở chỗ này làm chờ lấy cũng không phải biện pháp, nếu không về thành trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Kim Thái nhìn xem trong tay gương đồng, chỉ có thể nói, trở về chờ đi. Vừa chờ này, chính là 3 ngày. 3 ngày này, hắn cùng nội ứng kia liên hệ, triệt để gãy mất, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn chuyến này nhiệm vụ thất bại, không chỉ có chưa bắt được một cái phản tặc, còn đem chính mình thật vất vả xếp vào đi vào nội ứng góp đi vào. Kim Thái một quyền nện ở sân nhỏ trên bàn đá lập tức chia 5 x 7, hắn cắn răng nói, đáng chết nội ứng, nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối với dấu ở triều đình, phá hủy bọn hắn toàn bộ kế hoạch nội ứng, hắn đơn giản hận thấu xương. Lúc này, 2 bóng người từ ngoài cửa đi tới. Lâm Tú nhìn xem Kim Thái bọn người, nói ra, mấy vị đều tại à, đều đi qua đã lâu như vậy, còn không hề có một chút tin tức nào, lần này muốn bắt được những phản tặc kia, chỉ sợ là không thể nào, tiểu bị sắp đến, tu hành không thể rơi xuống, chúng ta hôm nay đến, là hướng chư vị từ giã. Hắn cùng Tân Uyển không phải là triều đình cung phụng, cũng không phải quyền quý môn đồ, không có khả năng giống như bọn họ, vẫn luôn tốn tại nơi này. Kim Thái bọn người hiển nhiên cũng đều minh bạch đạo lý này, cái này tuổi trẻ thiên tài, tới đây bất quá là muốn dính điểm công lao, vì bọn họ về sau trải đường, bây giờ công lao không vớt được, tự nhiên cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Kim Thái đối bọn hắn ôm quyền, nói ra, mấy ngày nay, vất vả hai vị. Lâm Tú nói, hổ thẹn, mấy ngày nay giúp cái gì cũng không có giúp đỡ. Kim Thái nói, cái này cũng không thể trách các người, chỉ có thể trách những phản tặc kia quá giàu hoạt, còn có cái kia đáng chết nội ứng. Cùng mấy người cáo biệt đằng sau, Lâm Tú cùng Tần Uyển liền bước lên đường trở về. Lần này đi ra ngoài, hắn nhìn như cũng không có làm gì, kỳ thật thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên tự nhiên là có liên lạc tổ chức, gặp được các Kha, cùng nàng ước định cẩn thận ngày sau gặp mặt, thứ yếu, tự nhiên là cùng Tần Uyển quan hệ, hướng về phía trước bước vào không biết bao nhiêu bước, nghiêm chỉnh mà nói, nàng đã coi như là hắn nửa cái nữ nhân. Bất quá, mặc dù bọn hắn quan hệ tiến triển rất nhanh, nhưng quan hệ của hai người, tựa hồ một mực tại lấy Tần Uyển làm chủ đạo. Lâm Tú căn bản lấy không được quyền chủ động. Nàng khi thì nhiệt tình, khi thì nội liễm, ấp ở, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mỗi một lần đều có thể chạm đến hắn chỗ ngứa, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lâm Tú hết sức tò mò, nàng bình thường nhìn đều là sách gì, một cái hoàng hoa đại khuê nữ, vì cái gì như thế sẽ, chẳng lẽ đây chính là thiên phú? 2 ngày về sau, Lâm Tú cùng Tần Uyển về tới Vương đô. Hắn đi trước Lâm phủ, cùng phụ mẫu báo bình an, sau đó liền tới đến hôn đệ, vừa mới đi vào sân nhỏ, liền nghe đến một trận du dương tiếng đàn. Thải Y đang đánh đàn, bất quá là mấy ngày không gặp, nàng cầm nghệ liền có rõ ràng tăng lên. Triệu Linh Quân đứng ở một bên nghe, liếc nhìn lại, ngược lại là một bộ thê thiếp hài hòa hình ảnh. Đột nhiên, tiếng đàn trì trệ, một bóng người bay nhào đến Lâm Tú trong ngực, cao hứng nói, "Tướng công, ngươi trở về." Triệu Linh Quân nhìn bọn họ một chút, nói ra, "Ta đi ra ngoài một chuyến, chậm chút thời điểm trở về." Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Lâm Tú ôm Thải Y, ở trong sân dạo qua một vòng, cười hỏi, "Mấy ngày không thấy nương tử nhà ta, có nhớ ta hay không?" Thải Y ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lâm Tú đưa nàng ôm, nói ra, "Có mơ tưởng ta, chúng ta đi trong phòng từ nói." Tiểu biệt thắng tân hôn, tuổi khô gặp liệt hỏa. Nương tử của mình, cùng Tân Uyển cái kia yêu tinh đương nhiên là không giống với. Sau đó, tự nhiên là khó mà diễn tả bằng lời kích tình. Một canh giờ qua đi, Thải Y đã mệt ngủ thiếp đi, Lâm Tú giúp nàng đắp kín mền, lúc ra cửa, trùng hợp gặp được trở về Triệu Linh Quân. Bước chân hắn một trận, nói ra, "Mấy ngày nay, cảm ơn ngươi chiếu cố Thải Y." Triệu Linh Quân nói, "Người một nhà, hẳn là." Rời đi Vương đô những ngày này, kỳ thật Lâm Tú rất an tâm, hắn hoàn toàn không cần là trong nhà lo lắng, bởi vì Triệu Linh Quân trong nhà. Hắn biết nàng sẽ bảo vệ tốt phụ mẫu cùng Thải Y, từ trình độ nào đó nói, Lâm Tú đối với nàng so với chính mình còn yên tâm, chỉ bằng nàng một cái tên, liền có thể trấn nhiếp vô số đạo trích. Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía trong viện, nhẹ giọng hỏi, "Nhiệm vụ lần này vẫn thuận lợi chứ?" Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, "Nói thuận lợi cũng thuận lợi, nói không thuận lợi cũng không thuận lợi, chưa bắt được người Thiên Đạo Minh, cũng không có phát sinh cái gì xung đột, không sai biệt lắm một chuyến tay không." Mặc dù đã thành hôn mấy tháng, nhưng Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đã nói lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là nàng lần thứ nhất hỏi Lâm Tú những chuyện này. Bất quá là bình thường hỏi ý, tại vợ chồng bọn họ ở giữa, lại có chút kỳ quái. Triệu Linh Quân hỏi một câu, Lâm Tú đáp một câu, sau đó hai người liền không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một lát sau, Triệu Linh Quân nói, "Ta trở về phòng tu hành." Lâm Tú nói, "Ta cũng còn có chút sự tình, gặp lại." "Gặp lại." Rời đi hôn để về sau, Lâm Tú liền tới đến tiết phủ. Cùng Triệu Linh Quân chung đụng xấu hổ, rất nhanh liền bị cùng với Ngưng Nhi hài lòng hòa tan. Hôm nay Tiết Lao Quốc công không tại, nàng có thể to gan giúp vào Lâm Tú trong ngực, một hồi đưa tay đâm đâm cơ ngực của hắn, một hồi lại đâm đâm một cái cơ bụng của hắn, giống như là tiểu si nữ một dạng, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Nàng nằm trong ngực Lâm Tú, hai tay bao quanh cổ của hắn, nói ra, ngươi cần phải hảo hảo tu hành a, ta vẫn chờ ngươi sang năm đến cưới ta đây. Chư quốc thi đấu, ngay tại sang năm mùa xuân, nói cách khác, sang năm lúc này, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại dạng này ôm ở cùng nhau. Lâm Tú đem mặt mình dán tại trên mặt của nàng, nói ra, yên tâm đi, sang năm ta nhất định khiến ngươi nở mày nở mặt xuất giá. Hắn cùng với Ngưng Nhi thời điểm, luôn luôn rất dính nhau, hai người cứ như vậy ôm, đều có thể nói cả ngày mà nói, thẳng đến sắc trời tối xuống, Lâm Tú mới cùng lưu luyến không rời nàng phân biệt. Đi ra ngôi viện này, Lâm Tú nhìn thấy, một bóng người đứng ở phía trước, cũng không biết đứng bao lâu. Lâm Tú đi lên trước, ôm quyền nói, gặp qua Tiết Lão. Tiết Lão Quốc công liếc mắt nhìn hắn, nói ra, trở về. Lâm Tú nói, Trang đại ca đã nói cho ta biết, để Tiết Lão phí tâm. Tiết Lão Quốc công hừ một tiếng, nói ra, lão phu không muốn quản ngươi chết sống, chỉ là không muốn để cho Ngưng Nhi thương tâm khổ sở. Lâm Tú hiện tại đã hiểu rất rõ Tiết Lão Quốc công, hắn chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng là một cái rất thú vị lao đầu tử. Tiết Lão Quốc công nhìn về phía hắn, lại hỏi, ngươi cùng cái kia Tần gia tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra, nàng lại là ở tại nhà ngươi, lại là cùng tay ngươi dắt tay, lại là cùng ở một gian phòng, ngươi đừng nói cho lão phu, nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Lâm Tú ho một tiếng, nói ra, hiện tại còn không phải. Tiết Lão Quốc công nheo mắt lại, hỏi, ý của ngươi là, về sau sẽ là? Lần này, Lâm Tú không có ý tốt trả lời, nhưng cũng là ngầm thừa nhận ý tứ. Tiết Lão Quốc công thở phào một hơi, nói ra, lão phu hiện tại rất hối hận, lúc trước tại sao muốn đáp ứng ngươi, lão phu khi đó nên nhận tâm đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi ném ra Tiết phủ, để cho ngươi sẽ không còn được gặp lại Ngưng Nhi. Lâm Tú kỳ thật rất có thể hiểu được Tiết Lão Quốc công ý nghĩ. Nếu là hắn có một cái cháu gái, thích người như chính mình, hắn cũng sẽ là đồng dạng tâm tình. Đánh gãy hai cái chân đều xem như nhẹ. Đáng tiếc hắn không phải cái kia lo lắng tổ phụ, mà là cái kia trộm tâm hỗn đản. Đại hạ chỗ nào cũng không tốt, không có điện thoại, không có máy tính, không có hắn quen thuộc các loại giải trí, nhưng có một chút, lại là trước kia làm sao cũng không sánh bằng. Hắn có thể cùng Thải Y, cùng Nương Nhi, cùng Tân Uyển, cùng hắn yêu thích các nữ tử, hợp tình hợp pháp sinh hoạt chung một chỗ, không chỉ có hợp pháp, còn có thể để hoàng đế tứ hôn. Nơi này chính là thiên đường của hắn. Tiết Lao Quốc công cuối cùng vẫn không cắt đứt Lâm Tú chân, chỉ là để hắn xéo đi nhanh lên, nói hắn tạm thời không muốn nhìn thấy hắn. Trở lại nhà mới lúc, Tân Uyển đã làm tốt cơm, nhưng nàng nhưng không có động đũa, mà là ngồi ở trong sân, hai tay chống lấy cái cằm chờ hắn. Nhìn thấy Lâm Tú đi tới, nàng đem đồ ăn cầm tới phòng bếp nóng lên nóng, giống như là chờ đợi về muộn trượng phu thế tử, hỏi, làm sao muộn như vậy trở về? Lâm Tú nói, đi một chuyến Tiết phủ. Tân Uyển nhếch miệng, nói ra, đi lâu như vậy, Tiết Ngưng Nhi làm sao như thế dính người? Lâm Tú lườm nàng một chút, luận dính người, nàng tuyệt không bại bởi Ngưng Nhi, cả ngày nắm tay của hắn liền không có buông lỏng. Lúc ăn cơm, Tân Uyển nghĩ tới một chuyện, hỏi, tại Ninh Sơn phủ thời điểm, Tiết gia người kia nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ, hắn sẽ không nói cho Tiết gia à? Lâm Tú nói cho, Tiết Lao Quốc công mới vừa rồi còn hỏi ta, ngươi có phải hay không nữ nhân của ta? Tân Uyển nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi là thế nào nói? Lâm Tú nói, ta nói hiện tại còn không phải, về sau sẽ là. Tân Uyển trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười, kẹp miệng đồ ăn, đút tới Lâm Tú trong miệng, nói ra, tính ngươi có đảm đương, ban thưởng ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Mặc dù Lâm Tú cho ăn qua Tân Uyển ăn cơm, nhưng đây là nàng lần thứ nhất cho hắn ăn, nàng làm đồ ăn, tự nhiên không thể bắt bẻ. Lâm Tú hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Tân Uyển lườm hắn một cái, nói ra, rất tốt cái gì à, ta nói cũng không phải cái này tay nghề. 6.400 chữ hợp chương, 10 điểm liền không có đổi mới. Chương 229, vật siêu trô giá trị. Sáng sớm hôm sau, lúc ăn cơm, Lâm Tú còn đắm chìm tại Tân Uyển tay nghề bên trong. Không thể không nói, nàng đốt đồ ăn thường ngày, là thật hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, nàng khác tay nghề, cũng làm cho hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đối với Thải Y Ngưng Nhi, Lâm Tú từ trước đến nay đều là chủ động một phương. Nhưng đối mặt Tân Uyển, Lâm Tú luôn luôn rất bị động. Luận đẳng cấp, Lâm Tú tự tin không kém gì Tân Uyển, hắn biết Tân Uyển là đang từng bước để hắn trầm mê ở nàng, đầu óc của hắn rất thanh tỉnh, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Ai có thể cự tuyệt Tân Uyển tay nghề đâu? Huống chi còn là miễn phí. Đêm qua, Tân Uyển tinh diệu tuyệt luân tay nghề qua đi, Lâm Tú liền lôi kéo nàng cùng một chỗ tu hành võ đạo. So với dị thuật, nàng võ đạo thật sự là không đáng chú ý. Khoảng cách nhất định dưới, nàng là cùng giai vô địch, có thể chỉ cần bị cẩn thân, nàng lại ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Tại Ninh Sơn phủ thời điểm, Lâm Tú liền quyết định về là tốt giúp nàng tăng lên một chút võ đạo. Nhiều tu hành võ đạo là có chỗ tốt, tối thiểu nàng về sau cổ tay liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Khi Tân Uyển lúc mệt mỏi, Lâm Tú liền để nàng nằm ở trên giường, xoa bóp cho nàng xoa bóp cơ bắp đau buốt nhất địa phương, âm thầm sử dụng trị liệu lực lượng giúp nàng khôi phục. Tân Uyển sợ hãi thán phục với hắn xoa bóp hiệu dụng lúc, Lâm Tú liền đem chi đẩy lên từ Thái Y viện học được cổ pháp xoa bóp bên trên. Ăn xong điểm tâm, hắn cùng Tân Uyển cùng đi dị thuật viện, hướng viện trưởng trần thuật nhiệm vụ quá trình. Không tìm được Thiên Đạo Minh phản tặc, cái này dĩ nhiên không phải lỗi của bọn hắn, viện trưởng miễn cưỡng bọn hắn vài câu, nói ra, khoảng cách tiểu bỉ chỉ có 2 tháng, các ngươi trong khoảng thời gian này phải nỗ lực tu hành, tranh thủ tại tiểu bỉ phía trên lấy được một vị trí tốt, chuyện này với các ngươi sang năm thi đấu cũng có chỗ tốt. 8 tháng sau chư quốc thi đấu, tổng cộng có 1000 cái tham dự danh ngạch. Trong đó, Đại Hạ Vương triều cực kỳ xung quanh nước láng giềng nước phụ thuộc, chúng chiếm 200 cái. Cái này 200 cái danh ngạch cần thông qua tiểu bỉ đến thu hoạch được, tiểu bỉ bên trong bài danh phía trên người, tại trong thi đấu xếp hạng cũng sẽ gần phía trước, loại này thứ tự cùng bọn hắn thi đấu vòng thứ nhất phải đối mặt đối thủ có quan hệ. Vì để tránh cho cường giả cùng cường giả ngay từ đầu liền gặp nhau, tỉ thí ngay từ đầu an bài, khẳng định là cường giả đối với kẻ yếu. Nếu như tiểu bị thất bại, xếp hạng dựa vào sau, như vậy ở trên thi đấu gặp phải, liền sẽ là các quốc gia thiên kiêu, đại khái là một vòng du lịch mệnh, cho nên cho dù là tiểu bị, cũng muốn dốc hết toàn lực, tranh thủ một cái gần phía trước thứ tự. Cáo biệt viện trưởng, Tần Uyển đi nàng sân nhỏ tu hành, Lâm Tú cũng tu hành đến giữa trưa, sau đó hướng hậu cung phương hướng đi đến. Đêm qua, từ tiết phủ đi ra, sắc trời đã chậm, mà hắn chỉ có thể ở ban ngày đi hậu cung. Lâm Tú ở trên đường ngoài ý muốn gặp thái tử, chỉ là thái tử cũng không có nhìn thấy hắn, mà là chỉ lo cúi đầu đi đường, trong miệng hụ cục thì thầm không biết lẩm bẩm cái gì. Lâm Tú dùng âm chi dị thuật nghe lén vài câu, lờ mờ nghe được hắn là mắng chửi người. Đáng chết Lý Tiêu Giao, không cần rơi vào bản cung trong tay. Rơi vào bản cung trong tay, bản cung để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xem ra Kim Thái đã đem tin tức truyền về, Trương Kính chết, rốt cục có người phụ trách. Lúc này, thái tử không khó liên tưởng đến Đông cung mất trộm, cùng hắn đám kia thần tiên tán bị cướp, cũng là cái này Lý Tiêu Giao làm. Bởi như vậy, hắn cùng Trương gia đối với Thiên Đạo Minh, khả năng liền càng thêm hận. Nói đến, Lâm Tú làm sự tình, không ít để Thiên Đạo Minh quăng nổi. Nếu như không phải hắn triệt để chọc giận Trương gia, lần này hội nghị, Trương gia chưa chắc sẽ đối bọn hắn động thủ, lượn một vòng lớn, vấn đề căn nguyên, hay là tại hắn nơi này. Đi vào Trường Xuân cung về sau, Linh Lung tiểu cung nữ nói cho Lâm Tú, quý phi nương nương tại ngủ trưa. Lâm Tú liền ở trong sân chờ lấy, chỉ chốc lát sau, song song từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Lâm Tú lúc, sắc mặt lộ ra nét mừng, bước nhanh về phía trước nói, Lâm đại ca, ngươi trở về à? Lâm Tú nhìn xem trong tay nàng mang theo vài bao thuốc, hỏi, nương nương ngã bệnh sao? Song song nói, mặt khác có tốt, chính là những ngày này, có chút mất ngủ khó ngủ, mỗi lúc trời tối, đều muốn ta trợ giúp mới có thể vào ngủ, đây là một chút an thần bổ khí dược liệu, là cho nương nương nấu dược thiện dùng. Quý phi nương nương tình huống, Lâm Tú hiểu rất rõ, nhưng không có biện pháp tốt hơn, hắn duy nhất có thể làm, chính là nhiều đến xem nàng, nhiều dỗ dành nàng vui vẻ thôi. Hai người ở trong sân nói chuyện một hồi, quý phi nương nương liền tỉnh. Ngủ trưa mới tỉnh, nàng cả người nhìn còn có mệt mỏi sụt, ánh mắt cũng có chút vô thần, nhưng nhìn thấy ngồi tại Trường Xuân cung trong cung viện một bóng người lúc, đôi mắt đẹp của nàng chợt sáng lên. Nguyên bản có chút trống rỗng tâm, giờ khắc này lại tựa hồ như bị thứ gì lấp kín. Một lát sau, Lâm Tú ôm tiểu gia hỏa, cùng song song đứng tại trong cung viện, an tĩnh nhìn quý phi nương nương vẽ tranh. Quý phi nương nương xuất thân giang nam thế gia, không có thức tỉnh dị thuật, cũng không cần tu hành, cầm kỳ thư họa, nữ công theo thừa, đều là nàng từ nhỏ đã bắt đầu học, Lâm Tú không hiểu vẽ tranh, làm một cái ngoài nghề, cũng cảm thấy nàng vẽ rất có ý cảnh. Chỉ dùng hai màu trắng đen, liền buộc vòng quanh giang nam vùng sông nước thịnh cảnh. Mặc dù giang nam cảnh sắc, nói chung đều là dạng này, nhưng Lâm Tú vẫn nhận ra, hình ảnh nơi hẻo lánh tòa kia lâm viên, là mộ dung phủ. Trong lòng của nàng, hay là có một cái khúc mắc. Cùng quý phi nương nương hẹn xong ngày mai xuất cung, Lâm Tú liền rời đi hậu cung. Ra hoàng cung, Lâm Tú chưa có về nhà, mà là đi vào thành Nam, thông qua trạm giao dịch buôn bán, ở chỗ này mua một tòa nhà. Nơi này tòa nhà giá cả so thành Đông tiện nghi không ít, lục tiến đại trạch, bất quá mới 50.000 lượng. Cái kia trạm giao dịch buôn bán trưởng quý tự mình dẫn hắn nhìn tòa nhà, thao thao bất tuyệt nói ra, công tử, ngài mua nơi này tòa nhà, tuyệt đối không có mua sai, thành Đông những đại nhân vật kia, cũng có rất nhiều ở chỗ này mua biệt viện, nơi này hoàn cảnh thanh lưu, không người quấy rầy, trước cửa còn có nước biết vần quanh, ngài nhìn xem cái này bờ sông liễu rủ, cùng giang nam vùng sông nước giống nhau như lúc, mảnh này thế nhưng là có tiểu giang nam danh sưng. Lâm Tú thu hồi khế nhà cùng khế đất, nói ra, tòa nhà này, ta dự định đổi mới trùng tu một chút, hai ngày này ta sẽ cho ngươi bản vẽ, ngươi giúp ta tìm một số người, dựa theo bản vẽ mau chóng sửa chữa tốt, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trạm giao dịch buôn bán trưởng quỹ dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, công tử yên tâm, đều bao tại trên người ta. Lần đầu đi mộ dung phủ thời điểm, Lâm Tú liền manh động một cái ý nghĩ, nếu không có khả năng mang quý phi nương nương về mộ dung phủ, hắn ngay tại vương đô vì nàng chế tạo một cái mộ dung phủ. Lần trước hắn đem mộ dung phủ một ngọn cây quạng cỏ, hoa một cái một thạch, đều ghi tạc trong đầu, hồi kinh đằng sau, lúc đầu đã sớm muốn làm chuyện này, lại bởi vì Thiên Đạo Minh sự tình chậm trễ. Về đến trong nhà, Lâm Tú căn cứ trong đầu hình ảnh, trước đem mộ dung phủ chỉnh thể bố cục vẽ ra. Giang Nam cùng Vương Đô lối kiến trúc là hoàn toàn khác biệt, cần cải biến trùng kiến địa phương còn có rất nhiều, phần lễ vật này, hắn khả năng còn muốn chuẩn bị thật lâu. Chờ Lâm Tú làm xong những này, đã là buổi tối. Tần Uyển đi tới cửa trước, dựa khung cửa, hỏi, đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta làm ăn khuya, muốn hay không uống một chén? Lâm Tú vừa vặn đói bụng, đi đến trong viện, cùng nàng tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nàng đã xảo kỹ chút thức ăn, mà rượu là ướp lạnh tốt, năm ngoái mùa hè, Vương Đô một băng khó cầu, băng giá cực kỳ đắt đỏ, đến mùa đông thời điểm, các đại cửa hàng đều liều mạng tuột băng, năm nay mùa hè, khối băng đã không thế nào đáng giá tiền. Một năm trước đó, Lâm Tú vì kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày bị ép một giọt không dư thừa, một năm sau, hắn đã sẽ không lại là bạc mà phát sầu. Đêm đầu hạ muộn, gió mát phất phơ, Lâm Tú cùng Tần Uyển ngồi ở trong sân, một bên uống chút rượu, một bên ngắm sao nhìn mặt trăng, trong lòng không gì sánh được yên tĩnh cùng hài lòng. Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, chỉ tiếc Linh Âm không tại. Lâm Tú nhìn một cái gian phòng của nàng, nơi đó lửa đèn đã hồi lâu đều không có sáng qua. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi: "Thế nào, nhớ nàng rồi?" Sau đó, Lâm Tú bên cạnh liền xuất hiện Linh Âm thân ảnh, hắn vươn tay, bàn tay lại chỉ là từ trong cơ thể của nàng xuyên qua. Nàng không thay đổi còn tốt, tại Lâm Tú trước mắt biến ra một cái hư ảo Linh Âm, Lâm Tú trong lòng ngược lại càng thêm tưởng niệm. Từ khi hắn đi vào thế giới này, còn là lần đầu tiên cùng nàng phân biệt lâu như vậy, cũng không biết nàng có muốn hay không hắn. Được rồi, Linh Âm cùng Tần Uyển Ngưng Nhi khác biệt, nàng là trời sinh trực nữ, trong lòng chỉ có tu hành cùng tỷ tỷ. Nếm qua bữa ăn khuya về sau, Lâm Tú đi vào Linh Âm gian phòng, đưa nàng gian phòng cẩn thận quét sạch một lần. Tần Uyển chậm rãi đi đến gian phòng bên trong, nói ra: "100 lượng, cho ngươi một cái thấy được sở được triệu Linh Âm." Lâm Tú quay đầu nhìn xem nàng, nói ra: "Ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá, trước kia rõ ràng chỉ cần 10 lượng." Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Yên tâm đi, giá tiền của ta công đạo, già trẻ không gạt, tuyệt đối vật siêu chô giá trị." Lâm Tú trong lòng than nhẹ một tiếng, ngay tại chỗ lên giá an vị lên giá đi, ai bảo nàng có loại năng lực này đâu. Mặc dù Lâm Tú cũng có thể thông qua dịch dung, đem người khác biến thành Linh Âm dáng vẻ, có thể như thế năng lực của mình liền sẽ bại lộ. A Kha cùng Thả Y ngược lại là biết năng lực của hắn, nhưng Lâm Tú cũng không thể để các nàng dịch dung, hắn có ngốc cũng không làm được chuyện như vậy. Chỉ có Tần Uyển khác biệt, nàng không có chút nào sẽ ăn dấm, ngược lại còn rất tình nguyện. Thế là hắn nhìn về phía Tần Uyển, nói ra: "Ngươi biến đi." Sau một khắc, hắn mong nhớ ngày đêm dung nhan liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó, nàng liền nhón chân lên, Lâm Tú bờ môi chuyển đến mềm mại xúc cảm. Lâm Tú hai mắt trợ to, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, Lâm Tú mới hiểu được vật siêu chỗ đáng giá ý tứ. Quý là mắc tiền một tí, nhưng giá trị cũng là thật giá trị. Chương 230, Linh Âm trở về. Hồi lâu sau, Lâm Tú cùng Tần Uyển hai người nằm tại Linh Âm gian phòng trên giường, Tần Uyển ngực có chút chập trùng, thì thào nói ra: "Nguyên lai hôn là loại cảm giác này, cùng trên sách nói một dạng." Lâm Tú không biết nàng đến cùng nhìn bao nhiêu sách, học được bao nhiêu thứ, thế mà còn biết vươn đầu lưỡi. Ngưng Nhi cùng Thải Y Y, ngay từ đầu đều chỉ biết bờ môi đụng bờ môi, về sau vẫn là hắn từ từ dạy dỗ. Tần Uyển nhìn qua nóc nhà, hỏi Lâm Tú nói: "Thế nào, giá trị a?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Giá trị." Đây chính là nụ hôn đầu của nàng, 100 lượng rất đáng. Hắn cùng Tần Uyển quan hệ tiến triển rất kỳ quái, chủ yếu là trình tự kỳ quái, rõ ràng quá đáng hơn sự tình đều làm, nhưng hôn còn là lần đầu tiên, mà lại là lấy nàng thân thể, Linh Âm mặt, cái này khiến Lâm Tú đến bây giờ còn cảm giác là lạ. Tần Uyển lại hỏi: "Lần sau muốn hay không biến thành Triệu Linh Quân, để cho ngươi thể nghiệm một chút tiên nữ hôn là tư vị gì?" Lâm Tú vội vàng nói: "Không cần không cần." Tần Uyển cùng Linh Âm là sống sờ sờ người, Linh Quân là không dính khói lửa trần gian tiên tử, cùng tiên tử hôn, hắn có thể sẽ làm ác mộng. Nói thật, Lâm Tú sống hai đời, còn là lần đầu tiên gặp được Tần Uyển loại cô gái này. Hắn thậm chí hoài nghi, Tần Uyển có phải hay không tại một thời kỳ nào đó trở về sau nợ lấy cớ, cố ý chiếm hắn tiện nghi, đối với Tần Uyển là không thể tính toán theo lẽ thường, ai biết nàng trong đầu nhỏ cả ngày đều ở suy nghĩ gì. Một lát sau, Tần Uyển hô hấp bình phục, nàng mắt nhìn bên cạnh Lâm Tú, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: "Ta tốt một chút rồi, muốn hay không một lần nữa?" Lâm Tú yết hầu giật giật, nói ra: "Tốt, bất quá lần này, ngươi là ai cũng đừng biến, liền dùng chính ngươi mặt." Mặc dù cùng Tần Uyển đã từng xảy ra rất nhiều S18 sự tình, nhưng nàng mỗi một lần đều sẽ để Lâm Tú xuất hiện tại huyễn cảnh, Lâm Tú căn bản không nhìn thấy nàng. Tần Uyển trong đôi mắt đẹp quang mang kỳ lạ lưu chuyển, nói ra: "Không được." Lâm Tú ngồi xuống, nói ra: "Không được cũng phải đi." Trước kia đều là Tần Uyển chủ động, lần này hắn muốn đem quyền chủ động nắm trong tay. Bất quá, ngay tại hắn sắp hôn đi thời điểm, nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc mặt, bỗng nhiên dừng động tắt lại. Dưới thân, Triệu Linh Quân đối với hắn nháy mắt, nói ra: "Tiếp tục a." Đổi lại người khác, Lâm Tú khẳng định đã hôn đi, nhưng đối mặt gương mặt này, hắn là thật không thể đi xuống miệng. Hắn từ trên giường xuống tới, cùng lắm thì liền không hôn, xem ai không nhịn được trước. Hắn dự định đi trước hậu viện tu hành, đi ra khỏi cửa lúc, vẫn không quên căn dặn Tần Uyển nói: "Một hồi nhớ kỹ thu thập một chút giường." Linh Âm nếu như biết hắn cùng Tần Uyển tại trên giường của nàng làm loại chuyện này, khẳng định lại phải tức giận. Bất quá, hắn vừa mới phóng ra cửa ra vào, một bàn tay liền lại đem hắn túm tiến đến. Tần Uyển nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi: "Tức giận?" Lâm Tú lắc đầu nói: "Không có, chỉ là thời điểm không còn sớm, ta muốn đi tu." "Nô." Hắn chỉ nói một nửa, liền nói không ra ngoài. Nửa tháng sau, dị thuật viện. Lâm Tú từ Huyền Băng Sàng bên trên xuống tới, nửa tháng này, hắn đem phần lớn tinh lực đều dùng tại trên tu hành, khoảng cách tiểu bị cũng mới chỉ có hơn một tháng, ở trước đó, hắn còn cần đem thực lực lại để thăng một chút. Mặc dù thực lực của hắn đã không yếu, nhưng cũng còn xa xa không gọi được cùng thế hệ vô địch. Triệu Linh Quân liền không nói, nàng tạm thời vẫn là một tòa Lâm Tú không thể vượt qua núi cao. Giống Tân Huyền loại này trước một bước bước vào địa giai, đối với hắn cũng có thể tạo thành không nhỏ trở ngại. Huống chi, đến lúc đó tham gia tiểu bị cũng không hoàn toàn là hắn cùng thế hệ, trong đó đại đa số đều là hơn 20 tuổi, so với bọn hắn tu hành nhiều hơn 3 năm, dị thuật viện hoặc võ đạo viện lần trước, tốt nhất một giới thiên tài, thực lực của bọn hắn đồng dạng không kém. Trừ cái đó ra, còn có nước khác thiên tài. Cho dù chỉ là tiểu bị, cạnh tranh cũng rất lớn. Lâm Tú nguyên lực cùng chân khí cũng còn chỉ là huyền giai thượng cảnh, cả hai kết hợp, lại thêm lực lượng, tốc độ, kim thân năng lực, có thể chiến mới vào địa giai dị thuật sư hoặc võ giả, mạnh hơn một chút, hắn sẽ rất khó chiến thắng. Muốn hoàn thành đối với Ngưng Nhi hứa hẹn, hắn hay là đến qua sang năm thi đấu trước đó, tấn thăng địa giai. Cũng may lấy hắn hiện tại tốc độ tu hành, đây cơ hội là nước chảy thành sông sự tình. Rời đi dị thuật viện về sau, Lâm Tú hướng nhà mới đi đến. Đi trên đường, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Linh Âm không tại, hắn ban ngày bồi thải y cùng Ngưng Nhi, trời vừa tối, nơi này liền trở thành hắn cùng Tần Uyển thế giới hai người. Đêm dài đằng đẵng, bọn hắn cũng không có khả năng một mực tu hành. Tu hành mệt mỏi, liền về đến phòng, giải trí giải trí. Thì như đánh chút cờ cái gì. Đi vào sân nhỏ lúc, Lâm Tú nhìn thấy Tần Uyển tại phơi chăn mền, mà lại nàng lại biến thành Linh Âm dáng vẻ. Không biết có phải hay không là đã thức tỉnh đặc thù nào đó đam mê, nàng đối với huyễn hóa người khác sinh ra hứng thú nồng hậu. Hôm trước Lâm Tú trở về thời điểm, nhìn thấy chính là Ngưng Nhi, hôm qua nhìn thấy chính là Minh Hà công chúa, hôm nay lại thấy được Linh Âm. Nàng một người đem dị thuật viện tứ mỹ diễn mấy lần. Đây là Lâm Tú cùng nàng tiểu tình cảm, dù sao đóng cửa lại đến cũng không có ai biết, Lâm Tú không khỏi nghĩ đến, đợi đến cùng về sau cùng Tần Uyển đi đến một bước cuối cùng, không biết nàng lại biết chơi hoa gì bên trong hồ trạm canh gác. Tóm lại cùng với nàng, mỗi ngày đều có một loại mới lạ cảm giác. Lâm Tú tại nàng trên mông vỗ một cái, nói ra, biến trở về tới đi, tính toán thời gian, Linh Âm cũng sắp trở về rồi, bị nàng nhìn thấy, ngươi liền phiền toái. Sau đó, hắn liền thấy, bị hắn đập cái mông nữ tử, chậm rãi xoay người, kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tú lại giật giật mặt của nàng, nói ra, còn trang, một chiêu này ngươi lần trước đã dùng qua. Lâm Tú vừa mới nói xong, liền thấy Tần Uyển bưng cắt gọn dưa hấu, từ phòng bếp đi tới. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía nữ tử trước mắt. Trên mặt của nàng hiện ra xấu hổ, trong nháy mắt đằng sau, hắn liền bị đặt tại trên cây. Lâm Tú trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng giải thích nói, Linh Âm, ngươi trở về à, ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng là Tần Uyển. Triệu Linh Âm phẫn nộ nói, ngươi mù sao, ngay cả ta cùng nàng đều không phân rõ. Lâm Tú giải thích nói, đây không phải hồi lâu đều không có nhìn thấy ngươi sao, ta nhìn hoa mắt, nhìn hoa mắt. Triệu Linh Âm buông ra Lâm Tú, bờ mông chỗ còn có chút cảm giác khác thường, để gò má nàng phím hồng, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Tú, hỏi, cái gì gọi là biến trở về đến, cái gì gọi là bị ta nhìn thấy liền phiền toái. Lâm Tú nhất thời lời nói đình trệ, cái này. Triệu Linh Âm không buông tha, tiếp tục hỏi, còn có, cái gì gọi là trên một chiêu này lần đã dùng qua, cái chiêu gì? Lâm Tú làm sao đều không có nghĩ đến, Linh Âm sẽ ở hôm nay trở về, Tần Uyển những ngày này chơi quên cả trời đất, Lâm Tú từ lâu thói quen, theo bản năng liền đem nàng trở thành Tần Uyển huyễn hóa. Lần này thật phiền toái. Ngay tại hắn không biết giải thích như thế nào lúc, Tần Uyển đi tới, nói ra, kỳ thật cũng không có gì, bất quá là ngươi đi hai tháng, hắn rất nhớ ngươi, ta liền huyễn hóa thành bộ dáng của ngươi, để hắn nhìn xem ngươi, hắn vừa rồi khả năng cho là ngươi là ta huyễn hóa. Nàng nói chuyện thời điểm, liền huyễn hóa thành Triệu Linh Âm dáng vẻ, rất nhanh liền thay đổi trở về. Nhìn trước mắt xuất hiện một chính mình khác, Triệu Linh Âm cũng sửng sốt một chút, trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ, nổi giận nói, ai bảo ngươi biến thành bộ dáng của ta rồi? Tần Uyển lườm Lâm Tú một chút, nói ra, cái này muốn hỏi người nào đó, ngươi đi lâu như vậy, có người trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày tại trong phòng của ngươi nhìn vật nhớ người, ta nhìn không được, liền an ủi một chút hắn thôi. Triệu Linh Âm vụng trộm nhìn Lâm Tú một chút, hắn thật có nghĩ như vậy nàng. Trong nội tâm nàng có chút nho nhỏ vui vẻ. Buổi sáng hôm nay trở lại Vương Đô đằng sau, gặp qua phụ mẫu, nàng vốn muốn đi tìm tỷ tỷ, lại quỷ thần xui khiến đến nơi này. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là muốn nhìn một chút hắn. Lúc này, Tần Uyển đưa qua một khối dưa hấu, nói ra, ăn khối dưa hấu đi. Triệu Linh Âm tiếp nhận dưa hấu, cắn một cái, ướp lạnh qua dưa hấu, ngọt lịm mát băng băng. Tại vùng địa cực tu hành mấy ngày này, mặc dù không đến mức đói bụng, nhưng đồ ăn cũng hoàn toàn chính xác không thế nào ăn ngon. Hai tháng qua, nàng trừ tưởng niệm phụ mẫu, tưởng niệm tỷ tỷ, tưởng niệm Lâm Tú, kỳ thật còn rất tưởng niệm Tần Uyển tay nghề. Bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được một vấn đề. Không đúng, liền xem như hắn đem chính mình trở thành Tần Uyển, chẳng lẽ hắn liền có thể đập Tần Uyển cái mông? Nàng không có ở đây hai tháng này, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng buông xuống dưa hấu, nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Tần Uyển, hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Lâm Tú cùng Tần Uyển đương nhiên có chuyện giấu giếm nàng. Tần Uyển biến thành bộ dáng của nàng, cùng hắn tại phòng nàng trên giường kết hôn, Lâm Tú vẫn là bị cưỡng bách, loại chuyện này, muốn làm sao nói cho nàng? Nàng nếu là biết, còn không phải tức điên. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Tú quả quyết nói sang chuyện khác, đúng rồi Linh Âm, ngươi lần này tu hành còn thuận lợi sao, đột phá địa giai không có? Nói đến đây, Triệu Linh Âm rõ ràng có chút thất lạc, nói ra, không có, mặc dù đã tu hành đến bình cảnh, nhưng lại một mực không thể đột phá. Lâm Tú hỏi, triều đình không có cho ngươi ngũ giai dị thú nguyên tinh sao? Đối với các nàng những thiên tài này, triều đình từ trước đến nay đều là không keo kiệt tài nguyên, loại thời điểm này, triều đình hẳn là sẽ vì bọn nàng cung cấp trùng kích cảnh giới nguyên tinh. Tân Uyển nhìn xem Lâm Tú, nói ra, triều đình đã không có ngũ giai dị thú nguyên tinh. Lâm Tú lúc này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, triều đình nguyên tinh đều nện trên người Tần Uyển, ngũ giai nguyên tinh rất hi hữu, trên cơ bản có tiền cũng mua không được. Lần trước thái tử phá cảnh lúc, trương gia khắp thế giới tìm kiếm, mới cho hắn tiến tới năm viên, hiện tại cũng tại Lâm Tú nơi này. Hắn đi vào gian phòng, rất nhanh lại đi tới, đem một cái hộp nhỏ đưa cho Linh Âm, nói ra, cầm. Triệu Linh Âm tiện tay tiếp nhận, hỏi, cái gì? Lâm Tú nói, nơi này có mấy khoảng ngũ giai dị thú nguyên tinh, ngươi lấy trước đi dùng đi, nhớ kỹ đừng nói cho người khác. Triệu Linh Âm mở ra cái hộp kia, thấy được 5 viên to lớn tinh thể trong suốt, giật mình nói, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ngũ giai nguyên tinh? Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, ngươi đừng quản đây là từ lâu tới, ta hiện tại không cần đến, ngươi trước đột phá cảnh giới lại nói. Theo năng lực càng ngày càng nhiều, Lâm Tú đối với nguyên tinh ỷ lại đã không có lớn như vậy, đơn giản là nhiều bị xét đánh mấy lần sự tình, nếu mà so sánh, hay là Linh Âm càng cần hơn. Triệu Linh Âm đem hộp gỗ lại thả lại Lâm Tú trong tay, nói ra, ta không muốn, ngươi về sau giữ lại chính mình dùng. Lâm Tú nói, ngươi có thể nghĩ tốt, ta nếu là địa giai, thiên kiêu bảng top 10 còn không phải như lấy đồ trong túi, đồ ước kia, ngươi chẳng lẽ muốn ta thắng sao? Triệu Linh Âm nhớ tới tiền đặt cược kia, hơi đỏ mặt, thừ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, chờ ta đến địa giai, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, còn muốn tiến vào thiên kiêu bảng top 10, nằm mơ đi. Tân Uyên rất bắt quái mà hỏi, cái gì đồ ước? Triệu Linh Âm lườm nàng một chút, nói ra, chuyện không liên quan ngươi. Lâm Tú đem hộp gỗ kia một lần nữa phóng tới trong tay nàng, nói ra, ta nơi đó còn có, cái này mấy khỏa là dư thừa, ngươi yên tâm dùng đi, không đủ lại nói cho ta biết. Nếu như cái này 5 viên nguyên tinh không đủ Linh Âm đột phá, Lâm Tú tìm cơ hội lại đi Thái Tử Đồng Cung nhìn xem, cái này đều đi qua mấy tháng, nói không chừng những ngày này, hắn lại góp nhặt một chút vô liếng. Triệu Linh Âm chỉ từ trong hộp lấy một viên, nói ra, ta chỉ dùng một viên, nếu như không có khả năng đột phá, liền chậm rãi chờ thời duyên, mặt khác ngươi thu đi. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, các ngươi đến cùng con ta vụng trộm làm cái gì? Chương 231, chị bạn. Triệu Linh Âm rất xác định, nàng không có ở đây thời điểm, Lâm Tú cùng Tần Uyển nhất định xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhìn qua rất không thích hợp, có loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, Linh Âm đi hôn để tìm nàng tỷ tỷ, Tần Uyển khẽ thở dài, không che giấu chút nào trong giọng nói ai oán, Triệu Linh Âm trở về, chỉ có hai người bọn họ thời gian, cũng một đi không trở lại. Cũng đã không thể tùy tâm sở dục ôm hắn đi ngủ, quang minh chính đại ở trong sân thân thân. Nàng nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, ta có lời muốn đối với ngươi nói. Lâm Tú có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, đi theo nàng đi vào gian phòng, hỏi, lời gì? Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Uyển đè lên tường, hồi lâu, miệng của hai người môi mới tách ra, Tần Uyển ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói ra, về sau muốn dạng này, chỉ có thể lén lén. Lâm Tú vừa mới bắt đầu nhận biết Tần Uyển lúc, nàng mặc dù thoạt nhìn là tinh khiết muốn hệ, nhưng kỳ thật là cấm dục hệ. Cái kia một đôi nhìn thấu hết thể dưới ánh mắt, còn nhiều, rất nhiều cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh vô tình. Linh Âm băng lãnh bề ngoài phía dưới, có một viên nóng bỏng trái tim. Tân Uyển thì hoàn toàn tương phản. Nàng mị hoặc bề ngoài dưới, là một viên băng lãnh trái tim. Lâm Tú thật vất vả mới đưa lòng của nàng hòa tan, sau đó hắn liền được một cái yêu tinh, một cái chỉ thuộc về chính mình yêu tinh, ngay cả hắn cũng không biết, nàng lúc nào sẽ bỗng nhiên a đi lên. Lâm Tú nắm nuốt cằm của nàng, nói lần nữa, ngươi có thể nhận thua à, nhận thua cũng không cần lén lén, đến lúc đó, ta còn có thể tìm bệ hạ cho chúng ta tứ hôn. Tân Uyển đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi sẽ lấy ta sao? Lâm Tú cũng không do dự, nói ra, đương nhiên. Bất quá muốn tại Ngưng Nhi đằng sau, bằng không, Tiết Lao Quốc công khả năng thật không để cho hắn gặp Ngưng Nhi, Ngưng Nhi cũng khẳng định không nguyện ý xếp tại Tân Uyển phía sau. Tân Uyển nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp có vô hạn nhu tình tăng ra, nàng lần nữa nhón chân lên, xích lại gần Lâm Tú bên hai, nói khẽ, kỳ thật ta càng ưa thích lén lén, Triệu Linh Âm trở về, không phải kích thích hơn à? Không bao lâu, hôn để. Lâm Tú đi đến trong viện, nhìn thấy Linh Âm cùng Linh Quân đang nói chuyện, Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, ngươi miệng thế nào? Lâm Tú hỏi, thế nào? Hắn thầm nghĩ không có khả năng a, vừa rồi tới trước đó, hắn đã rửa mặt. Triệu Linh Âm nhìn xem miệng của hắn, nói ra, giống như có chút sưng lên. Lâm Tú sờ lên bờ môi, trị liệu chi lực vận chuyển, sau đó lấy tay ra, hỏi, sưng lên, có sao? Triệu Linh Âm gặp hắn bờ môi lại khôi phục như thường, cho là mình nhìn lầm, cũng liền không nói gì nữa. Triệu Linh Quân nắm tay của nàng, nói ra, Vương Đô tựa hồ mua không được ngũ giai dị thú nguyên tinh, ta sẽ nắm Đại La Bằng Hữu lưu ý một chút, tốt nhất có thể tại thi đấu trước đột phá. Triệu Linh Âm ngượng ngùng nói, tỷ phu cho ta một viên ngũ giai nguyên tinh, ta còn không có dùng. Nàng là thật không có ý tứ, đi vùng địa cực tu hành cơ hội là Lâm Tú nhường cho nàng, cơ hội này không thể dùng bạc đánh giá. Ngũ giai nguyên tinh cũng có thể bán được mười mấy vạn lượng bạc một viên, khẳng định là hắn vì chính mình về sau đột phá chuẩn bị, cứ như vậy tặng cho nàng, tuy nói các nàng là người một nhà, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu Lâm Tú quá nhiều. Ngoài ra, trong nội tâm nàng còn có một loại chênh lệch. Trước kia, rõ ràng là nàng giúp hắn tu hành, bây giờ lại phản tới. Triệu Linh Quân quay đầu nhìn một chút Lâm Tú, hắn ngay tại nói chuyện với Thải Y Y, đối với hắn sự tình, nàng từ trước đến nay đều là bất quá hỏi, chỉ là nghe mẫu thân nói qua, hắn tại Vương Đô có mấy nhà cửa hàng, tựa hồ rất là kiếm tiền, chân quý như thế nguyên tinh, cũng có thể tùy tiện cho Linh Âm. Nàng quay đầu, đối với muội muội nói, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi thử trùng kích bình cảnh. Linh Quân cùng Linh Âm 2 tỷ muội đi phòng của nàng, Lâm Tú cùng Thải Y tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hắn ôm Thải Y Y, nói ra, có thể à, chủ gánh lớn tuổi, hoàn toàn chính xác không tốt tiếp tục lên này, đưa nàng nhận được bên người, ngươi cũng có cái bạn. Thải Y phụ mẫu đã qua đời, chủ gánh đối với nàng mà nói, tựa như là mẫu thân một dạng. Nàng muốn đem chủ gánh nhận được bên người, bởi vậy hỏi ý Lâm Tú ý kiến. Lâm Tú đối với cái này đương nhiên là rất tán thành, mỗi ngày tu hành muốn chiếm cứ thời gian rất dài, không có quá nhiều thời gian theo nàng, chủ gánh tại bên người nàng, nàng liền có trừ Lâm Tú bên ngoài người nói chuyện. Lâm Tú đối với chủ gánh cũng là rất cảm tạ, những năm này, nàng đem Thải Y chiếu cố tốt như vậy, hắn cùng Thải Y vì nàng dưỡng lao tống trùng cũng là nên. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lại nói, còn có Hạ Hạ cùng Vân Vân các nàng, nếu như các nàng nguyện ý, ngươi cũng có thể đưa các nàng cùng một chỗ nhận lấy, tòa nhà này người thật có điểm thiếu. Kỳ thật coi như Thải Y không nói, Lâm Tú cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hôn đệ khoảng chừng ngũ tiến, nhưng không có mấy người, Hạ Hoàng lúc trước ban thưởng nha hoàn hạ nhân, đều bị Triệu Linh Quân phân phát, ngũ tiến tòa nhà, chỉ có nàng từ Triệu gia mang tới hai cái nha hoàn, một cái đầu bếp nữ. Thải Y ở chỗ này lẻ loi trơ trọi, ngay cả cái phục vụ nha hoàn đều không có, dứt khoát để nàng tiểu tỷ muội đến bồi nàng, nơi này so với các nàng tại gánh hát tốt hơn nhiều lắm. Thải Y cao hứng nói, có thể chứ? Lâm Tú nói, đương nhiên có thể. Thải Y tựa ở bộ ngực hắn, một mặt hạnh phúc nói, cảm tạ tướng công. Lâm Tú đối với nàng nở nụ cười, Thải Y liền minh bạch hắn ý tứ, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chờ đã, đợi buổi tối. Những ngày này đến, Lâm Tú tại tu hành thời điểm, nghiên cứu ra âm chi dị thuật một chút cách dùng mới. Hắn đã có thể dùng sóng âm tạo thành một chút công kích, cũng có thể khống chế sóng âm truyền lại lộ tuyến, tạo thành cách âm bình chướng các loại, những này vận dụng trên sách đều không có ghi chép, cần Lâm Tú chính mình đi tìm tòi. Đây đối với thực lực của hắn, mặc dù không có quá nhiều gia tăng, nhưng vẫn là có không tưởng tượng nổi tác dụng. Thì như, rốt cuộc không cần lo lắng ảnh hưởng đến Triệu Linh Quân. Cho dù là gọi rách cổ họng nàng cũng nghe không đến. Lâm Tú nghĩ đến những này, nhiệt độ chung quanh đột nhiên biến thấp một chút, Thải Y thân thể cũng nhịn không được hướng trong ngực nàng rụt. Lâm Tú đem một dòng nước ấm đưa vào trong cơ thể nàng, quay đầu nhìn hướng cái nào đó phương hướng, nơi đó là Hàn Ý đầu mượn. Đó chính là Triệu Linh Quân gian phòng. Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Linh âm đột phá. Chỉ dùng một viên nguyên tinh, quả thực là Âu Hoàng phụ thể. Cao giai nguyên tinh mặc dù có thể trợ giúp dị thuật sư đột phá bình cảnh, nhưng cần dùng mấy khỏa, lại toàn bằng vật khí. Chỉ chốc lát, tỷ muội hai người từ gian phòng đi tới, Linh Âm trên gương mặt xinh đẹp có khó nén vui mừng, nàng cũng không có dự liệu được, chỉ dùng một viên nguyên tinh liền thành công phá cảnh, có thể tại thi đấu trước đó tiến đến giai, có lẽ lần này thi đấu, nàng cũng có thể đáp lại chờ mong. Nàng đi đến Lâm Tú trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Tạ ơn." Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, "Người một nhà, khách khí cái gì, nếu như chúng ta tại tiểu bị hoặc là trong thi đấu gặp được, ngươi ra tay ôn nhu một chút là được." Nhìn thấy Linh Âm đột phá, Lâm Tú mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Linh Âm cũng là muốn tham gia thi đấu, không chỉ là nàng, còn có Tân Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hạ công chúa, thậm chí là Triệu Linh Quân đều muốn tham gia thi đấu, các nàng tất cả mọi người đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Triệu Linh Quân tạm thời không nói, nếu như gặp phải Ngưng Nhi, Tân Uyển, còn có Linh Âm, hắn muốn làm sao? Lấy Lâm Tú đối với các nàng hiểu rõ, Ngưng Nhi hẳn là sẽ trực tiếp nhận thua, Tân Uyển hắn có chút đoán không ra, nhưng Linh Âm khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó, nàng cùng Lâm Tú còn có đồ ước, nhất định không muốn thua. Lâm Tú chỉ có thể kỳ vọng hai người không cần gặp được. Linh Âm đột phá đến địa giai, Lâm Tú vốn định dẫn các nàng đi Trích Nguyệt lâu ăn cơm, chúc mừng một chút, lúc này, một tên nha hoàn bước nhanh đi tới, đối với Triệu Linh Quân nói, "Tiểu thư, bên ngoài có vị cô nương tìm người, nàng nói nàng gọi, kêu cái gì Diệp Tử tới?" "Diệp Tử?" Triệu Linh Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Chị bạn, Thiên Diệp?" Tiểu nha hoàn lập tức gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, chính là cái này." Triệu Linh Quân trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ khác lạ, nói ra, "Mời nàng vào đi." Triệu Linh Âm kinh ngạc nói, "Chị bà Jin?" Lâm Tú hỏi, "Ngươi biết nàng?" Triệu Linh Âm lắc đầu, nói ra, "Không biết, nhưng nghe nói qua, nàng thế nhưng là phụ tang quốc thiên kiêu, cùng tỷ tỷ một dạng niên kỷ, liền tiến nhập thiên kiêu bảng top 10, mặc dù chỉ là thứ 9, nhưng cũng rất lợi hại." Thiên kiêu bảng thứ 9, Lâm Tú nghe vậy, đối với tên này phụ tang quốc thiên tài cũng sinh ra chút hiếu kỳ. Giống như Triệu Linh Quân niên kỷ, còn có 2 lần tham gia thi đấu cơ hội, thiên kiêu bảng thứ 9 cũng không phải là nàng điểm cuối cùng, mà nàng cũng là lần so tài này phía trên, Lâm Tú đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Tiểu Nha Hoàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một nữ tử đi tới. Đó là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, mặt trái xoan, xinh rất tinh xảo, nhưng vóc dáng không cao, so Minh Hà công chúa còn muốn thấp một chút xíu, một bộ váy đen, tóc co lại, trên châm cài đầu rơi lấy tua cờ, theo nàng đi đường run lên một cái. Nàng dáng dấp đi bộ, cũng cùng người bình thường khác biệt, bước bước rất nhỏ, nhưng bước nhiều lần rất nhanh, cái này cùng nàng mặc quần áo có quan hệ, cái này một thân giống như là đại hạ nữ tử mặc quần áo phong cách, trên thực tế lại có chỗ khác biệt, đai lưng là thắt ở sau lưng, dưới váy bày cũng thu rất căng, không cách nào phóng ra quá lớn bước chân. Nữ tử này dáng dấp đi bộ, Triệu Linh Âm cùng Thải Y nhìn xem đều có chút kỳ quái. Lâm Tú đã thấy có quái hay không? Hắn lên đời nghiên cứu Nhật Bản văn hóa lúc, xem không ít qua loại này. Không phải liền là kimono dụ hoặc sao? Hắn nhớ kỹ cầu lớn liền có một bộ loại hình này, bảng số xe hắn đến bây giờ đều nhớ, hắn còn tại ổ cứng bên trong cất chứa bờ lù dậy phiên bản, hiện tại hẳn là đã sớm tại viên thiên thạch kia bên dưới hồi phi yên diệt. Lâm Tú đối với Nhật Bản mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng cũng thường xuyên mang theo phê phán thái độ, xem kỹ bọn hắn văn hóa. Nữ tử này ngược lại là nhắc nhở Lâm Tú, đoạn thời gian trước, hắn còn nghĩ qua, muốn hay không mở một nhà hiệu may, không làm kiếm tiền làm ăn, chỉ vì chính mình định chế trang phục, trong đầu hắn những quần áo kia, nếu như xuyên tại Thải Y cùng Tần Uyển trên thân. Ngẫm lại cũng có chút chờ mong. Lâm Tú đột nhiên phát giác được bên hông bị người nhéo một cái. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Linh Âm đang dùng tức giận ánh mắt nhìn xem hắn. Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói ra, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ tử, con mắt đều không rời ra. Kỳ thật Lâm Tú vừa rồi chỉ là thất thần, nhưng hắn cũng không có giải thích. Dù sao ở trong mắt Linh Âm, hắn cũng là đồ háo sắc, giải thích hoặc là không giải thích, không hề khác gì nhau. Bất quá Linh Âm cũng quá coi thường hắn. Hắn là loại kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi mắt người sao? Cái này nữ tử Phù Tăng là xinh đẹp, nhưng Lâm Tú gặp qua giống nàng loại hình này nữ nhân xinh đẹp nhiều, cũng đều là không mặc quần áo, đối với các nàng đã sớm miễn dịch. Chương 232, Thiên Tiêu bảng top 10 thực lực. Tên là Chỉ Bạ Di nữ tử Phù Tăng, nện bước toái bộ đi tới, hai tay trùng điệp trước người, quỳ gối đối với Triệu Linh Quân thi lễ một cái, dùng không quá tiêu chuẩn đại hạ nói nói, "Quân, đã lâu không gặp." Triệu Linh Quân mỉm cười, nói ra, "Jin, ngươi tiếng đại hạ, nói so 2 năm trước tốt hơn rồi." Chỉ Bạ Di khẽ bước cằm, cười nói, "Tạ ơn." Hai người rất nhanh đi trong phòng nói chuyện. Lâm Tú ngồi ở trong sân, nhìn về phía Triệu Linh Quân gian phòng phương hướng, mặt lộ hiếu kỳ. Trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Kiêu bảng bên trên cường giả, hay là Thiên Kiêu bảng top 10, hiểu rõ nàng thực lực, Lâm Tú liền biết đại khái, Thiên Kiêu bảng top 10 đều là trình độ gì. Đến lúc đó trong lòng của hắn cũng nắm chắc.